Chương 763, tiên sinh đại tài chương 763, tiên sinh đại tài Tiêu Dục Chiếu đã mặc kệ cái này mấy con chó điên. Dù cho hắn vì danh thanh không muốn chém giết môn quan, nhưng là không thích mấy cái này hàng ám đâm đâm chào phúng hắn. Chờ sau này tìm lý do xử lý chính là. Hiện tại đặt tại trước mặt quan trọng chính là biên cảnh chiến sự căng thẳng. Hàng năm tức sẽ tiến vào mùa đông lúc, biên cảnh ma sát đều sẽ nhiều lần một ít, huống chi Hàn Thành bên kia bản vẫn là bị chiến trạng thái. Thác Đắt bên kia là dân tộc du mục, kỵ binh cường tráng, lương thực ít ỏi, vật tư thiếu thốn, một khi tiến vào mùa đông bất kể là người hay là con ngựa đều sẽ tiến vào một phi thường khó kể bên thời kỳ. Vì vậy mùa đông trước là bọn họ nhất là sinh động thời điểm. Áo đông, lương thảo, binh khí, tất cả đều muốn chuẩn bị sung túc. Năm nay ta hướng vũ khí so với trước lợi hại không ít, thần cơ viện cũng một mực nghiên cứu phát minh mới vũ khí, công bộ, hộ bộ, binh bộ không muốn cản trở, toàn lực hiệp trợ Hàn Thành bên kia sớm ngày đánh thắng này trận đấu. Tiêu Dục Chiếu trong mắt lập loè dạ tâm, bị điểm đến mấy vị đứng ra, thần tuân chỉ. Khoảng cách an tiết không đến bao lâu, đổi niên hiệu một chuyện cũng nên đăng lên để báo, việc này liền giao cho lễ bộ đến nghĩ, bày một danh sách đi ra, còn có kỳ thi mùa xuân một chuyện cũng phải sớm chuẩn bị. Lưu Ngọc Dung nghe vậy vội vã phụ họa, thần tuân chỉ. Gần đây kinh thành nhiều hơn rất nhiều các nơi tới học sinh, chị An cũng không thể khinh thường, năm thành binh mã ti người, phải chú ý tuần tra. Thần tuân chỉ. Trên triều đình lại khôi phục một mảnh hài hòa. Vương Học Châu hạ triều mới vừa đi ra Kim Loan điện, đã bị binh bộ thượng thư ngăn cản. Hắn lôi kéo Tần Vương đi tới, "Vương đại nhân, ngươi này quân khí ti một tháng này làm sao? Có hay không hợp dùng pháo?" Tần Vương điện hạ, "Ngươi này pháo binh luyện xong chưa?" Phía dưới liên tiếp thúc đây. Tần Vương nhíu mày, một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện, tay chân vừa nhanh pháo binh cái nào dễ dàng như vậy thành lập. Hiện tại cũng chỉ có thể làm được 20 tức bên trong thành công đổi một phát đạn, "Vương đại nhân, ngươi này pháo có phải là phải nghĩ biện pháp cải tiến một hồi?" Một môn pháo, bán không tới 1000 phát liền có nổ lực dấu hiệu, 200 pháo binh, hiện nay bị thương đều có mấy cái người. Hai người đều nhìn Vương Học Châu, chờ muốn một câu trả lời hợp lý. Vương Học Châu vào đầu, chuyện như vậy cũng không tiền lệ, chúng ta cũng là vớt cục đá qua sông, không đủ nhất định là có, thực sự không được liền ra tăng thành phẩm, trước tiên dùng đúc bằng đồng, dù sao binh lính tính mạng làm trọng. Binh bộ thượng thư con gà con mổ thóc như thế gật đầu, chiến sự căng thẳng, cái nào ổn thỏa dùng cái nào, bản rút gọn tăng hiệu biện pháp có thời gian chậm rãi thử nghiệm ạ. Hiện tại quan trọng chính là đánh trận, đồ vật trước tiên làm được dùng tới lại nói, nếu như có thể dùng pháo đưa man tử về quê nhà, vậy thì không thể tốt hơn. Vương Học Châu nở nụ cười, ta cũng muốn một pháo đưa bọn họ trở lại, tốt nhất là một cái nữ chân bắn cho. Dư thượng thư kích động nói, đồng thời đi xem một chút. Nhìn liên nhìn, Thần Vương vô cùng có lòng tin mang theo bọn họ về tới bộ binh doanh. Vương Học Châu sai người đem Đào Đại Toàn cho hắn lại đây, nhìn thấy hắn, Đào Đại Toàn vô cùng kinh hỉ, đại nhân, tháng gần nhất như thế nào? Đào Đại Toàn gãi đầu, này súng hơi so với đại pháo tiểu, tạo lên độ khó so với pháo cao, mũi khoan phế bỏ vài cái, vừa làm ra tới một người châm lửa thương, còn chưa có thử, ngài vừa vặn đã ở, chờ chút chỉ đạo chỉ đạo. Vương Học Châu khen ngợi, nhanh như vậy liền làm được, có thể thấy được chư vị năng khiếu cao, chờ thành công phóng ra, tất cả đều có thưởng. Đào Đại Toàn một mặt hạnh phúc, đa tạ đại nhân. Thần Vương bay về xếp hàng ngang pháo binh hô, chuẩn bị. Trên đạn, bắn. Với anh, mười mấy ổ đại pháo cùng nhau bắn ra, ống pháo một làn khói xanh, rơi xuống đất nổ tung, một trận đất rung núi chuyển. Binh bộ thượng thư nhìn tinh quang lấp lóe, được, Thần Vương điện hạ. Không bằng lần này, liền thuận tiện đem bộ binh doanh pháo binh cùng điều động tới Hàn Thành chỉ đạo, làm sao? Thần Vương liếc hắn một chút, vốn là có dự tính như vậy. Dư thượng thư kinh hỉ, vậy thì tốt quá. Hắn quay đầu nhìn Vương Học Châu, có thể bận bao nhiêu qua? Đào Đại Toàn tiến đến Vương Học Châu bên hai. Hai tháng này liền thí nghiệm mang làm được pháo, thông qua kiểm tra loại nhỏ pháo 30 môn dùng cho hải thuyền, 50 môn đúc bằng đồng đại pháo cùng 100 môn đồng bao thiết đại pháo. Vương Học Châu quay đầu, 180 môn pháo, có thể tất cả đều vận chuyển về Hàn Thành. Dư thượng thư lại hỉ, kia bản quan này liền trở về đệ trình quân Lucin. Thần Vương cũng mở miệng, ta đi liệu một hồi nhân thủ. Nhìn Dư thượng thư rời đi, Vương Học Châu cũng nhanh chóng kiểm tra rồi Đào Đại Toàn bọn họ làm được súng hỏa mai. Đào Đại Toàn khiến người ta cầm súng hỏa mai cùng từ trên chiến trường tịch thu được súng hơi từng người đứng ở một bên, phía trước không giống khoảng cách nơi dựng thẳng vài cái điểm ngắm. Hai người đều là nòng súng trang đạn, nhưng châm lửa phương thức nhưng hoàn toàn khác nhau. Một có ngòi lửa châm lửa, một châm lửa phương thức là ẩn hình. Chuẩn bị. Bắn. Nghe được mệnh lệnh, thí nghiệm hai người dồn dập châm lửa. Bành. Bành bành. Dừng. Đào Đại Toàn chạy tới kiểm tra rồi bịa ngắm, sau đó hứng thú bừng bừng chạy về đến. Đại nhân. Châm lửa thương phát ra 3 đạn. Súng hơi 2 đạn. Thế nhưng tầm bắn. Tầm bắn cách biệt rất xa. Đào Đại Toàn nhìn đồng bọn của chính mình kích động nói, châm lửa thương tầm bắn 30 trượng. Súng hơi tầm bắn chỉ có 20 trượng. Chúng ta châm lửa thường so với súng hơi tầm bắn xa. Đinh lão tam bọn họ một trận hoan hô, đẹp đẽ. Ai nói vật này chỉ có man tử biết, bọn họ không chỉ có sẽ, còn có thể làm càng tốt hơn đây. Vương Học Châu đông cảm thấy phấn chấn, rất tốt. Khoảng thời gian này mọi người tinh lực không có uổng phí. Đào Đại Toàn hưng phấn nói, đại nhân, này súng hơi là đánh chim, chúng ta điểm ấy súng tiếp không đánh chim, nên lên một cái gì chính thức tên. Vương Học Châu trầm giọng nói, súng hỏa mai. Hỏa mai, dùng đá lửa va chạm châm lửa thương, tên rất hay, liền gọi súng hỏa mai. Vương Học Châu nhìn bọn họ từng cái kích động đến dáng vẻ mở miệng nói, các ngươi 13 người tất cả đều có, buổi tối ta mang bọn ngươi ra đi ăn cơm. Ngày mai bắt đầu, toàn lực đốc tạo cái này súng hỏa mai. Đào Đại Toàn vung tay hô to, đại nhân anh minh. Tại đây chim không thèm bị con gà không sinh trứng địa phương nốc có thêm, bọn họ đều sắp đã quên phía ngoài không khí là mùi vị gì. Đến buổi tối, Vương Học Châu tự mình mang theo bọn họ đi tới Vương Học Tín cửa hàng uống rượu xin quen nhi, lại cho này một làn sóng nòng cốt tiêm máu gà, đào đại toàn bọn họ cơ hồ là đem Vương Học Châu coi làm nhân sinh tri kỷ, tái sinh phụ mẫu. Từng cái nhiệt huyết cấp trên liên tiếp xin thể nên vì Vương đại nhân, nên vì quân khí tị quốc cùng tận tụy. Dư thượng thư quân nhu xin rất nhanh sẽ đưa đến thần cơ viện lợi thị ti Hà Thận trong tay, Hà Thận đưa cho Vương Học Châu ký tên, chúng ta thần cơ viện tự cấp tự túc, nhưng là tiện nghi hộ bộ không cần phát sầu quân khí. Vương Học Châu nở nụ cười, ở phía trên vung tay lên ký xuống tên, đáp trương, lúc trước thành lập thần cơ viện, không phải là dùng không hóa hộ bộ tiền làm lý do sao. Như vậy cũng tốt, chúng ta có thể hoàn toàn tự chủ, tùy ý nghiên cứu chế tạo vũ khí, không bị người khác cả tay, giao cho Triệu Chân Nhất lưu trữ, sau đó liền gọi binh bộ lại đây nghiệm thu đi. 180 môn tháo, binh bộ người tới rất nhanh. Từng cái hai mắt tỏa ánh sáng đem đồ vật nghiệm thu xong lôi đi, không ngừng không nghỉ đưa tới chiến trường triển khai quyền cước. Vương Học Châu thì lại cầm mới vừa ra lò súng hỏa mai, mang hơn nửa năm đến thần cơ viện tất cả sổ sách, đi tìm Tiêu Dục Chiếu. Hai người mới vừa gặp mặt, Vương Học Châu còn chưa mở miệng liền nghe đến Tiêu Dục Chiếu ngữ khí thâm trầm hỏi: "Tiên sinh, chấm ngày gần đây trong lòng sinh ra ý nghĩ, phát hiện dư luận thực sự là một cái lợi khí, vừa có thể đem người cao cao nâng lên, cũng có thể khiến người ta tầng tầng quẩn xuống. Vừa có thể hại người, có thể thương mình, làm sao mới có thể đem cái này lợi khí nắm tại trong tay mình, cho mình sử dụng đây?" Trên mặt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng một phiền, chấm suy tư mấy ngày, không được kỳ giải, tính xin tiên sinh giải thích nghi hoặc. Bất kể là Thiệu Thái Cô Đập, hay là trước sinh nhất quan đi ngọ môn, cũng hoặc là Phương Tuân ngọ môn tự vẫn, lợi dụng đều là lòng người cùng dư luận. Cái này cũng là hắn, lần thứ nhất trực quan cảm nhận được dư luận trô đáng sợ. Đường đường đế vương cũng phải vì này mượn bộ, nếu như không thể nắm giữ ở trong tay mình, ngày ấy sau ha không phải người nào cũng có thể này tới bắt nắm hắn. Có lần này là đủ rồi. Vương Học Châu không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi cái này, hơi hơi một liên tưởng liền biết rồi Tiêu Dục Chiếu lo lắng. Hắn đem đến miệng một bên công sự nuốt xuống, cười nhạt một tiếng, muốn nắm giữ dư luận quyền chủ đạo cũng không khó, chỉ cần thành lập một có công thư lực cơ cấu, để nó trở thành bệ hạ miệng lưỡi, thuật lại bệ hạ muốn để người ta biết đồ vật liền có thể. Tiêu Dục Chiếu nghe được đầu góc linh quang hiện ra, con mắt bắn ra ánh sáng, lập tức đứng lên, tiên sinh đại tài. Chương 764, nửa mừng nửa lo chương 764, nửa mừng nửa lo Tiêu Dục Chiếu lôi kéo Vương Học Châu ngồi xuống, dự định nói chuyện. Như vậy cái này cơ cấu nên dùng phương thức gì làm chấm miệng lưỡi đây? Mỗi ngày đem nội dung biên tập hảo, khắc ở một tấm Vương Học Châu khoa tay một hồi. Ấn tại như vậy trên một tờ giấy, mặt trên bao quát trong triều mới nhất tin tức, có thể liên quan đến quan chức điều động, triều đình chính sách, địa phương tin tức, hướng nghe chuyện địa chờ mấy cái phương diện tin tức, lượng lớn phát hành. Muốn để nó tin cậy, liền muốn từ vừa mới bắt đầu liền làm ra làm cho người tin phục nội dung, kiên quyết không cho phép làm bộ, chân thực cụ thể, quan điểm sáng tỏ, ngôn ngữ ngắn gọn. Tiêu Dục Chiếu ánh mắt sáng sủa, nói như thế, chỉ cần chấm ở trong triều thiết lập như vậy một bộ ngành, chấm thì có thể làm cho bọn họ biết cái gì, liền biết cái gì. Muốn cho người trong thiên hạ biết cái gì, liền biết cái gì. Vương Học Châu liếc mắt nhìn hắn, nhắc nhở, do con người tân trang nhiều lắm, thoát ly sự thực thì sẽ mất đi công thứ lực, một khi không có công thứ lực, liền vô dụng, bệ hạ. Tiêu Dục Chiếu tính táo một hồi, thở dài một hơi, trước tiên không nói có tin hay không, cái này cơ cấu thành lập, độ khó cũng không tiểu, nếu như dựa theo tiên sinh nói tới, cái này giấy yếu tố đầu tiên chính là muốn nhanh, ngày hôm nay xảy ra chuyện gì ngày mai tốt nhất mọi người đều biết, nếu như chuyện đã xảy ra hôm nay, qua một tháng mọi người mới biết, này còn có cái gì dùng. Nhưng cái này lượng lớn phát hành phải dùng bao nhiêu nhân lực đến sao chép? Quá chậm. Nếu như thư tịch như vậy, luôn không khả năng mỗi ra một tờ giấy, liền muốn điêu ấn một bản, lãng phí nhân lực vật lực tài lực. Bất quá, ta vẫn như cũ cảm thấy tiên sinh kiến nghị không sai, có khó khăn liền khắc phục, sự tình từng kiện đến, chậm rãi tổng có thể giải quyết, ngược lại chấm còn trẻ. Tiêu Dục Chiếu lại nở nụ cười, quét qua trước buồn phiền, nhìn qua tràn đầy nhiệt tình nhi, mấy ngày nữa chấm liền ở trên triều đình công khai trưng cầu ý của mọi người thấy, tiếp thu ý kiến của chúng, nhìn nên làm sao thành lập, tiên sinh nếu có hảo kiến nghị, cứ việc nói. Chuyện này nếu như làm thành, tiên sinh nhất định là muốn danh thủy thiên cổ. Vương Học Châu chạm đến là thôi, không có tiếp tục đàm luận cái đề tài này, thần cả đời này ưu khuyết điểm, thì sẽ để cho hậu nhân bình luận, thần cũng không để ý những này, ngược lại là trước mắt có một nửa mừng nửa lo chuyện tình, cần cùng bệ hạ thương lượng. Tiêu Dục Chiếu vào lúc này phản ứng lại, mới nhớ lại tiên sinh tìm hắn là có chuyện tới, vội vã bắt chuyện Triều Ân, lên trên trà đến. Triều Ân bước mảnh một bước, tự mình cho hai người pha trà đi tới. Bộ binh doanh pháo binh nghiên cứu súng hơi, bọn họ trải qua không ngừng nỗ lực, cải tiến, bây giờ thành công làm được một cái, đặt tên là súng hỏa mai. Vương Học Châu đem để ở một bên thương cầm tới. Tiêu Dục Chiếu bao hàm hứng thú ảnh hưởng tỉ mỉ, ồ, không có chút lửa dây thừng, chuyện này làm sao đánh ra đạn dược. Đây chính là cải tiến chỗ, không cần dây thừng cũng có thể nhen lửa, ở báng súng bên trong cài đặt một ma sát châm lửa trang bị, như vậy bất kể là gặp phải trời mưa xuống, vẫn là ẩm ướt khí trời, cũng không cần lại lo lắng nó bị ẩm hư hao. Tiêu Dục Chiếu dù sao còn trẻ, gặp mới đồ vật lòng ngứa ngáy khó nhịn, cầm lấy đồ vật đứng lên, tiên sinh nói chấm có chút ngạc nhiên, chúng ta đi thử xem. Nói làm liền làm, Chiếu Ân bưng trả lại đây còn không có thả xuống, liền lại mau mau bắt chuyện người mở bàn giải. Thả chiếc lọ làm cho Tiêu Dục Chiếu biêm ngắm. Trịnh Hải che chở Tiêu Dục Chiếu đi tới trên đất trống, Vương Học Châu khiến cho dùng phương thức giao cho hắn. Ở nòng súng trăng đạn, những này bị bọc giấy hỏa dược đều là bọn họ tính như tốt liều lượng, không sai, đổ vào, lại đưa cái này hỏa dược cùng viên đạn cùng cất vào đi dùng que thờ ép thực, đối với, vậy hạ làm rất tốt, chờ chút ấn lại cái này ổ quay ma sát mấy lần, nhắm vào mục tiêu, liền có thể bắn. Trịnh Hải đối với vật này cảm thấy xa lạ, lại lo lắng cho Tiêu Dục Chiếu an toàn không dám cách quá xa. Kết quả chính là bành, một tiếng, đưa hắn sợ hết hồn. Đạn bắn nghiêng, sát qua chiếc lọ trực tiếp bắn ở trên mặt đất, thanh ngọc phiến đá lập tức mục nát. Trịnh Hải hai mắt trừng lớn, vội vã chạy tới, sau đó hét quái dị xông về, sàn nhà mục nát bệ hạ. Bệ hạ uy vũ, còn như thần binh trên đời. Ngay ở trước mặt tiên sinh diện bị người như thế định hót, điều này làm cho Tiêu Dục Chiếu không tên có chút xấu hổ. Hắn đàng hoàng trịnh trọng đứng ở nơi đó, lại nói tám đạo cái gì? Chính là thần binh trên đời cũng là tiên sinh, nghiên cứu ra đồ vật trước sau như một lợi hại. Tiêu Dục Chiếu mơ hồ có chút hưng phấn, lập tức gào thét, các ngươi lui lại một ít, chấm lại thử. Hắn mang Vương Học Châu theo tới 5 viên viên đạn tất cả đều thí xong, làm bể hai chiếc lọ mới chưa hết thòm thèm lắc lắc cổ tay. Tiên sinh, vật này uy lực không sai. Nếu như dùng ở trên chiến trường, chấm tin tưởng không có bất kỳ người nào thân thể máu thịt có thể ngăn cản được. Vương Học Châu khẽ mỉm cười, bệ hạ biết thành phẩm làm sao sao? Bao lâu có thể làm ra đến một cái sao? Tiêu Dục Chiếu vẻ hưng phấn giảm xuống. Xin mời bệ hạ rời bước trong điện, cho thần bẩm báo. Trịnh Hải liền vội vàng tiến lên, hai tay nâng qua thương. Hắn ánh mắt si mê nhìn đồ vật trong tay, thừa dịp hai người bên cạnh không chú ý, xoa xoa. Cảm giác thật tốt, so với cô gái da thịt còn non mềm như vậy đồ tốt, không biết có thể hay không cho hắn một cái. Vương Học Châu đang khi nói chuyện lơ đãng liếc mắt một cái, nhìn thấy Trịnh Hải một mặt say sưa đem mặt kề sát ở thương trên, nhất thời nổi lên cả người nổi da gà. Hảo biến thái. Đây là nửa năm qua thần cơ viện các ti chi ra sổ sách cùng công nghiệp ti lợi nhuận, còn lại tình huống, xin mời bệ hạ xem qua. Vương Học Châu đem 4 bản sổ sách cùng với Hà Thận thu dọn ra tới báo biểu cùng đưa tới. Tiêu Dục Chiếu có chút không dám xem. Hán vị này hoàng đế cũng không giàu có an, nếu như sau đó có lỗ thủng chờ điện, có thể như thế nào cho phải. Chiếu Ân tiến lên cầm lấy một quyển, qua loa lên nhìn, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Dục Chiếu cũng mở ra nhìn bài tờ, lập tức không dám nhìn kỹ, vội vã lật tới cuối cùng. Hắn vẻ mặt ngạc nhiên, cầm lấy báo biểu nhìn một chút, cả người khác nào xương đánh quả cả như thế, kiếm lời nhiều tiền như vậy, lại một điểm không còn lại tất cả đều ném đi vào đều suýt chút nữa không đủ. Xi măng ti cùng công nghiệp ti hai cái ti, nửa năm kiếm lời 93 vạn lạng, kết quả toàn bộ đập vào quân phí ti. An tiền a. Vương Học Châu bình tĩnh nói, bất kể là lựu đạn, đại pháo, vẫn là này súng hỏa mai, chủ yếu tập trung vào đều là vật liệu thành phẩm cùng nghiên cứu phát minh thành phẩm. Đương nhiên, so với trước, quân khí ti đến thần trong tay sau khi, nhân lực thành phẩm cũng thêm lớn hơn không ít, thế nhưng thần cho rằng, làm điều này thợ thủ công đều là kỹ thuật hình nhân mới, chỉ có cam lòng trên người bọn họ tập trung vào, mới có thể làm ra thứ càng tốt đến. Sự thực chứng minh xác thực như vậy, cái này súng hỏa mai chính là bọn họ dùng hơn một tháng, ngày đêm không ngớt nghiên chế ra, nguyên bản chúng ta đại càn liền súng hơi đều không có, có thể ngăn ngắn hơn một tháng thời gian, ngay ở súng hơi trên tạo ra được tốt hơn súng hỏa mai đến, đây chính là hậu đãi kỹ thuật hình nhân mới kết quả. Tiêu Dục Chiếu vội vã giải thích, tiên sinh nói có lý, chấm mặc dù không hiểu phương diện này, thế nhưng chút tiền này vẫn là cam lòng, chỉ cần có thể để đại càn của chúng ta quân đội cường tráng lên, cho dù tập trung vào nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Chỉ cần là tiên sinh cho rằng đối với chuyện tình, cứ việc liền làm, có khó khăn gì có thể tìm chấm hỗ trợ. Vương Học Châu ngữ khí kinh hỉ, vậy thì tốt quá, thần đang muốn nói mặt sau an bài. Tiêu Dục Chiếu ra đầu căng thẳng, duy trì mặt ngoài trấn định. Chương 765, thực sự là càng già càng dẻo dai. Chương 765, thực sự là càng già càng dẻo dai. Tất cả mọi thứ đều cũng có mùa tính, thật không khéo, xi măng cùng bia lập tức đều sẽ tiến vào mùa hế hàng. Khí trời lạnh lẽo, xi măng chất lượng cùng đọc lại trình độ đem giảm mạnh, bởi vậy tương lai mấy tháng sẽ lợi nhuận đại đại trưởng, bia cũng là, đến mùa đông chính là lớn lượng sinh sản, lượng nhỏ giao hàng giai đoạn, tương lai nửa năm lợi nhuận, sợ không đủ để ủng hộ quân khí ti chi ra. Nghe xong tiên sinh Tiêu Dục Chiếu lo lắng đã biến thành sự thực. Hắn hai mắt vô thần, chấm sẽ nghĩ biện pháp. Giờ khắc này hắn tịch thu phương gia tâm, đặt đến đỉnh điểm. Vương Học Châu cố ý không để Tây Sơn mỏ than đá sắp sinh lời chuyện tình. Bằng không bất cứ chuyện gì làm quá dễ dàng, đều sẽ làm người ta sản sinh chỉ đến như thế cảm giác. Tiêu Dục Chiếu thân làm hoàng đế, nếu có cái cảm giác này, kia người phía dưới nhưng là quá thảm. Vương Học Châu chỉ đồ vật, vậy hạ chịu hỗ trợ, vậy thì quá tốt rồi. Nếu như đối với nửa năm này nội dung không có dị nghị, ngay ở báo biểu mặt trên ký tên, thần muốn ở thần cơ viện lưu đường. Tiêu Dục Chiếu không chút do dự ở phía trên ký tên. Vương Học Châu lúc này mới có lòng thanh thản uống trà, hơn 100 môn pháo đã vận chuyển về Hàn Thành, chiến sự lẽ ra có thể ổn định một trận, Hàn Thành hiện đang nói vậy đã rất lạnh đi. Thân dự định vì Hàn Thành chiến sĩ quên trên 1000 kiện lông vũ mặc trong. Vũ, lông vũ mặc trong. Tiêu Dục Chiếu có loại chính mình thân làm đế vương rất không có kiến thức xấu hổ cảm giác. Mỗi lần cùng tiên sinh nói chuyện, luôn có thể nghe được hứa nhiều mới mẹ từ nhi. Lông là nga, vị bụng mềm mại nhất lông tơ, đưa chúng nó gỡ xuống làm thành quần áo, mặc vào khinh bạc giữ ấm, Hàn Thành bên kia nhiệt độ quá thấp. Còn có gió lạnh lấm lấm, xuyên ở bên ngoài có chút khó khăn, vì vậy thần để gia phụ làm thành mặc trong, chụp vào trong quần áo, như vậy vừa thiếp thân giữ ấm, cũng có thể mặc ít hai tầng. Bất quá Vương Học Châu trên mặt lộ ra một vẻ ngượng ngùng, thần nhà tư có hạn, chỉ có thể quên 1000 kiện Tiêu Dục Chiếu chấm tư, còn có thể như vậy. Không biết dung mạo ra sao. Nói đến năm nay mùa đông so với năm rồi càng lạnh hơn chút, lúc này mới 10 tháng chấm đều mặc trên áo đông, nếu như lông thật có như thế kỳ hiệu, vậy hãy để cho hộ bộ đi chọn mua một nhóm vận chuyển về bên cạnh. Này còn không đơn giản. Thần ngày mai cho bệ hạ đưa tới một cái, ngài thử một chút thì biết. Nói xong sự tình, thành công đem áo lông tên tuổi cho đánh ra ngoài, Vương Học Châu hài lòng. Trở lại vương gia, không nghĩ tới trong nhà cực kỳ náo nhiệt. Duệ Vương đang đứng ở cùng nơi đại mặt thủy tinh trước, dõng dạc quay về Vương Thừa Chí cùng Trương Thị thuyết minh, vật này nếu như sắp xếp gọn, bảo đảm sư tổ mẫu gian phòng sáng sủa vừa ấm cùng. Này có thể so với kia đồ bỏ quên mảnh mỏng, giấy dán cửa sổ rắn chắc có thêm, còn không sợ lửa đốt. Cái này là đồ tôn mất ăn mất ngủ, ngày đêm không dứt, phí hết tâm tư hiếu kính cho hai vị, hy vọng hai vị yêu thích. Vương Thừa Chí cùng Trương Thị trên mặt bị lóng đến mặt mày hớn hở. Vương Thừa Chí vớt kia đại thủy tinh, một mặt nhức nhối, ai nha, người đứa nhỏ này thật là có tâm, vật này lao quý giá. Ta xem trong thành kia một khối nhỏ nhi liền bán mấy chục lượng bạc, nơi này lớn như vậy cùng nơi, cũng quá xa xỉ. Liên này một khối là được, ngươi cũng đừng lại lấy. Vương Thừa Chí cũng không hiểu kính mắt cùng thủy tinh khác nhau, ngược lại nhìn đều không khác mấy. Duệ Vương vô ngực, thiếu kính sư tổ đồ vật, đắt quá cũng không tính là đắt. Ta có tiền. Vương Học Châu có chút vui mừng mở miệng, ơ a. Đại cửa kính. Con ngoan, cho phòng của ta cũng đều đổi cái này. Duệ Vương trơ mắt nhìn hắn, đây là học sinh dốc hết tâm huyết làm được, ngài không có gì nghị khen ngợi. Vương Học Châu chịu mến vuốt đầu của hắn, hai tử lớn hơn, rốt cục lớn đầu góc, sư phụ thật là vui mừng. Duệ Vương tâm, răng rác một tiếng, nắc. Được rồi, vì thưởng ngươi khoảng thời gian này nghiêm túc, chờ chút thưởng ngươi một cái áo lông. Vương Thừa Chí cùng Trương Thị nghe được hắn đột nhiên nhấc lên áo lông, nhất thời tinh thần tỉnh táo, có thể bán. Cố gắng vài tháng, chỉ làm không bán, Vương Thừa Chí nhìn một kho áo lông, đã sớm nhanh chóng không xong rồi. Vương Học Châu gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, ta tìm bệ hạ nói rõ, muốn bên cho biên cảnh tướng sĩ 1000 kiện, đưa cho bệ hạ 2 cái để hắn ăn mặc, không ra mấy ngày, nên sẽ có người nghe. Vương Thừa Chí có chút nhức nhối, ngươi ngón này chính là tùng, 1000 kiện nói đưa đi liền đưa đi, bắt tay vào làm không cần tiền a. Ôi, bất quá cho những kia tướng sĩ ngược lại cũng không tính thiệt thòi, cứ như vậy đi. Dù sao không có biên cảnh tướng sĩ khổ cực ngăn địch, bọn họ cũng không ngày hôm nay này ngày thật tốt. Vương Thừa Chí như vậy an ủi chính mình, tâm mới không có nhỏ máu. Vương Học Châu giơ ngón tay cái lên, nhìn một cái. Đây chính là ta Vương mẫu người cha, này kết cấu, này đại khí, ai có thể so với? Vương Thừa Chí một bên đắc ý, một bên cảm thấy nghe là lạ. Trương Thị một cái tát vỗ vào hắn trên lưng làn rối loạn suy nghĩ của hắn. Choáng váng. Nghe được nhi tử nói như vậy, chúng ta còn không nhanh đi về khiến người ta tăng giờ làm việc làm a? 1000 kiện đưa đi, ta kho còn lại bao nhiêu? Vương Thừa Chí vỗ một cái chán, thiếu chút nữa đã quên rồi. Nhi tử, gần nhất cha ngươi cùng ta trụ trong xưởng, chính các ngươi xem trong nhà. Ta phải mau mau gọi trên Chu phu nhân đồng thời làm việc đi. Đi rồi đi rồi. Trương Thị hấp tấp, nói làm liền làm, lập tức liền gọi người chuẩn bị xe ra ngoài. Duệ Vương liễu lưỡi, thực sự là càng già càng dẻo dai. Á Vương Học Châu một mắt đau hôm qua, ai lão? Súng hỏa mai nghiên cứu chế tạo đi ra, trong ngắn hạn Vương Học Châu không dự định tiếp tục thăng cấp, đem sự chú ý đặt ở luyện sắt, luyện thép cùng với Tây Sơn thủy lực máy nghiền phía trên. Bởi vậy, hắn chuyên môn chạy đi đưa Như Hoa Tử cho nhận lấy. Tuy rằng Phương Chính Khôn tạm thời còn không có đền tội thế, nhưng Như Hoa Tử trên mình án kiện, án đã thẩm lý xong xuôi. Đem phụ thân cùng gia gia chôn cất sau, Như Hoa Tử cam tâm tình nguyện theo Vương Học Châu đến rồi Tây Sơn. Hắn quả nhiên là sẽ thợ một việc, không chỉ có sẽ, còn vô cùng tinh thông. Như Hoa Tử vừa nhìn liền nhìn ra mập gầy hai cái thợ mộc làm được gồm nước là dùng để làm gì, đồng thời cho nói ra vô cùng hữu dụng kiến nghị. Này chất gỗ không rất cứng, đổi thành cao su một đến chế tác trục bánh đà cùng phiến lá sẽ tốt hơn nhiều, lại dùng sắt chế trục bộ đến giảm thiểu ma sát, cái này bánh xe nước xoay tròn, đổi thành vuông góc xoay tròn, dùng chuẩn mao kẹp lại, như vậy vững hơn định. Như Hoa Tử cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu thì làm, một bên làm còn một bên cho mập gầy hai người giải thích. Hai người kia có chút không phục, nhưng cân nhắc đến hắn là Vương Học Châu mang người tới, cũng không dám lên tiếng. Thằng đợi được Như Hoa Tử đem đồ vật cho cải trang hoàn thành, lúc này mới tin phục cái này mới nhìn qua tuổi không lớn lắm lao thủ. Chú ý đến Vương Học Châu ánh mắt, Như Hoa Tử nhỏ giọng giải thích, ta bởi vì thân thể không khỏe, gia gia lo lắng ta không cách nào nuôi sống chính mình, liền làm trái thái gia gia mệnh lệnh, đem tổ truyền tay nghề dạy cho ta. Ta thân thể mình không tốt không cách nào ra ngoài, liền yêu thích nghiên cứu nghề một việc. Vì vậy ta, tay ta nghệ còn có thể. Vương Học Châu vô vô bờ vai của hắn, ngày sau nơi này chính là ngươi sinh hoạt địa phương, làm rất tốt, ta cho ngươi cưới vợ lập gia đình. Như Hoa Tử trong lòng ấm áp, hắn hiện tại khát vọng nhất đó là có thể một lần nữa nắm giữ người nhà. Kênh đào trên, một chiếc thuyền lớn đang ở xuôi dòng mà xuống. Từ kinh thành về Trường Châu huyện đi đường sông đại khái cần 10 ngày. Nhưng bởi vì là đỡ quan hồi hương, Phương Vân lại là lấy các lao thân phận tạ thế, dọc theo con đường này đều có quan chức tiến đưa. Hơn nữa Phương Chính Khôn cũng có ý để nhi tử trước một bước trở lại để trong nhà chuẩn bị sẵn sàng, vì vậy trên đường liền có chút kéo dài. 10 ngày qua, còn chưa tới Cô Tô cảnh nội. Nhưng Phương Chính Khôn tâm, nhưng từ từ sốt ruột lên. Bị nhiều như vậy cấm quân theo, hắn không phải là không có phòng bị, mỗi lần ra ngoài cố ý đem đồ vật của chính mình đặt ở đặc biệt vị trí. Đúng như dự đoán, đồ vật của hắn đã bị người đọc quá. Nhận ra được không đúng, hắn liền lập tức đem phụ thân lưu lại lá thư đó đốt. Nguyên bản hắn còn muốn giữ lại trở lại trấn áp 2 cái đệ đệ, có thể bây giờ còn là mạng nhỏ quan trọng. Mà đan thư thiết khoán, tên như ý nghĩa, chỉ dùng sắt chế thành bằng chứng. Hiện tại đồ vật của hắn bị lật ra toàn bộ, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nghĩ đến đồ vật ở trên người hắn. Chỉ còn giữ lại 4 ngày lộ trình, hắn nhất định phải tìm người, đem đan thư thiết khoán rời đi qua. Chương 766, hy sinh một hồi. Chương 766, hy sinh một hồi. Phương Chính Khôn sờ sờ quấn vào trên eo đan thư thiết khoán, trong lòng có chút lo lắng. Vật này trọng yếu như vậy, hắn tự nhiên giao cho ai cũng không yên lòng, chỉ có một địa phương là tuyệt đối không có vấn đề. Cha của hắn trong quan tài. Nhưng này bên trong ngày đêm đều có người trông coi, hơi hơi có một gió thổi cỏ lay là có thể kinh động thái giám cùng cấm quân, muốn đem đồ vật bỏ vào, khó như lên trời. Phương Chính Côn thay đổi mũi chân đi tìm Lý Thị, còn không có đi tới gần liền nghe đến Lý Thị đang ở quay về cấm quân nổi nóng, giao dại lại là giao dại. Loại này đê tiện đồ vật cũng xứng vào buồn phu nhân trong miệng. Ta muốn ăn cơm. Cơm. Cấm quân giơ tay dùng chôi đao đưa nàng cái đĩa đánh cho tới trên đất, phu nhân hẳn là không đói bụng, đã như vậy vậy thì không cần ăn. Lý Thị tức giận mắng, ngươi tính là thứ gì? Bệ hạ phái các ngươi là đến bảo vệ chúng ta, không phải để cho các ngươi giám thị chúng ta, nơi này khắp nơi bị các ngươi canh gác, ta tỷ nữ muốn làm cái cơm còn phải trải qua các ngươi đồng ý. Hôm nay này cơm ta còn không phải ăn không thể, ta xem ai dám ngăn cản. Lý Thị nhanh chân đi phía trước, đối diện nàng cấm quân cười lạnh một tiếng, rút đao mà ra, hướng về Lý Thị thẳng tắp vung xuống, một đao nằm ngang ở Lý Thị cái cổ, lại tiến lên một bước, giết chết không cần luận tội. Mũi đao cắt một chút Lý Thị da rẻ, lập tức biến hồng có vết máu chảy ra, Lý Thị bị sợ choáng váng tựa như cứng ở tại chỗ. Phương Chính Côn lớn tiếng quát lớn, các ngươi đang làm gì? Cấm quân đội trưởng gặp được hắn, không có thu hồi đao, còn không nhanh không chậm nói, hóa ra là Phương gia đại gia à, ngươi phu nhân này không hiểu chuyện lắm. Phương Chính Côn trong lòng bị phẫn, nhất thời nhưng cũng không thể làm gì, hắn đem Lý Thị hướng về sau lôi kéo, có cái gì không đúng, đều có thể nói cho ta biết, ta thì sẽ giáo dục, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Quản hảo đao của mình, không muốn tùy ý tổn thương người, không phải vậy để người ta biết ta phụ thân hải cốt chưa hàn, vậy hạ cấm quân liền đối với chúng ta đao kiếm đối mặt, các ngươi có thể dễ chịu đi nơi nào. Người cấm quân kia không tỏ rõ ý kiến, nhìn qua Phương Chính Côn, Phương đại gia đây là mới từ gian phòng của mình đi ra. Phương Chính Côn có chút cảnh giác, làm sao? Gian phòng của mình cũng không có thể tiến vào. Đối phương theo dõi hắn từ trên xuống dưới lướt nhanh vài mắt, tự nhiên có thể đi vào. Ánh mắt này để Phương Chính Khôn vô cùng không thoải mái, hắn mang theo Lý Thị về tới nàng trong phòng của mình. Lý Thị vừa vào cửa liền dựa vào ở trên người hắn ô ô ô khóc lóc, phu quân. Bọn họ như vậy trắng trợn làm nhục chúng ta, có phải là được rồi bệ hạ gợi ý? Như vậy bạc tình bạc nghĩa, cha chồng này mới đi mấy ngày. Liên như thế đối với chúng ta, cuộc sống sau này sao có thể làm a? Phương Chính Khôn muốn là đến tìm nàng thương lượng chính sự, kết quả nhìn nàng vừa khóc vừa gào, chỉ cảm thấy phiền lòng, sắp tới Cô Tô, nhẫn qua hai ngày này. Chờ đến Trường Châu tất cả là tốt rồi. Cường Long không ép địa lâu xa, đến Trường Châu chính là bọn họ địa bàn, chí ít sẽ không như vậy quất đủ. Lý Thị trong lòng một ngọn. Tuy nói Phương gia gặp khó, tháng ngày khổ lên, thế nhưng phu quân đối với nàng kiên trì nhưng khá hơn nhiều, lúc này còn mở miệng an ủi nàng, điều này làm cho nàng không nhịn được cao hứng trở lại. Phu quân chờ đến Trường Châu, chúng ta người một nhà liền phía sau cánh cửa đóng kín qua cuộc sống của chính mình, bất kể là làm gì, ta đều bồi tiếp ngươi. Đầu của nàng đang muốn nghiêng Phương Chính Côn bay, Phương Chính Côn vụt một hồi đứng dậy, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra ngoài một chuyến. Hắn cau mày, không để ý Lý Thị đột nhiên trở nên khó coi vẻ mặt, bước chân vội vã ra ngoài. Hay là việc này để cho thư phu nhân tới làm càng thích hợp một ít, chỉ là sợ muốn hy sinh một chút. Bình thường đi xa nhà bên người đi theo đều có đại phu, đặc biệt là trên thuyền còn có vị phụ nữ có thai, đại phu càng là không thể thiếu. Cố Thư Nhiên đã hoài thai lại say sóng, từ thuyền khởi động nàng liền một mực trong phòng của mình uống thuốc dưỡng thai. Phương Chính Côn bưng thuốc xuất hiện ở phòng nàng thời điểm, Cố Thư Nhiên còn hơi kinh ngạc, nàng lập tức phúc thân lao ra. Phương Chính Côn tiến lên một bước đỡ lấy nàng, mấy ngày nay như thế nào, hai tử có hay không giàn vặt? Cố Thư Nhiên nuốt cái bụng nở nụ cười, hai tử con nhỏ vô cùng săn sóc tiếp thân, đoạn đường này đều không có làm ở mỹ đây. Chính là tiếp thân không hăng hái, ăn không vô đồ vật, lại một thẳng choáng vắng đầu, liên lụy hai tử theo chịu khổ. Phương Chính Côn trên mặt cũng lộ ra nụ cười, túi người cách còn bằng phẳng cái bụng, nói rằng thực sự là cha hảo nhi tử. Cố Thư Nhiên nhìn chằm chằm đỉnh đầu của hắn, có chút thất thần. Phương Chính Côn nói xong đem vật cầm trong tay thuốc đưa tới, đây là mới vừa nhịn tốt thuốc dưỡng thai, ta khoảng thời gian này khá bận, vẫn luôn cũng không đến nhìn ngươi, vừa vặn gặp phải Xuân Hoa ở nhịn thuốc, ta liền mừng tới cho ngươi thổi thổi, nhiệt độ vừa bạn, uống đi. Hắn nhìn chằm chằm Cố Thư Nhiên, một chút không sai, tay hơi nắm chặt. Cố Thư Nhiên không làm hắn nghi, hít sâu một hơi, ngừng thở đem thuốc một cái buồn bực. Phương Chính Côn đủ loại cảm giác nhi để bụng đầu, đưa tay đem Cố Thư Nhiên ôm vào trong lòng. Theo ta, ngươi chịu khổ, chờ trở lại Trường Châu tất cả là tốt rồi, ngày sau lại sẽ không để cho các ngươi chịu khổ. Cố Thư Nhiên nở nụ cười, hảo. Lâu như vậy, ngươi vẫn không có đi cho phụ thân cắm nén nhang, chờ chút ngươi đi một chuyến, cũng coi như là tận tận hiếu tâm. Phương Chính Côn nói xong, buông lòng ra Cố Thư Nhiên. Nàng nuốt cái bụng có phần chần chờ, thiếp thân như vậy vô sự, ngươi liền đi cắm nén nhang liền trở về, làm lỡ không được bao lâu. Nhìn hắn kiên trì, Cố Thư Nhiên cũng không chối từ, là. Phương Chính Côn trở lại bày ra phụ thân quan tài linh tiền, sáu cái thái giám đang ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó chơi chơi bàn số. Thấy Phương Chính Côn đi vào, lúc này mới bệ vệ ngồi thẳng thân thể. Có một thái giám hì hì nở nụ cười, giải thích, đại gia thông cảm một, hai, chúng ta mấy cái ngày đêm canh giữ ở các lão linh tiền, so với ngài cái này còn ruột lên một lượt tâm, chính là làm bằng sắt thân thể cũng kiêng không được à, tự nhiên đến buông lỏng một chút. Phương Chính Côn mắt điếc hai ngơ, thẫn thờ được với trước, ủy gối phía trước nhất, cho phụ thân nổi lên giấy. Mấy cái thái giám liếc mắt nhìn nhau, bĩu môi, từng người trở lại vị trí của mình quỳ hảo, con mắt xoay tròn trên người Phương Chính Côn đảo quanh. Trong góc cẩm y vệ, tầm mắt cũng tới về quét nhìn trên người Phương Chính Côn. Cho dù Phương Chính Côn không chú ý đến xem, cũng có loại như có gai ở sau lưng cảm giác, hắn cương thân thể cho phụ thân hóa và mã, không cần diễn, nước mắt liền không tự giác chảy ra, phụ thân, ta nhớ ngươi. Còn nhớ lúc nhỏ Phương Chính Côn liên miên lại nhải nói đến đối xử với phụ thân thời điểm chuyện tình, nghe được những người khác không nhịn được rút lỗ tai. Giữa lúc hơi không kiên nhẫn thời điểm, Cố Thư Nhiên xuất hiện ở linh điền. Sự xuất hiện của nàng lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Cố Thư Nhiên thức tha tiến lên, đang muốn tiến lên lấy hương, bụng đột nhiên đau xót, không nhịn được trắng mặt rút lui một bước muốn ngã chồng bó. Xuân Hoa biến sắc mặt, vội vã đỡ lấy, "Phu nhân, ngài làm sao vậy?" Xung quanh cấm quân lập tức động thần, đem tầm mắt khóa chặt trên người nàng, cảnh giác nhìn nàng. Cố Thư Nhiên đầy mặt trắng xám, đau đầu đầy mồ hôi, cái bụng đau quá. "Hải tử, con của ta." Nàng té ngã trên người Xuân Hoa, vẻ mặt thống khổ. Xuân Hoa sai căng thẳng hô to, đại phu đây, mau gọi đại phu." Chương 767, kém chút ý tứ chương 767, kém chút ý tứ mấy cái thái giám hầu nghi chạy tới quan sát, này mới vừa bước vào môn, liền đau bụng. "Sẽ không phải đụng phải cái gì đi?" Xuân Hoa giận dữ, "Các ngươi không nên nói bậy nói bạn." Cố Thư Nhiên há mồm thở dốc, trong bụng cảm đau làm cho nàng sắc mặt tái nhợt, to lớn khủng hoảng bao phủ nàng, làm cho nàng thứ nhất thời gian siêu tầm Phương Chính Khôn bóng người. "Đau quá." "Hảo." "Đau." Nàng nhưng nhìn thấy Phương Chính Khôn lúc này đang ở quan tài trước, duỗi một hồi tay lại cấp tốc thu hồi, vẻ mặt hoang mang ánh mắt cũng không hướng về trên người nàng nhìn một chút, nhưng bước chân hướng về nơi này đi tới, trong miệng lo lắng nói, "Ngươi làm sao vậy?" Trong chớp mắt, Cố Thư Nhiên nghĩ được chén kia thuốc, trên bụng đau đớn cũng không cùng trong lòng nàng cảm giác mát mẻ. Nàng nhịn đau nhắm hai mắt lại, nước mắt chậm rãi chảy xuống, hài tử con của ta Phương Chính Khôn đem người nửa ôm vào trong ngực gào thét, "Đại phu đây." Dứt tiếng, đại phu liền bị hắn tùy tùng dẫn theo lại đây. Đại phu tay khoác lên Cố Thư Nhiên trên cổ tay, lo lắng nói, "Có sẩy thai dấu hiệu, mau đem người đưa trở về, ta đây liền đi kim." Phương Chính Khôn ôm người liền hướng trong phòng trùng. Trải qua một trận binh hoang mã loạn, đại phu tuyên bố Cố Thư Nhiên tố chất thân thể quá kém, cần nằm trên giường giữ thai mới có thể lưu lại hài tử. Phương Chính Khôn một phen ôn nhu săn sóc thêm tự trách, "Đều tại ta cho ngươi đi dân hương, suýt chút nữa liền làm hại con của chúng ta không bảo vệ, sau đó cũng sẽ không bao giờ." Cố Thư Nhiên trên mặt tái nhợt lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười, "Không trách lao ra là chính ta không hăng hái." Phương Chính Khôn chịu mến đem trên mặt nàng sợi tóc van đến sau tai, "Ngươi nghỉ ngơi trước, ta khiến người ta làm cho ngươi chút ăn được." Cố Thư Nhiên gật đầu một cái, nhìn hắn đứng dậy rời đi, trên mặt vẻ mặt càng ngày càng nhạt. "Xuân Hoa, hôm nay thuốc dưỡng thai là ngươi tự mình nấu sao?" Xuân Hoa liền vội vàng quỳ xuống đất giải thích, "Là nô tỳ tự tay nhịn, giống như quá khứ, không hề có sự khác biệt, làm sao sẽ đột nhiên liền?" Nô tỳ cũng không biết vì sao như vậy." Cố Thư Nhiên thất thần nhìn đỉnh, "Xuân Hoa, ngươi lặng lẽ tìm một vị dưới thai trái có hai nốt ruồi đen cấm quân mang theo mặt nạ ra người, liền ngay cả thai dưới hai nốt ruồi đen đều là giả vờ hoàng thị, ở trên thuyền nên ngang khắp nơi loạn lạc." Nhìn như đi bộ nhàn nhã, trên thực tế trong lòng có chút sốt ruột. Lại có thêm hai ngày liền muốn xuống thuyền, hắn lật tung rồi phương ra tất cả mọi người gian phòng, liền ngay cả quan tài đều lục soát, lại không tìm được đồ vật. Chỉ có thể nói rõ đồ vật trên người Phương Chính Khôn. Vương đại nhân không phải nói có người sẽ giúp hắn sao? Nay đều những ngày qua, làm sao liền cái đầu cũng không lộ? Chẳng lẽ là không tìm được hắn? Không nên a. Này hai đại nốt rồi đen, hắn nhìn thấy người liền cố ý lộ ra đi làm cho người ta xem, sao không ai chú ý? Đang nghĩ ngợi, đối diện lại đi tới một tỷ nữ, hoàng thị giả vờ giả vịt đi tới để ra nghi vấn, đứng lại. Đang làm gì? Cho ngươi loạn đi rồi chưa? Xuân Hoa bị gọi lại, trong lòng rất gấp gáp, nắm chặt tay bên trong gói thuốc, lắp bắp nói, nô tỷ cho phu nhân nhà ta nhịn thuốc hoàng thị sử dụng kiếm đẩy ra trong tay nàng gói thuốc liếc mắt nhìn, ánh mắt sắc bén vây quanh Xuân Hoa vòng vò, nhịn thuốc địa phương ở bên kia, không ở nơi này một bên, ngươi hướng về này chạy cái gì? Xuân Hoa tim đều nhảy đến cổ rồi, nhưng đang nhìn đến hắn thai dưới nốt rồi đen lúc đã biến thành kinh hỉ, ba nước một xuyên. Hoàng thị hơi ngây ngẩn, nhỏ giọng, là vì châu. Xuân Hoa như chút được gánh nặng, thấp giọng nói, phu nhân nhà ta nói, đồ vật ở quan tài. Hoàng thị đổi sắc mặt, nhưng hắn mang mặt nạ cũng nhìn không ra đến, hắn vươn ngón tay lạnh lùng nói, cứ về, lại đi loạn gọt đi chân của ngươi. Xuân Hoa sắc mặt sợ sệt, xoay người liền chạy ngược về. Hoàng thị làm giám sát đi cái gì ngấm ngầm thủ đoạn đều gặp người, đối với người chết cũng không có gì kiêng kỵ, đã sớm tìm tới một lần quan tài, cũng không định đến giúp đỡ nói cho hắn biết, đồ vật còn đang trong quan tài. Vậy thì không thể kìm được hắn đợi được sau nửa đêm Phương Chính Khôn rời đi linh đường sau, lại lục soát một lần. Nhưng hắn không nghĩ tới, lần này vật kia liền bệ vứt tại sát chết ngực, liếc mắt liền thấy được. Hắn đưa tay đem đồ vật chộp vào trong tay, tấn nhanh rời đi. Mẹ kiếp, hóa ra là hắn lục soát sớm, vật này mới vừa bị bỏ vào. Trở lại chỗ ở của chính mình, Hoàng thị liền ánh đến kiểm tra một chút. Sát chế bằng chứng trên, là Chu Sa viết miễn tội chứng minh. Không sai, là đan thư thiết khoán. Hoàng thị giữ tận nợ nụ cười, nhiệm vụ hoàn thành. Phương gia rửa sạch sẽ cái cổ chờ xem. Ha ha ha. Làm cấm quân đội trưởng, hắn lúc này liền đem tất cả mọi người gọi đến cùng một chỗ. Ngày thứ hai, Phương Chính Khôn vừa ra khỏi cửa liền rõ ràng cảm giác được đặt ở trên người hắn ánh mắt giảm bớt. Điều này làm cho hắn có chút bất an, cũng không minh nguyên do. Chờ đến rời thuyền lúc, Hoàng thị mới rốt cục gặp được Vương đại nhân cho hắn tìm tới giúp đỡ. Cố Thư Nhiên cùng ánh mắt của hắn ở trong không khí tụ hợp, lại cấp tốc dịch ra. Trải qua Phương gia một chuyện, chấm sâu cảm giác dư luận có thể khống chế lòng người hướng đi, đồng thời cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, tốt xấu đều nắm giữ ở sử dụng người trong tay, như vậy không bị khống chế, sợ người có ý lợi dụng trở thành không yên tĩnh nhân tố, cho nên muốn hỏi một chút chư khanh, nên làm gì nắm giữ nó. Tào Chiêu trên, Tiêu Dục Chiếu đối mặt Văn Võ bá quan đưa ra một vấn đề như vậy. Dư luận, này chuyện này làm sao nắm giữ? Đây không phải có việc thời điểm mới phải xuất hiện đồ vật sao? Lúc không có chuyện gì làm không dư luận, làm sao nắm giữ? Vậy hạ ý này, chẳng lẽ để chúng ta không có chuyện gì chỉ làm giao? Nói hưu nói vượng. Bệ hạ cái nào sẽ như vậy nghĩ? Vấn đề này trong lúc nhất thời vẫn đúng là đem không ít người cho làm khó rồi. Khởi bẩm bệ hạ, lòng người là nhất khó dò, thiên hạ xa xôi, mọi người chi khẩu khó ngăn, này thao tác không thiết thực. Viên thượng thư lắc đầu thở dài, khuyên bảo Tiêu Dục Chiếu tắt tâm tư này. Phòng xuyên không khỏi, tất ngập trời, phòng cầu không chỉ, tất hối tràng. Thần cho rằng bệ hạ nói vô cùng có lý, chỉ là có chút đột nhiên, chúng thần trong khoảng thời gian ngắn không có manh mối, kính xin bệ hạ cho chúng thần một ít thời gian, đắn đo suy nghĩ sau trở lên sơ đề nghị không mượn. Có người cảm thấy lời của Tiêu Dục Chiếu có lý, vô cùng ủng hộ. Quốc sự nhiều vô số kể, ngươi không khuyên bệ hạ đem tâm tư đặt ở chính sự trên, trái lại đem tinh lực thả ở đây chờ không quá quan trọng việc nhỏ trên, là có ý gì? Ngàn dặm chi đê bị hủy bởi tổ kiến, chuyện như vậy thế nào lại là việc nhỏ? Liền ngay cả cổ nhân đều cho rằng phòng miệng dần, quá với phòng xuyên có thể thấy được việc này tầm quan trọng, Dương đại nhân lại cho rằng đây là không quá quan trọng việc nhỏ. Thực tại buồn cười. Cùng chiến sự so ra, đây không phải việc nhỏ vẫn là đại sự. Hộ bộ của ngươi lương hảo, áo đông chuẩn bị đầy đủ sao? Biên cảnh tướng sĩ đổ quân nhu đầy đủ sao? Ngươi còn có lòng thanh thản nói cái này? Nay cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, quản hảo chính ngươi kia mảnh đất nhỏ xưa nay trong triều muốn làm chuyện gì, đều phải cần trước tiên làm phiền một làm phiền. Vương Học Châu bình chân như bại, hai tay xuyên tay áo nghe những người khác tranh chấp không ngớt, cũng không nói chen bảo. Tiêu Dục Chiếu cũng đang chờ người ồn ào gần đủ rồi lại tung chân chính ý nghĩ. Ngay ở tranh chấp không xuống thời điểm, đột nhiên có người cao giọng mở miệng, khởi bẩm bệ hạ, thần có một kế. Vương Học Châu có chút hoảng hốt, lên tiếng người là Tạ Chiêm Sơn. Hắn ưỡn ngực thẳng lưng, đứng một đám trung niên giữa quan viên, giống như Vương Học Châu vậy có vẻ không so với tuổi trẻ. Tiêu Dục Chiếu hơi kinh ngạc. Người này nhìn qua thật trẻ tuổi, chứ hắn lại không chú ý tới. Nếu bệ hạ lo lắng việc này, vậy không bằng ngay ở Hàn Lâm viện chuyên môn thiết lập một bộ ngành chuyên chuyện việc này, làm sáng tỏ dư luận, công bố trong triều quyết sách, chiêu cáo thiên hạ bố cáo đều do này bộ ngành xét duyệt lại xuống phát. Tỉ như phương ra một chuyện, có thể từ Hàn Lâm học sĩ chuyên môn phụ trách biên soạn đầu đuôi sự tình, lại bố cáo với trong thành các nơi, để bách tính hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, bọn họ biết được nhân quả, có phán đoán của chính mình, liền sẽ không dễ dàng bị người ảnh hưởng. Nếu như không phải có tiên sinh phương pháp phía trước, Tiêu Dục Chiếu nói không chắc sẽ cảm thấy cái này điểm quan trọng không sai. Có thể có Châu Ngọc phía trước, Tạ Chiêm Sơn nói cái này, hắn cảm thấy kém chút ý tứ. Chương 768, này tôi sắt con đường quá dã. Chương 768, này tôi sắt con đường quá dã. Tạ Chiêm Sơn quan điểm nói xong, để không ít người đều đòi bản về việc này tính khả thi. Vương Học Châu là có chút bội phục. Tạ Chiêm Sơn lần đầu tiên nghe được Tiêu Dục Chiếu hỏi ra vấn đề như vậy, ngăn ngắn một lúc thời gian liền nghĩ đến nơi này, cũng đưa ra kiến nghị đến đường đối. Cùng hắn nói lên báo xa ý nghĩ lại bất nhiêu nhi hợp. Cái này năng lực phản ứng và giải quyết vấn đề năng lực làm người khâm phục. Tiêu Dục Chiếu nhìn Tạ Chiêm Sơn chằm chằm dưới, lạnh nhạt nói, ngẩng đầu lên. Tạ Chiêm Sơn ánh mắt buông xuống, cảm khẽ nâng, vi thần Hàn Lâm viện bên trong thư xá nhân, Tạ Chiêm Sơn. Tạ Chiêm Sơn, có chút quen hay. Tiêu Dục Chiếu khen ngợi nói, ta ái khanh kiến nghị, có chỗ thích hợp, sau khi trở về viết một phần tỉ mỉ trình lên. Thần tuân chỉ. Tạ Chiêm Sơn khẽ mỉm cười, con người lui ra. Không ít người hướng hắn quăng tới hâm mộ thoáng nhìn. Sau ngày hôm nay, bệ hạ chắc là nhớ ký hắn, ngày sau thăng quan phát tài, ngay trong tầm tay a. Tạ Ái Khanh mới vừa nói những kia, Vương đại nhân đã cùng chấm thương lượng qua, chấm cảm thấy Vương đại nhân đề nghị rất đúng, đáp lại đơn độc thành lập một chuyên môn cơ cấu, tuyên phát trong triều chính sách, triều chính chuyện địa, giải thích quan phủ ra lệnh chờ chút tin tức, cũng có thể để bách tính hiểu rõ đến chư vị vì giữ gìn triều chính yên ổn, trong ngày thường đều đang làm gì, lớn như vậy nhạt thì sẽ không nghe gió chính là mưa. Bất kể là năm thành binh mã thi tiểu dịch, vẫn là trong văn hoa các đại nhân, đều ở vì dân chúng an cư ở làm ra nỗ lực, chỉ là dân chúng không hiểu, cũng không biết, cho nên mới phải tạo thành rất nhiều quan dân trong lúc đó hiểu lầm, nếu có như vậy một cơ cấu có thể nhắc lên bách tính cùng quan phủ trong lúc đó cầu thông cầu nối đây, có phải là sẽ làm bách tính càng thêm kính yêu chư khanh, cũng càng muốn tin tưởng quan phủ đây. Chấm hy vọng chư vị có thể nghiêm túc suy tính một chút, như việc này có thể thành, với chư khanh đều có lợi. Tiêu Dục Chiếu nói ra được cái quan điểm này, đưa tới đủ loại quan lại trầm tư cùng có loại rốt cục có người hiểu ta cảm giác. Đặc biệt là tầng dưới chốt những kia yên lặng làm việc cố gắng hồi lâu nhưng vẫn là trong suốt người quan chức. Này nói không phải là bọn họ sao? Làm hơn nửa đời người, ai biết hắn đều trải qua gì đó? Ai biết hắn đều nỗ lực, bỏ ra bao nhiêu? Cũng có một chút chức vị tương đối cao một chút quan chức, linh quang lóe lên, cảm thấy đây là soạt danh vọng biện pháp tốt. Trong lúc nhất thời mọi người ong 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 thấp giọng thảo luận lên. Tiêu Dục Chiếu nói xong nhìn thấy không ai phản đối, trong lòng hơi cảm giác vui mừng, chấm hy vọng có ý nghĩ người, cũng có thể sửa sang một chút đưa tới, chấm sẽ nghiêm túc kiểm tra, hữu dụng thì sẽ tiếp thu. Bài chiều, chờ Tiêu Dục Chiếu đi rồi, không ít người lá gan cũng lớn lên. Vậy hạ thực sự là tuổi trẻ à, ý nghĩ thật là lớn mật, cùng dĩ vãng đều không giống nhau lắm đây. Không phải là, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, đầu óc đều linh hoạt nhiều. Ta làm sao không nghĩ tới đây lão phu nhập triều 23 năm, xử lý triều chính vô số, cũng không người biết được. Bây giờ già lòng gọn, mới gặp phải một vị ánh mắt nguyện ý hướng tới dưới nhìn minh chủ, ô, còn có khoa trương hơn, một bên rơi lệ một bên đi ra ngoài. Vương Học Châu nhìn chố mắt mắt mồm. Bất quá bệ hạ như vậy xử lý, vẫn đúng là, rất có thể thuyết phục người. Quả nhiên là nhất như tiên hoàng, trời sinh chính là ngồi vị trí này vật liệu. Đi ra cửa không bao lâu, Triều Ân đưa hắn xin mời đi tới Càn Thanh Cung. Tiến vào tháng 11 phần, Càn Thanh Cung ấm liền đốt. Vừa vào cửa, toàn bộ trong điện vô cùng ấm áp. Tiêu Dục Chiếu áo sơ mi bên ngoài mặc lên một cái mỏng manh lông vũ mặc trong, ngồi trước bàn dựa bàn sáng tác. Loại này cổ kim kết hợp dáng vẻ, Vương Học Châu cảm giác thấy hơi hoảng hốt, trong lúc nhất thời không biết thời đại. tiên sinh nhanh ngồi. Tiêu Dục Chiếu để bút xuống, mang trên mặt ý mừng, không nghĩ tới vật này nho nhỏ một cái nhưng là rất thuận tiện, ở trong phòng xuyên cái này sẽ không lạnh. Bệ hạ yêu thích là tốt rồi, nghe nói là bệ hạ phải mặc, gia phụ không chỉ có cho bệ hạ đưa tới giày, mỏng, hai cái áo lông, còn thu xếp cho bệ hạ làm một cái lông bị, lúc ngủ che kín nhẹ như hờ mao, không ép thân, còn ấm áp. Tiêu Dục Chiếu đầy mặt hỉ khí, Chiếu Ân, truyền lệnh hộ bộ, để bọn họ đi đàm luận giá tiền, chọn mua một nhóm vận chuyển về biên cảnh. Vương Học Châu không có mở miệng giải thích giá tiền sợ khó có thể thành giao, chỉ khẽ mỉm cười. Làm hoàng đế, Tiêu Dục Chiếu cũng không quan tâm giá tiền bao nhiêu, dặn dò một tiếng liền xong việc, ngược lại nói nổi lên chính sự, chớp lần trước nghe nói tiên sinh kiến nghị, đã dự định ở Đô Sát viện thành lập một mới cơ cấu phụ trách kia cái gì giấy một chuyện, theo lý mà nói tiên sinh kiến nghị, nên do tiên sinh phụ trách. Vương Học Châu vẻ mặt một khổ, bệ hạ buông tha thần đi. Thần này trong tay diện sự tình còn có thật nhiều, sợ không có tinh lực. Tiêu Dục Chiếu có chút khó khăn, kia giao cho những người khác. Ai có thể đỡ lấy trọng trách này đây? Vương Học Châu lắc đầu, thần không biết, nhưng thần biết phụ trách việc này chủ yếu quan chức, phải không ý cường quyền, tính tình chính trực người, không phải vậy nếu là gặp phải phương gia chuyện như vậy, không dám biết, đây chẳng phải là mất đi cái này cơ cấu nên có công chính. Tiêu Dục Chiếu gật đầu, tiên sinh cùng chấm nghĩ đến một chỗ đi tới, nhất định phải một cương trực người đến phụ trách hắn một trận, nói tới cương trực, Thiệu đại nhân bây giờ thế nào rồi? Khá hơn nhiều. Tiêu Dục Chiếu trên mặt né qua giấy rùa, xoắn xuýt, không dễ chịu giơ tay lên một bên sách lật xem, muốn nói cương trực, cũng không người bên ngoài, không phải Thiệu đại nhân không thể. Vừa vặn việc này còn đang chuẩn bị giai đoạn, cũng đủ cho Thiệu đại nhân thời gian dưỡng thương. Một lời không hợp liền cũng đập, này ai thẳng qua hắn. Công nghiệp ti lò cao dự thành, ngư đấu trải qua Vương Học Châu nhắc nhở thử thật nhiều lần, mới rốt cuộc tìm được thích hợp chất dẫn cháy thuốc, cũng chính là đá vôi tỷ lệ. Cứ việc nhịn lửa nhiên liệu có chút tí vết, nhưng vẫn như cũ thành công luyện ra một lò chất lượng hơi cao nước ép, chờ đợi làm lạnh. Nhưng mà đang ở ngư đấu hưng phấn đến khua tay múa chân thời điểm, lại nghe được Vương đại nhân dặn dò người bên cạnh, lấy điểm mã đái lại đây. Dương Hòa cũng mặc kệ cái gì mã đái cầu đái, để hắn lấy cái gì hắn lấy cái gì. May là công nghiệp ti bên trong không thiếu con ngựa, đồ vật rất nhanh liền bị lấy lại đây, ngư đấu vẫn còn đang suy tư dùng để làm gì, chỉ thấy đồ vật vào tay Vương đại nhân, hướng về mới vừa ra lò một khối sắt liền dội đi tới. Đâm này, một thanh âm vang lên, ngư đấu phảng phất bị người tạt một chậu nước lạnh. Vương đại nhân. Ngư đấu kinh ngạc khiếp sợ không thể tin tưởng, một mặt ngài làm sao như vậy vẻ mặt. Vương Học Châu không cần nhìn đều biết hắn đang suy nghĩ gì. Dân gian không phải có nghe đồn, dùng đái tôi vào nước lạnh có thể nâng lên phẩm chất. Cũng không biết thiệt hay giả, cũng không thể để bản quan ngay ở trước mặt các ngươi diện đái trên thử một chút đi. Vì vậy nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cầm mã đái thử xem. Này, này dân gian nói dối, sao có thể coi là thật đây? Ngư đấu đau lòng không được, cầm kìm đem khối này rót mã đái khối thép đội vã bỏ vào nước bên trong xuyên xuyến. Vương Học Châu không tán thành nói, chúng ta nếu là làm mới đồ vật, kia mặc kệ thật giả thử xem liền biết, không có thí nghiệm không quyền lên tiếng, khiến người ta đánh thử xem. Vương Học Châu một cái ánh mắt, hậu ở nơi đó thợ rèn liền bắt đầu thí lên. Người trong nghề vừa lên tay, đã biết có hay không. Hai cây búa xuống, thợ rèn liền cảm giác được không giống. Ồ, thật giống có chút không giống nhau. Ngư đấu đội vã tập hợp đi tới. Người xem cái này tính dai, tốt lắm rồi. Vương Học Châu một mặt kinh hỉ, không phải, chẳng lẽ thực sự là đái nguyên nhân. Người đến. Nhanh, lại lấy chút đái đến thử xem. Ngư đấu chố mắt, này, này tôi sắt con đường cũng quá ra đi. Chương 769, điểm áo, bán. Chương 769, điểm áo, bán. Ngư đấu đoạt thợ rèn trong tay công cụ, tự mình dùng đái tôi sắt, chuẩn bị thử xem. Vương Học Châu chỉ vào bên cạnh hắn thợ thủ công, ngươi cũng bắt đầu đánh, dùng các ngươi vốn là phương pháp tôi sắt, ta xem một chút này hai loại khác nhau. Hai người vung lên cánh tay liền bắt đầu len ken tôi sắt gõ, ngư đấu vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Hiệu quả sau khi ra ngoài, cũng rất rõ ràng. Dùng đái tôi trôi qua thiết kiếm, không chỉ có màu sắc khác nhau, liền ngay cả tính dai cũng không giống nhau. Đến, dùng chúng nó lẫn nhau chém, thử một lần. Ngư đấu quả đoán ra lệnh. Hai người cầm kiếm vôi lẫn nhau chém. Không nghĩ tới chém mấy trăm phát trong tay ngư đấu không gãy, đối phương trước tiên đứt đoạn mất. Ngư đấu kinh ngạc, chẳng lẽ thật có chú trọng? Không phải nói bậy. Đây là cái đạo lý gì? Mau mau, lấy mã đái đến, ta muốn lại thử. Ngư đấu nghiệm chứng xong, liền không thể chờ đợi được nữa, tiếp tục tập trung vào thí nghiệm ở trong. Lần này, hắn muốn xuất ra giữ nhà bản lĩnh đến đánh thép thử xem. Trong kinh đang nghĩ biện pháp nâng lên vũ khí chất lượng. Hàn thành, cổ điện phía trên tường thành loang lổ đầy giấy, mấy cô phơi khô xác chết treo ở phía trên theo gió lạnh phiêu diêu. Trên tường thành, mông chết râu ria sùng sàm. Vành mắt thanh hắc đang ở trên tường thành cầm kính viễn vọng nhìn xa, gió lạnh lạnh lẽo, hắn tự sừng sững bất động. Phía trên đường chân trời, rất nhanh liền xuất hiện một loạt hắc tuyến, hướng về nơi này tới gần. Đến rồi. Mông chết âm thanh nghiêm nghị. Phó tướng Nhiệm Tĩnh cơ hồ là không thể chờ đợi được nữa, đoạt lấy kính viễn vọng liếc mắt nhìn, vẻ mặt cũng ngưng trọng lên. Nhân số đông đảo, bây giờ man tử hỏa lực đang mãnh liệt, lại toàn lực xuất kích, thoạt nhìn là không chuẩn bị cùng chúng ta tiểu đả tiểu nháo. Mông chết không hiện ra bất ngờ, khí trời càng ngày càng lạnh. Nếu như bọn họ không nữa đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng đánh một trận, chờ chút tuyết thắng ngày liền có hơn. Lại lạnh một ít, ra ngoài có thể đem người đông thành tượng đá, tay chân cứng ngắc phải đánh thế nào? Nếu đổi lại là ta, cũng sẽ vào lúc này toàn lực xuất kích. Nhiễm Tĩnh cắn răng, đều là đám kia chết tiệt giang nam thân sĩ. Nếu không bọn họ hắc ăn hắc suýt chút nữa tham Âu Châu đám kia man di hàng hóa, nhân ra có thể một đường bắt trốn gặp phải đám kia ra qua, bị dẫn tiến cho thắt đát, nữ chân, xì là mấy cái này hàng. Hại cho chúng ta bây giờ. Mẹ kiếp, muốn bạch phiêu man di đổ vật cũng không sai, bọn họ nhưng là đắc thủ đường lưu mối họa. Ngông Chết cau mày, bây giờ nói cái này không có chút ý nghĩa nào, đang chuẩn bị nên chiến đi. Ngông Chết chấn tiếng nói, phía tây Thác Đát, bản tướng tự mình vào chấn. Nhiễm Tĩnh, ngươi dẫn dắt 2 vạn đại quân chấn thủ phía đông, Xí Lã binh lực không đủ mạnh tráng, nhân viên cũng ít, chỉ cần bọn họ lui lại, lập tức chạy tới phía bắc trợ giúp. Là Thạch Hồng, ngươi dẫn dắt 10.000 đại quân chấn thủ phía bắc phòng ngự nữ chân, tử thủ cửa thành, chờ đợi Nhiễm Tĩnh trợ giúp. Nhiễm Tĩnh nghe vậy cả kinh, đốc sư, phía bắc nữ chân có 3 vạn người. Ngông Chết ánh mắt nặng nề, không có lên tiếng. Thạch Hồng trầm giọng nói, thuộc hạ tuyệt không cho phép nữ chân bước vào ta đại càn một bước. Cửa thành ở, có thuộc hạ. Cửa thành phá, thuộc hạ chết. Thạch Hồng 3 ngón hướng lên trời, lập xuống quân lệnh trạng. Ngông Chết hít sâu một hơi, trận chiến này, Ma Tử dự tính có 150.000 người, quân ta 10 vạn. Phía sau chính là trong thành mấy trăm ngàn bách tính, bọn họ cũng đang giúp đỡ, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Ngông Chết quay đầu, la lớn, toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị nên chiến. Là, đại chiến động một cái liền bùng nổ, Thác Đát bên này 100.000 đại quân, toàn lực hướng về Hàn Thành mà đến. Tướng lĩnh bô bô cổ vũ sĩ khí, các dũng sĩ, chỉ cần chúng ta giết đi vào. Đại càn dê bò, đại càn lương thực, nữ nhân, rượu ngon, mặc chúng ta đòi lấy. Đại càn nam nhân cho chúng ta làm cậu. Đại càn địa bàn chúng ta tùy tiện trả đạp. Sông A, sông A, sông A. Tiếng võ ngựa rung trời, trên tường thành Mông Chết hạ lệnh, cung tiễn thủ, bán. Ném mạnh tay, vứt. Máy bắn đá, bán. Ngay ở Thác Đát tới gần tiến công khoảng cách trong nháy mắt, tiếng ầm ầm, mũi tên thanh liền vang dội bầu trời. Thác Đát tướng lĩnh 2 mắt đỏ ngầu, bọn họ đạn dược không đủ. Vứt không được bao lâu, lên lên lên. Sông A, các dũng sĩ. Bọn họ dĩ nhiên định dùng mạng người phô ra một con đường đến. Trong thành bách tính môn hộ đóng chặt, thanh niên trai tráng tất cả đều chạy tới bộ đội phía sau đi hỗ trợ, hoặc là hỗ trợ vận tải vũ khí, hoặc là hỗ trợ công thành dùng đồ vật. Thành nam trên quan đạo, trong gió rét một đám người đang áp tải hàng hóa gian nan tiến lên. Từng cái xuyên dày trùng, cất bước liền có chút lốc, bất quá áp giải hàng hóa nhìn qua cũng không nhẹ, vì vậy cũng không phải có vẻ bọn họ tốc độ chậm chút. Người cầm đầu ăn mặc giáp trụ, một mặt nghiêm mặt, đi phía trước 3 dặm liền đến Hàn Thành, mọi người thêm bả kính nhi. Hảo. Nghe được lĩnh đội một đám người tinh thần phấn chấn lên. Bên cạnh Ngô Lâu người không nhịn được oán giận nói, lúc này mới tháng 11. Hàn Thành cứ như vậy lạnh, thật không biết bên này mùa đông làm sao mà qua nổi, đông chết người. Ngô Lâu hút hút mũi, dùng tay lưng một bệt, sớm một chút đem đồ quân nhu đưa tới, về sớm một chút nghỉ ngơi, địa phương quỷ quái này nằm trước hẳn là sẽ không trở lại. Hai người đang nói, đột nhiên cảm giác xa xa truyền đến một trận rầm 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 thanh âm. Ngô Lâu biến sắc mặt, tiến lên vài bước, có oanh tạc thanh. Tình huống không đúng. Hắn quay đầu hướng về người bên cạnh quát lên, Trần Đồng nghe lệnh. Hướng tây bắc khác thường vang. Mau chóng đi thăm dò tìm tình huống. Trần Đồng một cái tởi trên mình dày dày bao bọc cáo bạch tô, thuộc hạ nghe lệnh. Hắn điểm lên người mang theo kính viễn vọng liền hướng về hướng tây bắc đi tới. Hướng tây bắc đã giao chiến lên. Nữ chân xuất lĩnh 3 vạn đại quân, hướng về Ngô Hồng trấn thủ cửa thành bắc tiến công. Bọn họ nhân số so với Ngô Hồng lãnh đạo 10.000 đại quân hơn nhân số gấp đôi không ngừng. Vâng, vâng. Từng đạo vang tạc thanh âm vang lên, trên tường thành Ngô Hồng sắc mặt trắng bệch một mảnh. Nữ chân bên kia lại cũng có lựu đạn. Làm sao có khả năng? Làm sao sẽ? Nhanh như vậy bọn họ thì có. Ngô Hồng cầm kính viễn vọng, nhìn bên ngoài thành chiến hào bên trong, thiên đạo tiểu đội xung quanh không ngừng bị nữ chân oanh tạc, chết không ít người, trong lòng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Bán cho ta chết những kia chó chết. Máy bắn đá đây. Giao nhau ném đá, đừng ngừng lại, hướng về nơi đó bước. Đập chết những tên khốn kiếp kia. Ngô Hồng trong lòng dĩ nhiên tan vỡ, nhưng còn cố gắng tự chấn định chỉ huy. Tướng địch người ngăn ở ngoài trăm thước. Có thể nữ chân người hay là không ngừng tới gần tường thành, đồ trong tay bọn họ, hướng về cửa thành ném đi, trên tường thành ném đi. Vâng. Trên tường thành có người bị nổ thương ngã xuống đất không nổi, có người bị đánh xuống tường thành. Chiến hào bên trong người, nhìn đồng bạn không ngừng chết đi, ngẩng đầu nhìn hướng về cửa thành, cũng biết nơi đó đã không sẽ mở ra. Tên cuối cùng binh lính, ném ra trong tay một viên cuối cùng lựu đạn, nhấc lên đao cắn răng đứng lên, ta và các ngươi bảy xuất sinh này liều mạng. Vâng. Cùng nhau so với mấy chục trái lựu đạn gộp lại còn muốn lớn hơn thanh âm vang lên, đang ở đi tới lít nha lít nhít kẻ địch đội ngũ, mặt sau trong nháy mắt bị bạch tìm tòi một vết thương. Xa xa, Lô Lô đang cầm kính viễn vọng, bay về pháo binh lạnh giọng hạ lệnh, hướng tây bắc, đi phía trái, lại đi phía trái. Châm lửa. Bán. Rầm rầm rầm. Hơn 100 môn pháo tiếng vang, vang vọng này một mảnh bầu trời, cũng kinh điệu Ngô Hồng cảm. Hắn cầm kính viễn vọng nhanh chóng tìm kiếm lấy cái gì, rất nhanh liền khóa phía tây nam hướng về một đám người. Một đội kia ở lạnh lẽo trong gió rét đứng sừng sững áp giải đồ quân nhu cờ sĩ đại càn binh mã. Chương 770, quân tâm tán loạn chương 770, quân tâm tán loạn bọn họ đứng từng chiếc một đen tuổi thật dài cái giá trước, không biết đi vào trong chứa vật gì. Sau đó dùng lửa một điểm, dầm 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 nổ vang, đất rung núi chuyển. Nữ chân đội ngũ rất nhanh liền chống ra một đám lớn. Binh lính bị nổ tung mảnh đạn xuyên phá đầu, cánh tay chân, tiếng kêu rên rung trời. Nữ chân đại tướng quân bị biến cố bất thình lình làm cho đầu óc choáng váng, có chút không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn vội vã dừng lại ngạc nhiên nói, món đồ gì? Thần binh. Có thần binh. Bên cạnh hắn có người chỉ vào một phương hướng rít đảo. Đại tướng quân nhìn sang, con ngươi co rụt lại. Sáu ngoài 10 trượng, một loạt vật đen như mực quay về bọn họ. Chính là cái này đồ vật vừa nãy đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Không, không thể. Xa như vậy, làm sao sẽ? Một bên khác Ngô Lô hét lớn, hôm nay liền đánh ra chúng ta đại pháo uy danh. Thừa dịp bọn họ không phản ứng lại không biết là cái gì, đón thêm lại lịch, đánh tan bọn họ quân tâm. Tay ta cánh tay chỉ phương hướng, pháo binh chuẩn bị, trang đạn, bắn, vang. Hơn 100 ổ đại pháo đủ vang, âm thanh quán triệt phía chân trời, so với đánh tiếng sấm còn muốn nổ vang. Đại tướng quân, có người hung hăng giật một cái nữ chân đại tướng quân, có một vệt bóng đen cấp xạ mà qua, sát đầu của hắn bắn về phía mặt sau. Xì xì một tiếng, cùng nhau ấm áp dòng máu ở tại đại tướng quân trên mặt. Hắn quay đầu nhìn lại, màu đen thiết phiến xuất tại phía sau binh lính trong hốc mắt, trực tiếp cắm vào, trong mắt máu tươi tung tóe, người ngã xoay xuống. Thần binh, đại can có thần binh. Đại tướng quân, mau bỏ đi. Đại tướng quân người bên cạnh hoảng loạn đưa hắn nâng dậy, hét lớn. Nguyên bản bị pháo binh liền tâm thần thất thủ trong lòng sinh ra sợ hãi binh sĩ, nghe nói như thế không khống chế được liền bắt đầu lùi về sau. Nhìn kia đen thủi trường côn dùng mình, đại tướng quân bị vừa nãy tình cảnh đó cũng cho sợ đến sợ vỡ mật nước, nhưng hắn không thể lùi về sau, không phải vậy liền mất quân tâm, một trận không cần đánh liền thua. Hắn rút ra bản thân loan đao, nhấc lên vừa lui về phía sau binh lính cắt lấy đầu của hắn, giận dữ hét, người thối lui chết. Bọn họ nhân số không nhiều, trùng xông tới. Đại pháo một lần nữa lên đạn dược, nô lô lạnh lùng nói, châm lửa, bắn. Một pháo không đủ liền hai pháo không đủ liền ba, bốn, năm, sáu pháo. Hắn cũng không tin này màn tử thật cứ như vậy mãnh liệt, lần thứ nhất nhìn thấy đại pháo còn có dũng khí lại đây. Trên tường thành Ngô Hồng sĩ khí rung lên, vung tay hô to, viện quân của chúng ta mang theo thần khí đến trợ giúp chúng ta. Các tướng sĩ, quăng, cung tiễn thủ, nhắm bảo, bán. Vừa nay chiếm thượng phong nữ chân, thế cục trong nháy mắt xoay ngược lại. Sau có quay về bọn họ không ngừng oanh tạc đại pháo, trước có quay về bọn họ không ngừng ném mạnh lựu đạn cùng bắn tên trên tường thành tướng sĩ. Đại tướng quân rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, khiến người ta vọt tới đại pháo nơi đó, giết chi kia đội ngũ. Các binh sĩ đi tới cũng chết, lùi về sau cũng chết, nguyên bản đang muốn nhắm mắt hướng về đại pháo nơi đó xông tới. Chính là trước mặt xông lại đạn tháo, trong nháy mắt lại mang đi vô số những đồng bạn tính mạng, có một tên lính quèn tâm lý phòng tuyến hoàn toàn bị đánh tan, đó là thiên thần. Chúng ta làm sao bù đắp được? Nói xong hắn quay đầu liền hướng về xào huyệt phương hướng chạy về đi, hoàn toàn liều mạng sau tiếng giống giận dữ. Một khi có cái thứ nhất, lập tức liền có cái thứ nhất, thứ hai người thứ ba càng nhiều. Nhiều hơn binh sĩ tứ tán chạy trốn, vẻ mặt sợ hãi, hoàn toàn không cố đại tướng quân gào thét. Súng hơi tay, bắn. Bắn chết này quần kẻ phản bội, để bọn họ dừng lại. Dừng lại. Gánh súng hơi binh sĩ bay về đồng bạn quét mấy thường, quá nhiều người, căn bản quét không tới, huống chi bọn họ mình cũng muốn chạy, căn bản vô tâm đánh lại. Đại tướng quân người bên cạnh khuyên đủ, mời đem quân bình tĩnh, bàn bạc kỹ càng. Vâng. Dầm dầm. Lô lỗ nhìn thấy quân địch một nửa chạy, một nửa lại đứng không nhúc nhích, nhất thời tinh thần tỉnh táo, cánh tay chỉ tay, lại có thể có người không phục chúng ta lựa đạn uy lực. Các anh em, hướng về phương hướng này. Bắn. Đại tướng quân người bên cạnh một đánh gục, đem đại tướng quân bảo hộ ở thân mạng mượn. Đợi một lúc không gặp thân người trên lên, đại tướng quân trong lòng có dự cảm không tốt. Giáp cốc xa, thân người trên không có phản ứng, đại tướng quân trong lòng hồi hộp một tiếng, cầm lấy người đứng dậy, lòng bàn tay một mảnh thấm ướt. Định thần nhìn lại, tràn đầy máu tươi. Giáp cốc xa, đại tướng quân thấy được hậu tâm hắn nơi phá giáp mà vào thiết phiến, lòng sinh sợ hãi. Trung quanh hắn binh sĩ lại ngã xuống mấy trăm người. Nô Hồng ở tường thành đến thấy cảnh này, hai mắt bắn ra kích động ánh mắt, tiền đạo trái quân nghe lệnh, theo ta ra khỏi thành, giết nữ chân, nên bị quân. Giết nữ chân, nên bị quân. Đại càn binh lính sĩ khí tăng vọt, từng cái nắm lấy đao cùng lựu đạn, đi theo phía sau Ngô Hồng rơi xuống tường thành, mở cửa thành ra sông ra ngoài. Nữ chân còn giữ lại hơn 2 vạn đại quân tứ tán chạy tán loạn hơn một nửa, đã không ra thể thống gì. Ngô Lỗ dùng kính viễn vọng nhìn tình huống sau, cánh tay khẽ nhúc nhích, nhắm ngay đại tướng quân phương hướng, nơi đó nhất định là bọn họ tướng lĩnh, bán. Lần này, lựa đạn phá lệ tập trung. Đại tướng quân cảm giác được không đúng, đã nắm bên cạnh binh lính ngăn khuất trước người mình. Lại không nghĩ rằng, có một viên đạn pháo rơi xuống phía sau của chính mình. Cảm giác được sau gáy mát lạnh, hắn giơ tay một màn. Một khối thiết phiến xuyên ở sau gáy bên trong, hắn ngửa mặt ngã xuống. Nô Lô vui vẻ nói, chết rồi. Quân địch tướng lĩnh chết rồi. Chúng ta đại pháo lập công. Nhanh. Trùng. Lập công. Ra lệnh một tiếng, những người khác đẩy đại pháo đổi tới, giết đỏ cả mắt rồi, lập công. Lập công. Nô Hồng sai người đi truy sát còn dư lại tàn binh của đem, thuận tiện cắt lấy đầu của kẻ địch thanh toán công lao, hắn mang người thẳng đến Nô Lô bên kia. Song phương hội hợp nói do nguyên do, Nô Lô chấn tiếng nói, đốc sư lại vẫn ở chấn thủ phía tây, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Đem đồ vật đưa tới. Theo đốc sư chỉ huy, trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết, lại ngồi xuống nói chuyện. Nô Hồng cao hứng, rộng thoáng. Đi, bản tướng tự mình hộ tống các ngươi qua. Mang theo đồ vật cùng đồ quân nhu, nhiều hơn không ít người hỗ trợ, Nô Lỗ lãnh đạo người cuối cùng cũng coi như có thể hơi hơi nghỉ một chút. Nô Hồng khiến người ta chấn thủ nơi này, hắn tự mình đem người đưa qua. Ngông chết bên kia đánh say xưa, vàng lỏng, dầu sôi, nước nóng, lựu đạn, máy bắn đá các thứ tất cả đều dùng đi tới. Kẻ địch bên kia tử thương một mảnh, phe mình thương vong cũng không dễ dàng. Nhìn thấy Ngô Hồng mang người xuất hiện ở đây, Mông Chết trợn mắt mà khiển trách, ngươi không chấn thủ phía bắc, làm sao vào lúc này lại đây? Ngô Hồng vui sướng mở miệng, về đốc sư. Nữ chân 3 vạn đại quân chạy tán loạn, nữ chân đại tướng A Cốt Đạt đã bị giết. Mông Chết một cái tóm chặt Ngô Hồng cổ áo, ngươi có biết khai gian quân tình hậu quả? Ngô Hồng một mặt trịnh trọng, thuộc hạ không dám vọng luôn. Là gặp trong kinh đồ quân nhu đội tới rồi, dùng thần khí oanh tạc quân địch vô số, đánh tan bọn họ quân tâm, tán loạn mà chạy. A Cốt Đạt cũng bị nổ chết. Mông Chết buông lòng ra hắn, người đâu? Nô Lô ở bên cạnh mở miệng, tại đây. Ngông Chết xoay người, nhìn thấy Ngô Lỗ lập tức truy hỏi, thần khí ở đâu?
Dưới thành tường, đang ở phái người mang lên.
Những này pháo trọng lượng thật sự là quá nặng, từng khối tấm gỗ đặt ở trên bậc thang ghép thành con đường, lúc sau nhân lực đẩy tới đến.
Hắc ha hắc ha, thanh âm rất nhanh truyền đến, Ngông Chết không đến bao lâu liền gặp được đồ vật.
Ngô Lỗ giới thiệu, đây là kinh thành quân khí ti nghiên chế ra tên là đại pháo vũ khí, uy lực quá lớn.
Xin mời đốc sư chỉ thị.
Ngông Chết trong mắt bắn ra tinh quang, lập tức khiến người ta đến bên tường, đem nòng pháo nhắm ngay phía dưới thác đát, bắn trước hai pháo thử xem.
Chương 771, làm bọn họ quê nhà đi. Chương 771, làm bọn họ quê nhà đi. Ngô Lỗ thoải mái nở nụ cười, chuyện này có khó khăn gì?
Hắn gọi tới pháo binh, châm lửa, phóng ra.
Bèn,
một tiếng vang vọng, phía dưới lít nha lít nhít trong kẻ địch, nhất thời đổ ra một khẩu tử.
Thác đát thất kinh, không hiểu xảy ra chuyện gì.
Ngông Chết nhưng dùng kính viễn vọng, nhìn cái rõ rõ ràng ràng, con người động đất.
Một môn pháo, ít nhất tạo thành hơn 10 người tử vong.
Bị nổ thương mất đi hành động lực cũng có số 10 người.
Cho dù là lựu đạn, cũng không làm được một viên tạo thành lớn như vậy thương tổn.
Trời bảo hộ đại càn.
Người đến.
Mau đem thần khí tất cả đều dọn xong.
Ngông Chết trở nên hưng phấn.
Vèo một mũi tên từ đằng xa hướng về hắn bắn tới. Ngông Chết lôi kéo Ngô Lỗ một cái xoay người ngồi xổm xuống, cung tên thẳng cắm vào mặt đất trên.
Ngông Chết đứng lên, cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía bắn tên phương hướng, xem đến thác đát thủ lĩnh đối diện hắn lần thứ hai nhắm vào, lập tức cả giận nói, lần này lao tử giết chết ngươi.
Ai mẹ hắn chạy trước ai là tốt tử.
Đại pháo bị đặt tại trên tường thành, từng khẩu đen tuổi nòng pháo nhắm ngay vừa lĩnh giáo qua đại pháo uy lực, nhưng không đủ khắc sâu thác đát.
Ngông Chết gào thét, châm lửa,
phóng ra.
Rầm 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 vang động trời bành tạc thành, lần này tiếng pháo đủ vang, ít nói có hơn ngàn người ngã xuống.
Thác đát thủ lĩnh nhìn tình cảnh đó, đại tiếng giống giận, không.
Dân chúng trong thành cũng sợ hãi đến ôm đầu cuộn mình lên.
Man tử đánh tiến đến,
man tử nhập quan,
bọn họ hoảng loạn kêu lên, quả thực không biết làm thế nào.
Có thể rất nhanh sẽ trên đường đã có người nói cho bọn họ, đây là bọn họ ở tiếng man tử.
Cái gì?
Là người mình tiếng man tử.
Bách tính lặng lẽ mở cửa và liếc mắt nhìn,
chỉ thấy đầy đường chạy đều là đại càn binh lính, này mới kinh hỉ nói, lại là chúng ta đánh man tử.
Lớn như vậy thanh âm, khẳng định có cái gì lợi hại vũ khí.
Quá tốt rồi.
Ngông Chết kích động tay vỗ vào trên tường thành, đẹp đẽ,
không hổ là thần khí,
uy lực kinh người.
Hắn cầm kính viễn vọng, chỉ vào thủ lĩnh phương hướng, bắn nơi đó.
Ngô Lỗ lúc này liền nghe lệnh, tất cả mọi người chú ý, phía tây nam hướng về, châm lửa, bắn.
Lại là một trận tiếng nổ mạnh vang lên, thác đát thủ lĩnh bung tay hô to, lui về phía sau 30 trượng.
Rút lui 30 trượng.
Ngã xuống binh lính để trong lòng hắn nhỏ máu.
Hắn một hồi liền hiểu được,
đối phương ở trên, bọn họ tại hạ, bọn họ như vậy dày đặc, quả thực chính là bọn họ mục tiêu sống.
Thứ này bình thường đều có công kích khoảng cách, hắn lập tức khiến người ta rút lui đi ra ngoài một ít, kết quả không nghĩ tới vẫn là đánh tới.
Hắn bất đắc dĩ nếu để cho người rút khỏi 30 trượng,
đầy đủ 50 trượng khoảng cách, cũng không thể còn đang phạm vi công kích bên trong đi.
Sai người đi thăm dò tình huống, nhìn phía đông cùng phía bắc tình huống làm sao.
Vật này là làm sao đột nhiên nô ra?
Hắn ra lệnh, thủ hạ chính là người rất nhanh liền rời khỏi nơi này ra đi tìm hiểu tin tức.
Ngông Chết nhìn bọn họ lại lui ra một ít, không nhịn được mắng, chết tiệt ô cổ lý.
Trốn nhưng là nhanh.
Ngô Lỗ mở miệng, đốc sư, đại pháo có thể công khoảng cách trước chừng 60 trượng, phòng trừng nhiều nhất chỉ phóng ra một lần, bọn họ thì sẽ lui ra công kích khoảng cách.
Ngông Chết không chút do dự, bán.
Có thể giết bao nhiêu, này một làn sóng qua, bọn họ khẳng định không dám manh động.
Ngô Lỗ chịu đến mệnh lệnh, lập tức sai người nã pháo.
Này một pháo xuống, thác đát tử vong nhân số ít đi không ít, nhưng bọn họ cũng hoàn toàn thối lui ra khỏi công kích khoảng cách.
Đúng như dự đoán, bọn họ không dám manh động, ngắn ngủi đình chiến.
Phía bắc thám tử trở về, nói cho bọn họ biết thủ lĩnh, nữ chân 3 vạn đại quân thương vòng qua 5000, A Cốt đạt bị giết, còn lại binh lực chúng quanh chạy tán loạn, đã không có lực phản kích.
Thủ lĩnh hít vào một ngụm khí lạnh.
Vật ấy chính là quân khí ti nghiên cứu chế tạo, chi phí đắt giá, cẩn thận bảo dưỡng sử dụng, chú ý những công việc tiểu nhân cũng đã trình bày qua, này hơn 100 tên pháo binh là trong kinh chuyên môn đưa tới chỉ đạo, xin mời đốc sư cẩn thận bồi dưỡng.
Từ Ngô Lỗ trên người giải đến lớn pháo tin tức cặn kẽ sau, Ngông Chết trở nên kích động, ta nguyên tưởng rằng trong kinh có thể làm ra súng hơi cũng đã là chúng ta biên cảnh tướng sĩ chi phúc, không nghĩ tới lại còn có như vậy thần khí.
Có những này, lo gì ta đại càn không hưng thịnh,
lo gì ta đại càn không thể khai cương quách thổ,
sợ gì những này vai hề khiêu khích.
Ngô Hồng Phụ Hòa nói, nữ chân người bị sợ vỡ mật, bọn họ gọi thẳng đây là thần binh.
Thuộc hạ cho rằng nói không sai, đây chính là thần binh.
Ngông Chết siết chặt nắm đấm,
hảo,
đã có thần binh giúp đỡ,
hiện tại đạn dược sung túc, vậy chúng ta liền khỏe mạnh đánh tới trận này,
cũng không hưởng trong kinh đối với chúng ta mang nhiều kỳ vọng.
Ngô Hồng ánh mắt chìm xuống, lo lắng nói, đốc sư, nữ chân bên kia cũng có lựu đạn, chẳng lẽ là chúng ta trong quân gia kẻ phản bội?
Ngông Chết cao mày suy tư chốc lát, lắc đầu, sẽ không, lần trước chúng ta vừa thành toàn qua, không thể có kẻ phản bội, phe địch liền súng hơi đều có, nói rõ bọn họ hỏa khí so với chúng ta lợi hại, chỉ cần xem chúng ta sử dụng mấy lần, nói không chắc mình cũng có thể suy nghĩ ra lựu đạn.
Ngô Hồng cảm giác thấy hơi nghĩ mà sợ, may mà lần này trong kinh vận tải đúng lúc, không phải vậy như thế đột nhiên, sợ là trận ác chiến.
Ngông Chết gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngô Lỗ, phiền phức gáp vận sứ ở đây hơi làm nghỉ ngơi, đợi được chiến sự hơi bình, bản đốc liền phái người hộ tống các ngươi trở lại.
Ngô Lỗ chắc tay, chính sự quan trọng.
Phía bắc nữ chân chạy tán loạn, phía tây thác đát tạm thời lui ra ngoài một dặm, xí lạ cũng không dám manh động.
Nhiễm Tĩnh có thể thoát thân liền lập tức đến tìm Ngông Chết.
Nghe được đầu đôi sự tình,
hắn nhất thời kích động nói, đốc sư, nếu trong kinh đến rồi người, vậy ngài nên đem chúng ta lần trước bắt được giặc qua hỏi thăm được tin tức viết xuống đến, dâng thư cho bệ hạ a. Không đạo lý Giang Nam bên kia làm ra sự tình, để chúng ta đi ăn cái này thiệt lớn đi. Lần trước bọn họ người ở trên mặt biển bắt được mấy cái sắp bị chết đối giặc qua, trải qua hỏi cung mới biết, nguyên lai mấy cái này giặc qua lại là hai lần nỗ lực đánh cướp đồ quân nhu thuyền người. Không chỉ có như vậy, bọn họ lén lút lại cùng vùng duyên hải phú thân còn có giao dịch, chính là những người kia đem đồ quân nhu thuyền người tới vào lúc nào tin tức cho bọn họ. Điều này làm cho Mông Chết nổi giận, trà rõ trong quân sẽ bị phú thân thu mua binh sĩ ngay ở trước mặt tất cả mọi người diện, cùng những kia giặc qua, ăn cây táo rào cây sung phú thân đồng thời treo cổ ở trên tường thành, kinh sợ trong quân những người khác. Mà man tử những kia vũ khí khởi nguồn, bọn họ cũng biết là từ Âu Châu trong tay người bắt được. Mà Âu Châu người sở dĩ như thế không để lại dư lực cung cấp cho man tử vũ khí, là bởi vì suýt chút nữa chết ở Giang Nam đám kia thân sĩ trong tay. Điều này làm cho Nhiễm Tĩnh trong lòng vẫn luôn có chút không thoải mái. Những kia cậu nhà giàu đều đủ có tiền, lại còn nghĩ mọi hạ nhân nhà đồ vật. Ngươi nói ngươi muội liền muội, then chốt ngươi đừng gặp phải phiền phức đến để bọn họ chú ý ta. Vì vậy lúc này chờ đến cơ hội, hắn liền mau mau giục Ngông Chết đem tin tức lên báo. Ngông Chết trầm giọng nói, chờ lần này đánh xong, ta ngay cả mang tin chiến thắng đồng thời đưa lên. Thát Đắt cùng Xí là cũng không dễ chịu, tuy rằng tối lui ra khỏi khoảng cách, nhưng không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Mấy lần thăm dò, phát hiện thần khí này là thật không dễ chơi. Nữ chân đại tướng quân đều nuốt hận như thế, bọn họ cũng không dám lại nhắm mắt đánh, chỉ có thể sinh ra trước tiên lui binh trở lại, chờ nghĩ ra biện pháp, trở lại đánh. Có thể đánh trận không phải ngươi nghĩ đánh liền đánh, ngươi nghĩ rút lui liền rút lui. Ngông Chết nhận ra được quân địch khiếp đảm, liền dẫn trên đại quân, đại pháo mở đường, ra khỏi thành gặp gỡ một lần man tử đi tới. Lần này, không còn nữ chân quấy nhiễu cùng giác công, lại có thần khí mở đường, Ngông Chết bên này sĩ khí tăng mạnh, đặc biệt dũng mãnh. Mang theo đại pháo cùng chiến sĩ tinh nhuệ, bọn họ ở quan ngoại đại chiến 3 ngày, thu được vô số người đầu. Trên trời, lưu loát dưới nổi lên hoa tuyết. Dừng, không đổi. Nhìn Thác Đắt một đường hướng tây chạy trốn mà đi, Ngông Chết tỉnh táo lại khiến. Chúng ta đang muốn thừa thế xông lên, đem bọn họ giết cái tệ ra quần đây. Ngông Chết lắc đầu, khí trời không tốt, hơn nữa lại đuổi theo hay tiến vào Thác Đắt cảnh nội, không đổi giặc cùng đường, có thần khí, chúng ta còn sợ khai chiến. Trở về nghỉ ngơi một chút, bổ sung một hồi đạn dược, chúng ta trực tiếp làm đến bọn họ quê nhà đi. Các binh sĩ nghe được, tất cả đều hoan hô lên, làm bọn họ quê nhà đi. Làm bọn họ quê nhà đi. Chương 772, khẩn cấp rút về một cái chân. Chương 772, khẩn cấp rút về một cái chân. Đại pháo xuất hiện, cấp Ngông Chết cùng Hàn Thành binh lính tự tin. Bọn họ có loại rốt cục có thể triển khai quyền cước, không cần lại thụ cản tay cảm giác. Nhưng không nghĩ tới trận này tuyết, dưới hơi lớn, liên lụy bọn họ bước chân, nguyên muốn chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, lật đổ Thác Đát xào huyệt đại quân, không thể không ngừng lại. Nhiễm Tĩnh nhìn trời bóp cổ tay, sớm không xuống, muộn không xuống, ông trời sao vào lúc này dưới. Đây không phải gấp người đâu sao? Ngông Chết liếc mắt nhìn bầu trời, lạnh nhạt nói, không đáng kể, nếu Thác Đát không thể đánh, kia cách chúng ta gần nhất xỉ là chờ tuyết ngừng có thể qua đi thu thập một trận, lại dám cho nữ chân để đạo, còn dính liễu tiến vào vây quét chúng ta việc này, không thành thật. Lần này không đem bọn họ cái gì vương đánh quỷ xuống đất xin tha, tuyệt không bỏ qua. Nô Hồng chờ người cao hứng khua tay một chân. Lần này tình hình trận chiến, có thể thống kê hiện ra. Phong Nghĩa nâng một quyển sách, thống kê hiện ra. Thu được nữ chân 5,300 cái đầu người, trong đó A Cốt đạt đầu người trọng yếu nhất. Xí là đầu người 1,800 biên, này quần tôn tử thấy chuyện không đúng chạy nhanh nhất, tinh cực kỳ. Thác Đắt cùng chúng ta ở quan ngoại lôi kéo 3 ngày, tử vong nhân số ước chừng hơn 10,000. Những người khác trên mặt vẻ mặt vui mừng còn chưa triển lộ, Ngông Chết liền truy hỏi, phe ta thương vong làm sao? Phong Lịch trầm trọng nói, phe ta tử vong nhân số gần 5,000, bị thương nhân số hơn 2,000, song phương giao chiến, khó tránh khỏi sẽ bị đối phương súng hơi bắn phá đến, những vết thương này không tốt lắm xử lý, loét nghiêm trọng, chỉ cần chúng rồi, sẽ rất khó sống sót. Số lượng ấy cùng đối phương so ra đã xem như là thiếu hơn, nhưng Ngông Chết nghe được vẫn như cũ trong lòng trầm trọng. Thống kê một hồi chuẩn xác nhân số, đến thời điểm hảo xin tiền ăn ủi, có thể trị tận lực trị, tranh thủ khiến người ta đều sống sót. Phong Nghĩa khép lại sách, nữ chân bên kia công lao đại thể đều là trong kinh đồ quân nhu đội người dùng pháo tập kích kết quả, này công nên làm sao bàn bề. Nếu như toàn bộ tính như đối phương trên đầu, bọn họ bên này trên mặt cũng có chút không dễ nhìn. Cũng không phải bàn về chỉ sợ Ngô Lỗ bọn họ nên có ý kiến. Ngông Chết quay đầu quay về người dặn dò, đi xin mời áp vận sứ lại đây. Chờ Ngô Lỗ lại đây sau, Ngông Chết căn bản không để công làm phiền phân phối thế nào chuyện tình, bởi vì đem tin chiến thắng viết xong, đem Man Di lần này dị động ngọn nguồn rõ ràng 10 viết xuống, cũng che lên xi trương. Hắn quay về Ngô Lỗ mở miệng, lần này tình huống, ta đã biết đi, sẽ phái người đưa trở lại kinh thành, thừa dịp hiện tại tuyết động không sâu, ta phái người đưa chư vị đi Hải Châu đi thuyền hồi kinh, thuận tiện đem A Cốt đạt đầu người tiêu hảo, cùng mang cho bệ hạ. Ngô Lỗ kinh hỉ, ta đốc sư, để hắn đem người đầu mang về, chính là luận công ban thưởng, không có cướp đoạt bọn họ công lao. Rộng thoáng, ngư đấu trải qua không ngừng thí nghiệm, dùng mã đái, người đái, cầu đái chờ chút tôi sát, thí nghiệm ra tới vẫn là phải dùng khỏe mạnh ngựa được mã đái tôi sát, đánh ra tới sát tính năng mới ổn định. Vì thế, hắn lại một tết tóc tiến vào lựa trong phòng, đem chính mình tư ra tôi sát pháp gia nhập vào, chế tạo ra độ cứng, tính dai đều tương đối khá vũ khí, năm đao liền chặt đứt phổ thông đao. Thành công, thành công. Ngư đấu cầm cây đao kia, vẻ mặt từ mờ mịt chuyển thành mừng như điên, nhìn Vương Học Châu vẻ mặt đều bơm méo. Vương Học Châu cầm lấy cây đao kia, dùng ngón tay gảy gảy, thử một chút đao bốn lượn độ, hơi kinh ngạc phát hiện đao này chất liệu đã tiếp cận thép. Cây đao này ngươi đánh như thế nào ra tới? Trước sắc còn không từng biến thành như vậy. Nhìn Vương Học Châu tò mò ánh mắt, Ngư Đấu cắn răng thấp giọng nói, "Vương đại nhân, ta chỉ cho ngài một người nói." Vương Học Châu đưa cổ dài đến gần. "Ta độc nhất tôi sát thuật, ở trong nước thêm phân cho cùng tiêu thạch, có thể nâng lên độ cứng cùng tôi thấu tính, mà đái bên trong ta cũng bỏ thêm cái này, hiệu quả càng tốt hơn." Vương Học Châu bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Nguyên lai bỏ thêm liệu a. Mã đái bên trong đựng phân đủ hệ cùng muối phần, gia nhập phân cho sau có thể điều tiết chua mặn mặn cân bằng, để phân đủ hệ thủy phân nâng lên, sinh thành ăn khí cùng sát sản sinh phản ứng, hình thành đạm hóa cứng như sắt hóa thần. Mà tiêu thạch phải là cân bằng nhiệt độ, không đến nỗi để sát nhanh chóng làm lạnh tạo thành rắn nước. Ngư Đấu, ngươi thật đúng là một thiên tài." Ngư Đấu gãi gãi đầu, Vương đại nhân hắn hầu như nghe không hiểu, nhưng hắn nghe hiểu câu nói sau cùng. "Vừa bắt đầu dùng cái kia mã đái tôi sắt, chất lượng quả thật có nâng lên, nhưng ta thử nhiều lần, hơi hơi không chú ý sẽ rắn nước, liền muốn thử một lần ta phương pháp của chính mình, không nghĩ tới làm như vậy để khối thép chất lượng ổn định rất nhiều, làm được đao cụ càng sắc bén xuất sắc." Ngư Đấu cầm mình làm ra tới đao, yêu thích không buông tay bước ve. Vương Học Châu trầm giọng nói, "Nếu để cao sắt chất lượng, làm ra như vậy đao cụ, vậy chúng ta lần này công phu không thể uổng phí. Sau đó quân khí ti hết thể đao cụ, đều như vậy tôi sắt, ta nguyện xưng là cá thị tôi sắt pháp Ngư Đấu, ngươi đồng ý để mọi người dùng cá thị tôi sắt pháp, đến tăng lên chúng ta toàn bộ đại cản binh khí sao?" Ngư Đấu cả người run rẩy. "Cá thị tôi sắt pháp, đem loại này tôi sắt phương thức, dùng hắn dòng họ mệnh danh. Đây quả thực là một người thợ thủ công trung cực vinh quang." "Đồng ý." "Hạ quan đồng ý." Thời khắc này hắn quên rồi loại này tôi sắt thuật là hắn gia truyền, là của hắn độc môn tuyệt kỹ. Chỉ là, phương pháp kia cũng không hoàn toàn là hạ quan nghĩ ra được, còn có đại nhân chỉ điểm cùng công lao ở, chỉ dùng hạ quan tên là không là có chút không quá thích hợp. Mới vừa đáp ứng xong, Ngư Đấu liền có chút thật không tiện mở miệng. Một kích động, làm sao đem công lao toàn bộ ông đồn. Vương Học Châu không thèm để ý vung vung tay, ta một cái cửa ở ngoài hán, nghe người khác nói vài câu liền hiếu kỳ muốn thử một chút, chỉ giật giật miệng lưỡi, này tính như là công lao gì? Phương pháp kia là ngươi một chút thí ra tới, lấy mạng ngươi tên, phải. Ngư Đấu nắm chặt nắm đấm, hạ quan định không phụ đại nhân vun bón, nhất định không hề bảo lưu đem tôi sắt pháp dạy cho bọn họ. Hảo, có ngươi thực sự là phúc phận của ta. Ta sẽ đem việc này báo cho Giật Vương điện hạ, toàn lực phối hợp. Vương Học Châu vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người tìm Giật Vương nói rồi một hồi tình huống. Giật Vương có chút khó có thể tin, sắc bén như vậy, độ cứng cao hơn nữa, so với uy đao thì lại làm sao? Giao chiến bách đao, không rơi xuống hạ phòng. Coi là thật. Nếu như đúng là như vậy, vậy này lò cao luyện sắt phải luyện. Ta khiến người ta ngày đêm liên tục cắt lựa tôi sắt, tranh thủ năm trước đem quân khí ti tất cả đao cụ toàn bộ đổi thành cái này sắt. Giật Vương cũng có chút kích động lên. Đao cụ, hộ đủ, vũ khí, có thể đổi đều đổi. Chúng ta còn muốn nỗ lực, tốt hơn nâng lên chất liệu, ngày sau còn có thứ hữu dụng hơn tạo ra. Giật Vương nhiệt huyết sôi trào, làm. Vương Học Châu nhìn bọn họ tính tích cực tất cả đều bị điệu chuyển động, vô cùng thỏa mãn. Từ quân khí ti về công nghiệp ti, đi ngang qua hai cái ti trong lúc đó cửa giữa lúc, nhìn thấy cẩn trọng thủ ở nơi đó hai con chó mực, hắn hết sức tốt tâm tình tiến lên tuốt hai cái. Hắn vô đầu chó dặn dò, làm rất tốt. Cuối tháng cho các ngươi đại sương ăn. Go go go. Vương Học Văn, Bạch Ngạn, Lữ Bản Tử chờ người phong trần mệt mỏi đứng đến cửa bước ra. Vương Học Văn căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới giơ tay gõ cửa. Phong gác cổng mở cửa, nhìn chằm chằm đứng phía trước nhất Vương Học Văn nhìn qua, trong nháy mắt kinh hỉ, đại lao ra nhà. Đại lao ra nhà đại thiếu gia. Vương Học Văn thở phào nhẹ nhõm, cười gật gù, là ta, thúc thúc thầm thầm ở nhà không. Phong gác cổng vui mừng mở ra cửa lớn, xin mời chư vị vào cửa trước, lão gia phu nhân không ở nhà, đại gia cùng đại phu nhân đi cửa hàng, nhị gia lập tức trở về. Vương Học Văn một cái chân đều bước vào ngưỡng cửa, nghe vậy dừng lại, khẩn cấp rút về một cái chân. Chương 773, năm đó tập trung quả nhiên rất giá trị. Chương 773, năm đó tập trung quả nhiên rất giá trị. Đều không ở nhà thì thôi, chờ ta an trí xong lại đến bái phòng. Vương Học Văn thẳng thắn dứt khoát vặn người liền chuẩn bị đi, động tác tơ lụa. Thu xếp. Ngươi dự định hướng về cái nào thu xếp? Tự nhiên là khách sạn. Vương Học Văn không chút do dự trả lời xong, mới cảm giác được âm thanh không đúng, cứng ngắc lắc lắc cái cổ nhìn về phía mặt bên. Vương Học Châu mang theo Dương Hòa đang đứng ở nơi đó. Hai cánh tay hắn ôm cánh tay, nhìn chằm chằm Vương Học Văn, không nghĩ tới hơn nửa năm không gặp, Đường ca xuất giá mà không vào, càng là dự định tình nguyện trụ khách sạn cũng không trở về nhà. Vương Học Văn nhìn Đường đệ, trong lòng âm thầm kêu khổ. Sao va vào trong nhà đại sát thần? Lữ Đại Thắng cùng Bạch Ngạn đầy mặt kinh hỉ, thử nhân, ngươi trở về. Vương Học Châu mở hai tay ra, hướng về hai người nhỏ tới, ngươi tới vào lúc nào? Hắn một cái tay câu một cái đầu, hai người kia không ngừng mà dãy rủa, nôn. Ngươi làm sao một thân mùi mồ hôi nhi? Buông tay. Vương Học Châu lý sự, hung hăng đem hai người hướng về chính mình nát kẹp, ta cả ngày ngồi xổm ở lửa phòng theo người cân nhắc đánh thép, có thể không xuất mồ hôi sao? Cái này gọi là nam nhân ý vị. Các ngươi hiểu cái gì? Lữ Đại Thắng trợn tròn mắt, ta chết đi, ta chết đi. Vương Học Châu buông ra bọn họ, vẫn như cũ cao hứng, trước tiên đừng chết, về nhà tán gẫu. Bạch Ngạn liền vội vàng xoay người, ta cho ta cha gọi xuống xe. Vương Học Văn sờ sờ mũi, chị dâu ngươi cùng cháu trai lần này cũng tới, ta đi gọi bọn họ đi. Bạch Viên Ngoại nghe được Vương Học Châu trở về, lập tức từ trên xe bước xuống bài kiến. Nhiều năm không gặp, Bạch Viên Ngoại kia một thân hơi mập vóc người trở nên càng thêm cường tráng, ăn mặc ra chồn áo khoác nhìn qua khác nào một đầu gấu chạy tới. Nhìn thấy Vương Học Châu mắt lộ ra kinh hỉ, thẳng đến trước mặt, đem Vương Học Văn một bụng thọt tới đi sang một bên. Ôi ơi trời ạ, ta làm đây là nhà ai thiếu niên lang, như vậy phong độ phi thiên, hướng về người kia quần vừa đứng, hạt đứng trong bầy gà. Hóa ra là Vương đại nhân. Nhiều năm không gặp, phong thái càng làm cho người ta khuất phục. Vương Học Châu nhìn cười ngây thơ đáng yêu Bạch Viên Ngoại, cũng mắt lộ ra kinh hỉ, "Bạch bá phụ, không nghĩ tới ngài cũng tới. Nếu đến rồi, liền hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, đi một vòng này kinh thành lại nói, mau vào môn, chúng ta ngồi xuống uống khẩu trà nóng." Vừa nói vừa tán gẫu. Hai người cười cười nói nói, cùng hôn ra hai tựa như vào cửa. Bạch Ngạn trợn mắt quát mồm, "Này, này cũng có vẻ ta là dư thừa." Vương Học Văn trên mặt mang theo sầu khổ, "Tới cũng quá không đúng dịp, vừa vặn đuổi tới ma đầu kia về nhà a. Ta có loại dự cảm xấu, ta sợ sẽ Cửu thị lặng lẽ quay về bên hông của hắn, hung hăng vặn một vòng." Hắn năm tuổi nhi tử Vương Chí Thành, nghe nói như thế banh khuôn mặt nhỏ nhắn nói, "Phụ thân làm sao có thể nói như vậy tam thúc?" Rất thất lễ. Vương Học Văn bị phu nhân vặn một hồi, lại bị nhi tử giáo dục, sâu cảm giác trên mặt tối tăm, ngậm miệng. Mấy người vào cửa không bao lâu, Tô Ngọc Thiền liền mang theo tỷ nữ đã tới. Nhìn thấy Cửu thị nàng đánh một tiếng bắt chuyện, vẫn chưa hành lễ. Cửu thị không dám bất cẩn, đang muốn đối với nàng hành lễ bị nàng đỡ lấy. Tô Ngọc Thiền khăn che miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, đều là người trong nhà, không cần đa lễ, sớm trước liền nhận được A gia bà tin, biết chị dâu cùng Đường ca muốn tới, vẫn luôn chờ đây. Chỉ là một thằng chưa lấy được các ngươi gửi thư, cũng không biết các ngươi lúc nào đến, cha mẹ nơi đó ta đã khiến người ta đi thông báo đi tới, chúng ta trước tiên ngồi một chút. Cửu thị nghe được Tô Ngọc Thiền nói chuyện như vậy hòa khí, trong lòng an tâm một chút, ngượng ngùng nói, cũng là chúng ta làm phiền, chủ yếu là tướng công hắn ở nhà, thật sự là không có biện pháp, liền muốn ra đến xem thử, cũng làm cho tướng công biết chút ít tốt xấu, dọc theo đường đi chạy đi không đổi, liền không chuyển tin lại đây. Vương Học Châu vừa nghe lời này, nheo mắt lại, nghe nói Đường ca chuẩn bị đem trong nhà mộ tổ thay cái vị trí. Nay vừa nói, Lữ Đại Thắng, Bạch Ngạn, Bạch Viên Ngoại tất cả đều trố mắt ngoác mồm nhìn Vương Học Văn. Vương gia phong thủy này còn không tốt, lại muốn cho mộ tổ đổi vị trí. Vương Học Văn hơi co lại đầu, đây không phải lời tiếp lời sao? Ngươi nói này thi rất một chuyện có thể trách ta sao? Cha ta thi cả đời liền tú tài cũng không thi đậu đây. Ta tốt xấu còn là một tú tài, thi không đậu thi rất cử nhân đây không phải hợp tình hợp lý. Nhưng ta cha không phải nói là ta không nỗ lực, còn nói ngươi một lần liền thi đậu, ta làm sao không được? Ngươi nhìn lời nói này, lẽ nào ta thi không đậu thi rớt, hắn làm cha không một điểm trách nhiệm? Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con chuột nhi tử biết đánh động, chính hắn cũng không phải cử nhân, làm sao sinh ra cử nhân nhi tử? Vương Học Châu ánh mắt sắc bén nhìn hắn, ngụy biện. Bạch Viên Ngoại ưỡn một cái ngực, hiền chất lời này lời ấy sai rồi. Ta một kẻ bạch thần, cũng không sinh ra cử nhân hài tử. Hắn lộ ra một loạt hàm răng trắng nõn, tinh thần phấn chấn, cười con mắt híp thành một cái khe. Vương Học Châu sửng sốt chốc lát vui vẻ nói, liệt dương chúng rồi. Bạch Ngạn gãi gãi đầu, khiêm tốn nói, tên cuối cùng, sát một bên nhi bên trong, vận may, vận may. Đại hỉ, đại hỉ, có thể chúng là được, quản hắn bao nhiêu tên. Vương Học Châu hết sức cao hứng, Bạch Viên Ngoại nhìn hắn như vậy trong lòng vô cùng chuẩn xác, cũng vui vẻ nói, vì vậy ta chuẩn bị cho hắn ở kinh thành mua tòa viện, để hắn trước tiên ôn tập, sang năm tham gia một hồi kỳ thi mùa xuân, bất độ thi đậu, chỉ cần có thể thấm vừa dính vào kinh thành nho nhã là được. Lữ Đại Thắng miệng một điếc, ta không bên trong, hoa hoa hoa. Cha ta để ta cũng đi ra đi dạo, được thêm kiến thức. Vương Học Văn tiến lên một cái che cái miệng của hắn, chơi thời điểm có bao nhiêu thoải mái hài lòng, chỉ có ngươi tự mình biết, còn có mặt mũi khóc. Nhìn hắn, liền chưa bao giờ khóc. Xem hai người bọn họ vẫn là này cố không được pha dáng vẻ, Vương Học Châu cười quay về Vương Chí Thành ngoắc ngoắc tay, Hồ Đôn Nhi. Lại đây. Từ Vương Chí Thành ghi việc lên, liền chỉ nghe người chung quanh nói cho hắn tam thúc có cỡ nào lợi hại cỡ nào, hắn vẫn luôn rất sùng bái tam thúc, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Hắn có chút ngượng ngùng đi tới, tam thúc. Vương Học Châu lôi kéo hắn đánh giá một chút, hiện tại lớn như vậy, ngươi hổ đầu ca ca bây giờ còn không có ngươi cao đây. Chờ hắn tan học trở về, các ngươi cũng gặp một lần. An tâm ở nhà trụ. Vương Chí Thành cao hứng gật gù. Chờ Vương Thừa Chí cùng Trương Thị vội vã từ nhà xưởng trở về, lôi kéo Vương Học Văn cùng Cửu Thị lại là một trận hào tán gẫu. Tông Ngọc Thiền khiến người ta thu thập một tòa viện cho Vương Học Văn một nhà, lại thu thập phòng khách cho Bạch Ngạn phụ tử cùng Lữ bà tử. Bạch Viên Ngoại thật không tiện thức tử, Vương Thừa Chí không vui nói, trước đây Bạch lao ra đối với chúng ta chăm sóc rất nhiều, hiện tại đến kinh thành rốt cục đến phiên chúng ta chăm sóc các ngươi, làm sao còn khách khí như vậy? Chẳng lẽ là chúng ta chiêu đãi không chủ đáo? Nói tới chỗ này, Bạch Viên Ngoại tự nhiên cũng không tiện cự tuyệt nữa. Buổi tối Vương gia dòng dã xếp đặt ba bàn, đem lão trong sân bị khảo kia mười mấy cũng hô lại đây cùng nhau ăn cơm. Đều là người đọc sách, ngồi cùng một chỗ nói chuyện cũng có chủ đề, trời nam biển bắc hàn huyên. Đến buổi tối lúc nghỉ ngơi, Bạch Viên Ngoại nhỏ giọng đối với nhi tử nói rằng, cha ngươi ánh mắt độc ác đi. Vương gia nhân phẩm không sai, năm đó đối với bọn họ tập trung quả nhiên là rất giá trị. Ngươi xem bây giờ, Vương gia cửa nhà đều cao nhiều như vậy, cũng không xem thường cha ngươi. Vương lão gia không chỉ có nhiệt tình mời chúng ta ở lại, trong bữa tiệc trả lại cho ngươi cha mời mấy chén rượu đây. Một điểm đều không có bản. Bạch Ngạn mất hứng nói, ngài lời nói này quá thế lợi. Ta cùng tử nhân kia là đồng học, còn đồng thời thi qua sân thí, thi hương, nhiều năm như vậy tình nghĩa, ngài nói cùng có thể có lợi tựa như. Chương 774, ngươi bằng cái gì đánh ta? Chương 774, ngươi bằng cái gì đánh ta? Bạch Viên Ngoại tâm tình tốt, cũng không muốn cùng nhi tử cãi nhau. Được được được, hai ngươi quan hệ tốt, cha nói lưu nói vượng. Cha ngày mai ở ngay gần đi dạo, ngày sau mua sân ngươi ở nơi này ở, không bận rộn cùng tử nhân trong nhà lui tới, Vương gia người đều không sai, bất quá ngươi cũng phải có đúng mực, không cần nhiều hỏi thăm hoặc là cố ý bám giao người ta bên trong khách mời, dễ dàng chọc người phiền. Bình thường Vương gia có chuyện gì cần giúp đỡ, ngươi nhiều chạy một chút, có chút nhãn lực thấy nhi, không muốn trong ngày chỉ biết ăn ha ha, luyện một chút luyện, ngươi này thể trạng tử đều sắp thành núi. Hơn nữa sang năm liền muốn kỳ thi mùa xuân, hình tượng cũng rất quan trọng, ngươi có thể tuyệt đối đừng ăn uống thỏa thuê, đói bụng một đói bụng, gầy một chút cũng đẹp đẽ chút. Bạch Ngạn quay đầu yên lặng mà nhìn phụ thân bụng lớn, có thể hay không cho nhà đầu bếp thay đổi? Bạch Viên ngoại lắc đầu, vậy không được. Này đầu bếp chính là ta bỏ ra nhiều tiền mời tới. Huống chi làm cơm không ăn rất ngon sao? Tại sao phải thay đổi? Bạch Ngạn bi phẫn, vậy ngài còn để ta đói một đói bụng. Ai nhìn được? Bạch Viên ngoại đắc ý ôm cái bụng lên phía trên nhấc lên, các ngươi người đọc sách không phải thường nói, cái gì đói bụng kỳ tâm trí, làm phiền thể ra. Ngươi đói bụng một đói bụng, làm phiền một làm phiền, kiên trì đến kỳ thi mùa xuân sau là được. Bạch Ngạn hai mắt vô thần, được kêu là khổ kỳ tâm trí, làm phiền gân cốt, đói bụng thể ra, khốn cùng thân. Một ý tứ, một ý tứ. Bạch Viên ngoại không thèm để ý vung vung tay, ngược lại nghe vào lỗ tai hắn bên trong một ý vị ạ. Trong thư phòng, Vương Học Văn đang ở đâu nhìn, tây sờ sờ, dừng không được đến, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Học Châu, nói chung chính là làm bộ rất bận rộn dáng vẻ. Vương Học Châu cứ như vậy nhìn hắn tựa hồ rất bận rộn dáng vẻ, cũng không nói chuyện. Trong không khí một luồng cực kỳ bầu không khí ngột ngạt, không hề có một tiếng động lan tràn. Ép Vương Học Văn đem trong thư phòng đồ vật sờ qua tới một người khắp cả còn không dừng lại. Hắn rốt cuộc không chịu nổi, ngươi xem ta không nói lời nào là làm quá. Vương Học Châu lạnh nhạt nói, ta cho rằng Đường ca hiếu kỳ ta đây thư phòng, dự định để ngươi cẩn thận xem đủ lại nói. Vương Học Văn nhắm mắt nói, ta xem được rồi. Xem được rồi a. Ngồi. Vương Học Văn cô dâu nhỏ như thế, hai tay quy củ đặt ở trên đùi, cái mông chiếm non nửa một bên ghế tựa, một bộ rửa thai lắng nghe trạng. Vu mà dường như dùng, tiện mà dường như chuyên, mặt sau là cái gì? Vương Học Văn hơi ngây ngẩn, không nghĩ tới hắn đơn giản như vậy thô bạo, tới liền kiểm tra bài tập. Vương Học Châu nheo mắt lại, Đường ca sẽ không quên đi. Vương Học Văn ra đầu căng thẳng, vội vã mở miệng, sinh nhữ kim thế gian, phản cổ chi đạo. Như vậy người thai cùng với thân người cũng giải thích thế nào? Hạch lời này ý là ngu muội nhưng yêu thích tự cho là đúng, thấp hèn nhưng lại thích chuyên quyền độc đoán, sinh sống ở lập tức thời đại, nhưng một lòng muốn khôi phục thời cổ cách làm như vậy, tai họa nhất định sẽ giáng lâm ở trên người mình. Đem muốn lấy thiên hạ mà thôi, ta thấy bất đắc dĩ. Thiên hạ thần khí, không thể làm chi, không thể chấp cũng Vương Học Châu kiểm tra điểm tứ thư ngũ kinh chờ chút. Vương Học Văn mặc dù tỉnh cờ có sai lầm cùng khai bán, nhưng toàn thể vẫn tính nói còn nghe được. Này để cho Vương Học Châu sắc mặt dễ nhìn một ít, kiến thức cơ bản cũng không tệ lắm, vì sao thi hương không bên trong? Lấy được Vương Học Châu tán thành, Vương Học Văn quả thực như là tiết trời đầu hạ uống ướp lạnh nước suối như thế thông suốt, hắn vô đuổi kích động nói, ngươi xem, thật không là ta không nỗ lực, thật sự là giám khảo không ánh mắt ta. Vương Học Châu cao mày, ngươi đưa ngươi sách luận để lưng đi ra ta nghe một chút. Vương Học Văn vẻ mặt biến đổi, này, không cần thiết đi ân. Được thôi để mục là, Niêu Thuấn còn bệnh chư. Ta đối đáp Vương Học Văn căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, phu Niêu Thuấn người, cổ chi thánh nhân cũng, như vậy thánh nhân chi bệnh, tất có thánh nhân lý lẽ. Vương Học Châu vô bàn đứng dậy, chép lại đã sớm chuẩn bị giới xích chạy thẳng Vương Học Văn. Vương Học Văn hầu như ngay ở Vương Học Châu có dị động trong nháy mắt, liền nhảy đánh cất bước hướng về một bên tránh đi. Lão đệ, tỉnh táo một chút. Ta biết sai rồi. Ngươi tuyệt đối đừng tức giận. Vương Học Châu cả giận nói, dám chó không kêu. Ngươi đọc sách gì? Đơn giản như vậy luận ngữ ung dã bên trong một câu nói, ngươi có thể đáp thành bộ dáng này. Năm đó chúng ta thi hương ra tiệt đáp đề, lời mở đầu không đáp sau ngữ đó mới gọi độ khó. Ngươi này hoàn chỉnh một câu nói, ngươi đều liên không nghĩ tới trên dưới văn. Quay lại đây. Vương Học Văn liền biết thi vấn đáp vừa ra chính là kết quả như thế, nhưng hắn ta lúc đó làm cái khác để làm mệt mỏi, liền ngủ, kết quả cái đề mục này sao sai rồi hả? Ta sao thành Niêu Thuấn bệnh heo, ta còn bối rối lấy Niêu Thuấn cùng bệnh heo có quan hệ gì, cảm thấy có chút không đúng, lúc này mới chỉ biết bệnh, không dám nói heo, sau đó đi ra đối đáp án, mới biết là bệnh trừ. Nhưng đã chậm ngươi quá không tới. Vương Học Châu cầm giới xích chỉ vào Vương Học Văn. Hắn thấy chết không sợ, bất quá đi. Dương Hòa, cho ta nắm lấy hắn. Dương Hòa nghe được mệnh lệnh, nhất thời động, Vương Học Văn sợ hãi đến ôm cửa sổ không buông tay, ta biết sai rồi, ngươi tha thứ ca một hồi. Dương Hòa như nắm bắt con gà như thế, hơi hơi dùng lực một chút hắn liền thoát ly cửa sổ, bị nhắc tới Vương Học Châu trước mặt. Vương Học Châu chép lại giới xích hung hăng hướng về Vương Học Văn tay trái đánh tới, dám chó không tê ở. Ngươi còn vì chính mình giải vây. Nên đánh. Thì mấy lần. Còn phạm này cấp thấp sai lầm. Nên đánh. Sau đó không nghĩ lại bản thân, lại còn bái cái này cái kia, ở nhà vô pháp vô tiền, ta cũng không tin không ai trị được ngươi. Vương Học Văn kêu thảm thiết, vang dội sân. Nương, ta thật giống nghe được cha tiếng kêu thảm thiết. Vương Chí Thành có chút lo lắng nói rằng, Cưu thị che nhi tử lỗ thai, cha ngươi ở nhà ai cũng không quản được hắn, cho ngươi tam thúc khỏe mạnh trừng trị hắn. Ngươi đã quên đến trước thái gia gia quá bà nội làm sao căn dặn ngươi. Vương Chí Thành an tâm không ít, lớn tiếng trả lời, tam thúc quản giáo cha không cần lo, tam thúc muốn tìm cha liền chỉ đường, tam thúc muốn đánh cha liền giúp bận điệu. Cưu thị vui mừng nói, con ngoan. Gào gào. Vương Học Văn nắm bắt bàn tay của chính mình đau vẫn luôn đổi, nước mắt đều rớt xuống, cha ta cũng không như thế của ta, ngươi bằng cái gì đánh ta? Vương Học Châu lạnh lùng mở miệng, có bản lĩnh ngươi đánh trở về. Ngươi, quân tử động khẩu không động thủ, như ngươi vậy có nhục nhã nhặn. Tình cờ gặp Đường ca như vậy, không đánh ha không phụ lòng ngươi. Ngươi viết ra vật như vậy, không phải là đòi đánh. Vương Học Văn khóc. Ở nhà hắn chính là 10 giảm 8 hương vì không nhiều tú tài công, ai thấy không khen ngợi một tiếng hắn lợi hại. Bước đi kia đều là nên ngang mà đi, cha của hắn ra gộp lại cũng không hắn học vấn cao. Có thể vừa đến kinh thành, hắn này uy phong tất cả đều thành dưới chân bùn, đứng đường đệ trước mặt hắn thậm chí cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, bởi vì hắn này điểm thật sự là không đáng chú ý. Hoa hoa, A gia bà nhất định là nhìn ta trôi qua rất thư thái, dĩ nhiên đem ta đưa đến ngươi nơi này, ta tốt xấu là bọn họ trưởng tôn, làm sao có thể như thế đối với ta?
Ô ô ô, câm miệng.
Bắt đầu từ bây giờ, ngươi mỗi ngày làm một phần sách luận cho ta, tứ thư ngũ kinh nội dung, ta mỗi 10 ngày vừa kéo tra.
Thơ, phú cách mỗi 7 ngày làm một phần, ta chỗ này sách theo ngươi là xem, ta rảnh thì sẽ cho ngươi ra đề mục, nếu như ngươi đáp không được, ha ha.
Đặc chế sắc giới xích, mơ hồ hiện ra ánh sáng lạnh.
Chương 775, công bố mật thư chương 775, công bố mật thư Vương Học Văn trời sập.
Hắn nâng bị đánh sưng lòng bàn tay, hồn bay phách lạc về tới chính mình trong sân. Nhìn thấy vợ Cửu thị liền chạy xuống hai hàng nhiệt lệ, vô tới cầu xin an ủi, tức phụ nhi.
Đây không phải là người trôi qua tháng ngày a. Chúng ta đi về nhà đi.
Đường đệ hắn, ngược đãi ta a.
Ngươi xem ta đây tay Cửu thị chịu bến sờ sờ trượng phu đầu, thật tốt, rốt cục có người quản được ngươi.
Vương Chí Thành một mặt vui mừng nói, phụ thân có tam thúc quản giáo, hẳn là có thể thận trọng rất nhiều, nhi tử thật là vui mừng.
Vương Học Văn như bị sét đánh, không thể tin được nhìn vợ con, kẻ phản bội.
Cửu thị không phản ứng hắn, lấy ra thuốc mở cho hắn sức thuốc, ngựa khi ôn hòa, này là vừa rồi đệ muội khiến người ta lấy tới, xoa ngày mai là tốt rồi, tướng công, ngươi cũng đừng không biết điều, hôm nay lúc ăn cơm, Ung Châu phủ học kia rất nhiều cử nhân cũng chờ thỉnh giáo Tam Lang vấn đề đây, ngươi nơi này Tam Lang chủ động quản giáo, ngươi còn không vui.
Này là người khác cầu xin đều cầu không được cơ hội, ngươi liền quý trọng đi.
Chẳng lẽ ngươi thật nếu như vậy chơi một đời, chờ Tam Lang đem vương gia đẩy lên đến.
Tam thúc nhà sinh đôi muốn thỉnh giáo Tam Lang đều không có cơ hội đến đây.
Vương Chí Thành nhìn phụ thân thở dài, Tam thúc là nhà chúng ta từ trước tới nay đầu một vị trạng nguyên rằng.
Vẫn là Ung Châu phủ trăm năm không ra thiên tài, không biết bao nhiêu người ước ao ta là Tam thúc chất như đây.
Nếu như người lợi hại như thế dạy ta, ta nhất định là vui vẻ hơn chết rồi, ta còn muốn cùng cha thay đổi đây.
Vương Học Văn bị hai người nói trên mặt tối tăm, nhắm mắt nói, các ngươi là không biết hắn nhiều đáng sợ, lúc nhỏ đem ta cũng treo ở trên cây quên đi, với các ngươi không thể nói được.
Hắn bung bung tay, sinh không thể luyến ngã ở trên giường, một nghĩ tới tương lai sinh hoạt, liền cảm thấy tối tăm không mặt trời.
Vương Chí Thành tò mò bò lên giường, lung lay hắn, ngài nói à,
Tam thúc đem ngài treo ở trên cây làm gì?
Khí trời càng ngày càng lạnh, trong kinh thành bất kể là bách tính vẫn là hân quý cũng bắt đầu dự trữ nổi lên sưởi ấm vật tư.
Nhà ngươi có tiền, than không có khói, xương mặt than, da áo lông áo khoác, nạm vàng khảm ngọc lò sưởi tay, lò sưởi chân.
Gia đình bình thường, củi lửa, phổ thông than đá.
Nhà nghèo dựa cả vào một thân chính khí sưởi ấm, nhiều nhất đốt chút củi lửa, chăn quần áo cũng không phải cây đồng, bởi vì bỏ thêm vào tơ liễu, khí trời hơi hơi lạnh một ít, đều có thể đông chết người. Tây Sơn mỏ than đá đã khai thác ra rất nhiều than đá, nhưng Vương Học Châu hạ lệnh không muốn ra bên ngoài bán, điều này làm cho Trần Toàn nhanh chóng trên khóe môi lửa.
Đại nhân, bây giờ thiên khí đã đủ lạnh, chúng ta không bán, những kia dân chỗ chú cũng đều ra bên ngoài bán, từng cái không ít kiếm lời đây.
Vương Học Châu mở miệng, ta đang muốn nói với người việc này, trong thành than đá giá cả làm sao?
Trần Toàn mấy ngày nay không ít hỏi thăm, nghe vậy không chút do dự mở miệng, mấy nhà dân chỗ chú bán giá tiền đều là thống nhất, phổ thông than đá 1 đồng tiền một cân, 100 cân cũng chính là 100 văn, than không có khói giá tiền cao một chút, 2 đồng tiền một cân, cũng chính là 100 cân 200 văn, như trong cung như vậy địa phương đại, nhiều người, ngày đêm liên tục, một ngày liền muốn đốt hơn 1000 cân.
Cái khác vương công đại thần trong nhà, mặc dù không có lớn như vậy liệu dùng, nhưng toàn bộ tính gộp lại, nhu cầu cũng không thiếu.
Huống chi trong thành còn có đại mấy trăm ngàn nhân khẩu đây,
vẫn không tính là kinh đô và vùng lân cận một vùng người, hiện tại có thể chính là kiếm tiền thời điểm.
Cây dụng tiền a.
Trần Toàn tha thiết mong chờ mong nhìn Vương Học Châu.
Bảo vệ cây dụng tiền mà không có thể đổi thành tiền, cứ như vậy trơ mắt nhìn tiền phi đi, thực sự là so với giết hắn còn khó chịu hơn.
Vương Học Châu nghe cũng có phán đoán.
Than đá giá cả không cao lắm, nhưng là không tính tiện nghi.
Nếu như tính cả mỗi ngày mức tiêu hao, chỉ sợ trong kinh thành bách tính hàng năm ở sưởi ấm bỏ phí đều phải tốn phí không ít tiền.
Đi lấy bôi chín, đất vàng cùng nước đến, lại làm ra một chậu than đá phấn.
Châu Thông nghe nói như thế, vội vã đáp ứng một tiếng, tích cực lấy đồ vật đi tới.
Vương Học Châu hướng về Dương Hòa đưa tay, Dương Hòa đem một thứ đưa tới trong tay hắn.
Dáng vẻ có chút kỳ quái, dưới đáy là viên cầu, mặt trên có một thật dài cái nhi, có thể kéo thân.
Châu Ích Tường cùng Trần Toàn cũng không nhịn được rũi dài đầu.
Đây là đánh than nắm đồ vật, than nắm vật này chi phí tiện nghi còn nhị đốt, ta chỉ cho các ngươi biểu thị một lần, quay đầu lại các ngươi thì có thể làm cho người làm vật này mở bán, ta chỉ có một yêu cầu.
Giá tiền, phải tiện nghi.
Vật này đi ít lãi tiêu thụ mạnh con đường.
Trần Toàn trên mặt vẻ mặt vui mừng còn chưa hoàn toàn tỏa ra, liền đọc lại.
Châu Thông đem đồ vật mang tới, Vương Học Châu đem bọn họ mấy cái tất cả đều bắt chuyện đến bên người, tự mình động thủ cùng than đá.
Những người khác muốn làm rút, nhưng bởi vì không biết phải làm sao, chỉ có thể nhìn.
Than đá phấn tỷ lệ ở hơn một nửa, đất vàng đảm nhiệm một chất keo dính tác dụng. Vôi chín là cố lưu dùng là nước tác dụng là hỗn hợp dính kết, đưa chúng nó hỗn hợp đến đồng thời, có thể đoàn thành đoàn không tiêu tan. Sau đó liền dùng vật này hung hăng đi vào trong ép một chút.
Vương Học Châu chép lại than tổ ong khuôn đúc, rút ra cái hung hăng hướng về một đống chất hỗn hợp mặt trên cam xuống, sau đó ép thực, sẽ đem khuôn đúc cái đòn đi xuống đẩy, than nắm thì sẽ tăng tích, một viên than tổ ong liền cởi khuôn.
Đây chính là than tổ ong, hong khô sau liền có thể thiêu đốt, so với trực tiếp đốt than đá, nhịn đốt trình độ có thể tăng cao một nửa. Sử dụng thời điểm chú ý thông gió, không phải vậy xương khói sẽ cho người chúng động, cái này các ngươi đều biết đi.
Trần Toàn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn này tròn tròn đồ vật, bên trong lại còn sảm đất vàng cùng nước.
Hay a, như vậy 50 kg than đá có thể làm thêm không ít đi ra đây.
Khói ám khí đại nhân không cần lo lắng, gia đình giàu có đốt than đá đều từ lòng đất hoặc là chuyên môn cái lò,
cái bếp đốt, có ống dẫn khói, nhà nghèo nhà đều hở, căn bản không dùng cố ý thông gió. Này, này cũng thật là không nghĩ tới. Đại nhân yên tâm, việc này giao cho chúng ta đến làm. Chúng ta vậy thì tìm người tới làm, không quá mấy ngày liền mở bán. Ha 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 ha, có vật này, còn có ai mua cái gì than đá? Vương Học Châu cao mày, đồ vật là ta nghĩ ra được, vì vậy này định giá, từ ta quyết định. Chúng ta nhà đầu tư được chủ yếu nhân viên kết cấu chính là huân quý, cùng dân tranh lợi cũng không phải giá trị phải cao hứng chuyện tình, vật này cũng đơn giản, rất dễ dàng mô phỏng theo, nếu như cái khác dân chỗ chú phạm phát hiện ra, không cần lo, làm tốt tự chúng ta, định giá không muốn cao. Nếu như cái khác dân chỗ chú bởi vậy bị nắm giữ thị trường không tiếp tục sinh tồn được, đến thời điểm có thể sáp nhập, cho bọn họ cổ phần, mọi người cộng tồn lợi ích, giúp mọi người làm điều tốt, bằng mình bị thiện. Châu Ích Tường, Châu Thông cùng Tam Lưỡng lập tức đang sắc mặt, nghe đại nhân dặn dò. Trần Toàn tuy rằng ái tài, nhưng nghe đến Vương Học Châu nói như vậy, cũng lộ ra mấy phần thâm phục, là chúng ta hẹp hỏi, đại nhân nếu đã nói như vậy, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không hỏng rồi đại nhân định ra quy củ, đại nhân nói làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Không biết lúc nào, trong kinh cũng phiêu thượng hoa tuyết. Giang Nam bên kia một tin tức, nhưng dẫn bạo kinh thành. Cô Tô ba huyện một phủ bách tính, đại náo phủ nha. Nguyên nhân càng là thân làm tuần phủ từ mặc, bắt được Phương Gia Phương Chính Côn, Phương Hằng Lâm, Phương Thiệu Thành ba người. Tin tức truyền trở lại kinh thành, không ít người khiếp sợ. Có người chửi ầm lên Phương Gia muốn tạo phản, như vậy vô pháp vô thiên. Cũng có người hoài nghi từ mặc có phải là bị hóa điên, lại đem Phương Gia ba cái chủ nhà đàn ông toàn bộ bắt được. Phương các lao hải cốt cũng không hẳn a. Chưa kịp trong kinh làm ra phản ứng, giám sát ti hoàng thị, Hà Thường, còn có cẩm ý vệ người liền đem mật thư cùng mang đến kinh thành. Tiêu Dục Chiếu sau khi xem xong giận dữ. Ngay ở trước mặt văn võ bá quan diện, dặn dò Triều Ân đem nội dung trong thơ niệm cho mọi người nghe. Thần giám sát ti Hà Thường cẩn đấu, ngày gần đây tìm đến một chuyện, không thể không báo. Phương Gia Phương Chính Khôn mượn từ vi phụ làm tang sự chi tử, thường xuyên cùng vùng duyên hải thương nhân tư hội, chúng thần ở bến tàu truy tầm mật thư mấy phong, giữa những hàng chữ ám chỉ đảo chủ đón lấy thuyền sư bị thỏa chờ chữ. Chúng thần lòng sinh nghi hoặc, liền khiến người nhìn chằm chằm Phương Gia, phát hiện ngày gần đây bọn họ bán thành tiền điện sản rất nhiều, nhưng chưa mua mới nghiệp, trong tộc cấu đối đều gọi du học, kỳ thực từng nhóm đi về phía nam. Thần sai người ngày đêm theo dõi, cuối cùng phát hiện bọn họ với một chỗ hoang cảng tập kết, uy thuyền dồn dập hiện nên nơi hải vực, đêm đốt đèn xanh làm hiệu, hiện ra có tiếp ứng tâm ý. Thần lập tức bẩm báo từ tuần phủ, nghe nói kinh hãi, lập tức mang binh bắt được người làm, thân tín tra hỏi, cuối cùng thẩm ra hải ngoại có đào nguyên, tránh được Vương Hóa việc, tuần phủ kinh hãi, lập tức phái người lùng bắt Phương Gia chủ mưu ba người. Như vậy, bách tính bị người kích động, không biết chân tướng, bị người lấy lợi cướp bức, mông muội ở trống bên trong, vây nốt phủ nha mọi người, thần sợ hỏng việc, rất mật thư một phong nói rõ việc này, thần đã sai người mật bộ lộ chuyện thương nhân, xin mời bệ hạ sắc lệnh vùng duyên hải vệ nghiêm tra thuyền bè, đoạn biến mất đường, phát binh vây quét tộc. Chương 776, không ai phục ai. Chương 776, không ai phục ai. Triều Ân đem mật nội dung trong thơ đọc một lần. Trên triều đình nghe được cả tiếng kim rơi. Trước còn đang giúp Phương Gia nói chuyện, cảm thấy từ mặc điên rồi, chỉ trích từ mặc quản lý không làm mới tạo thành bách tính tạo phản lao thần, nhất thời mất ngữ. Tiêu Dục Chiếu sắc mặt âm trầm, chư vị cũng đều biết xảy ra chuyện gì. Chấm đã sớm nói, dư luận chính là một thanh kiếm. Xem hết nắm lòng người tư đang bất chính. Bách tính hiện tại đều bị mông muội ở trống bên trong, bị người kích động phạm vào cỡ này sai lầm lớn, còn có thể thông cảm được. Phương Gia đây, các lao vì cho nhi tử cầu xin, lại tự vẫn với ngọ môn trước, đem chấm để xuống bất nhân bất nghĩa nơi. Chấm thương hắn gian lao cả đời, vô cùng không dễ, không chỉ có không có tính toán, trái lại phái người hộ tống bọn họ đỡ quan hồi hương, rất an táng. Kết quả bọn họ là thế nào báo lại chấm? Hải ngoại có đào nguyên, tránh được Vương Hóa. Ở đâu ra đào nguyên? Tránh cái gì Vương Hóa? Chấm xem là dự định thông uy lẩn trốn ra đại càn. Lần này, chấm nếu như không mạnh mẽ trừng trị bọn họ, này Giang Sơn thẳng thắn đổi thành họ Phương quên đi. Văn võ bá quan liền đội vàng quỳ xuống đất, liên thanh hô to, xin mời bệ hạ bớt giận. Vương Học Châu không nghĩ tới Phương Gia cư nhiên như thế lớn mật, này không phải là mình tìm đường chết sao? Lại muốn chạy trốn đi trên hải đảo trốn đi. Nam mộng ban ngày đây, Phương Gia có này ý đồ không tốt, đoạn không thể lưu. Hạ lệnh cô Tô quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời Minh từng chính ngôn, xuất binh vây quét Phương thị bộ tộc. Không tiếc đánh đổi, đem Phương Gia cả đám người, toàn bộ tập nã, áp giải vào kinh. Chư khanh còn ai có ý kiến? Nên bị Phương Gia cởi tội. Tiêu Dục Chiếu ánh mắt sắc bén nhìn quét một vòng, lần này hắn đứng chuyện để ý bên trên. Từ tình cảm mà nói, hắn đã đủ cho Phương các lão mặt mũi, bất kể hiểm khích lúc trước thả Phương Chính Khôn đỡ quan hồi hương, phái người một đường hộ tống, khóc nức nở. Từ để ý tới nói, Phương gia lại dự định thông uy phản quốc lần trốn, bất trung như vậy bất nghĩa đồ người người thấy mà chu diệt. Lần này, những kia lão thần bất luận từ góc độ nào đến, đều không thể mở miệng quyết bảo. Nhìn quét một vòng, không người mở miệng biện giải cho Phương gia nửa phần. Tiêu Dục Chiếu hung hăng nói, lập tức truyền lệnh từng chính ngôn. Trong vòng 10 ngày, chấm muốn thấy được Phương gia thủ phạm chính. Trong tay Triều Ân phất trần bung lên, lùi hướng. Tiêu Dục Chiếu vừa đi, Kim Loan Điện lập tức náo nhiệt. Phương gia là điên rồi sao? Các lao mới vừa đi, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào liền muốn chạy. Chạy cái gì? Hẳn là trước trên biển chuyện này là thật. Ta xem 89/10. Ôi, đáng tiếc các thế hệ trước tử vì đại càn cẩn trọng, gần lao tử tôn lại phản quốc, cả đời này chẳng phải hoang đường một người. Vậy hạ lần này thật tức rồi, ta xem Phương gia chạy trời không khỏi nắng, không trốn được sẽ chết. Chu cột, Định Hải thần châm cũng bị mất, còn như vậy tìm đường chết, có hôm nay kết cục này thật sự là không oán. Nghe đồng liêu nghĩ linh tinh, Vương Học Châu bước ra cửa điện, Hà Thận đang chờ ở bên ngoài hắn, vẻ mặt mơ hồ có chút hưng phấn. Ai nha, Phương gia lúc này chính mình tìm đường chết, không thể chê, chúng ta kia tiểu nhân vẽ là không phải có thể ra dưới sách. Kiếm lời không kiếm tiền không đáng kể, thế nhưng tiểu gia không thể thua. Lần trước lại bại bởi cổ tại điền bẽ kỹ, ta không phục. Ta muốn tại hạ sách thắng trở về. Vương Học Châu nhìn hắn một bộ làm nóng người nóng lòng muốn thử dáng vẻ, người rất dối rảnh. Hà Thận Cảnh rất nói, cũng không phải rất dối rảnh, then chốt đây không phải khí trời lạnh. Xi măng ti cùng công nghiệp ti ra lượng giảm xuống không ít, bằng vào chúng ta lợi thị ti dĩ nhiên là thoáng dễ dàng một tí kẹo như thế. Này bất chính nghĩ biện pháp tăng cường thu nhập đây à? Như thế nào? Có muốn hay không ra dưới sách? Tuy nói cùng Phương gia điểm ấy ân oán bọn họ cũng biết rõ rõ ràng ràng, nhưng biết là một chuyện, biến thành tiểu nhân vẽ chính là một chuyện khác. Bọn họ nghĩ ra được luôn cảm thấy khô cằn, không hề có một chút ý tứ. Vẫn phải là Vương tử nhân nhuận bút. Vương Học Châu kỳ quái nhìn hắn, ngươi không phải Giang Nam tứ đại tài tử một trong sao? Lần này Giang Nam ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn có tâm tình vẽ vời? Hà Thận vẻ mặt có chút cười trên sự đau khổ của người khác, Giang Nam lớn đây. Nhà ta là Kim Lăng, cùng Phương gia cực kỳ xa, cùng tại Chiêm Sơn, Khâu Duy Bình có thể không giống nhau. Phòng trưng bọn họ hai hiện tại đều nhanh chóng bước hỏa lên đầu. Các ngươi Giang Nam, nội bộ còn phân công hệ. Hà Thận ngạo nghễ mở miệng, đương nhiên. Nói thí dụ như đều là cô Tô Phủ, bọn họ chính mình còn phân Tô Bắc Tô Nam, không ai phục ai, gặp phải thi hương lời không hợp ý hơn nửa câu, nói đánh là đánh đây. Huống chi Kim Lăng cùng cô Tô. Ra cửa mọi người là hương thân, ở quê nhà chúng ta kia là đối thủ, ngược lại chuyện như vậy, cùng chúng ta Kim Lăng Hà gia không quan hệ. Vương Học Châu líu lưỡi, lợi hại lợi hại. Vậy ngươi đến cùng vẽ không vẽ? Vương Học Châu suy nghĩ một hồi, nghĩ vẽ cũng được, quay đầu lại ta liền đem nội dung cho các ngươi, thế nhưng phải đợi Phương gia việc này hạ màn, mới có thể cầm trong tay dưới sách ra bên ngoài quăng. Hà Thận vỗ ngực, không thành vấn đề. Nặng nhẹ ta nên cũng biết. Hắn là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, việc này cùng trong nhà hắn quan hệ không lớn, tự nhiên vui xem trò vui. Thế nhưng cô Tô một vùng quan chức tất cả đều sốt ruột bốc hỏa lên đầu. Kinh thành giữa bầu trời, có thêm vô số bổ câu đưa thư xuyên tới xuyên lui, đều là thông báo tin tức. Càn Thanh cung bên trong vô cùng ấm áp, Tiêu Dục Chiếu ăn mặc mỏng manh lông vũ mặc trong, một thân ung dung. Chỉ là sắc mặt của hắn vô cùng không thích, vùi đầu múa bút thành văn. Tam lượng dưới viết xong, hắn che lên chương đưa cho Triệu Ân, đem phần này mật thư phái người đưa đi cho Từ Mặc, để hắn thanh tra Giang Nam một vùng thân sĩ. Nhìn đều có ai tham dự, đều có ai cấu kết. Làm đến trình độ nào, trong bóng tối tiến hành, trước tiên điều tra rõ ràng danh sách, không muốn làm mửa. Ở bên ngoài, hay là muốn trắng trợn xử trí Phương gia? Là Triệu Ân cầm thủ dụ, không người lui ra. Công nghiệp ti sức nước đá vụn cơ có Như Hoa Tử gia nhập, tiến độ tăng nhanh như gió. Nhìn thấy hắn đến, cổ tại điền cùng Như Hoa Tử cũng rất cao hưng. Cổ tại điền hưng phấn chỉ vào vùng nước, quay về Vương Học Châu nói rằng, ngươi ánh mắt độc các ca. Như Hoa Tử nghề một việc là thật bỏ. Chúng ta vốn tưởng rằng cái này luồng nước đến mùa đông, trong sông đóng băng liền không thể dùng, tiểu tử này lại làm có thể sức nước, xúc vật kéo xong dùng là. Cổ tại điền một cái kéo Vương Học Châu đến cây mã để nước diện. Bọn họ thế đi lên một hoa tiêu cử, nhưng bởi vì mùa khô nguyên nhân, dòng nước khá nhỏ lại kết băng, đã không cách nào sử dụng. To lớn vùng nước, dưới đáy bị giá cao ở trên mặt nước, ở chục cái đổi phiên hai bên, an hai cái giá gỗ, vẫn luôn kéo dài tới bên bờ, ở hai cái giá cảng, phân biệt thiết kế một cái vòng tròn hình động lực khởi động trục cùng thất đá linh cùng nhau. Chỉ cần cho hai con la bị kín mắt quấn vào trên thất đá kéo mài, hai cái hình tròn khởi động trục liền có thể kéo vùng nước đồng thời động, sau đó nước trên xe treo lơ lửng đạo phiến, thì sẽ chạm được một bên cơ quan, thông qua kích thích cái búa, một hồi lại một dưới ném những tiếc quạng. Mấy trăm cân quặng ném vào thạch trong máng, nửa khắc đồng hồ thì sẽ ném thành bụi phấn, thông qua để ép theo đạo chạy gái danh chạy vào sớm chuẩn bị xong trong thùng. Như vậy không chỉ có tốc độ tăng lên không ít, hầu như đạt đến toàn bộ tự động nát bấy mục đích. Vương Học Châu nhìn thán phục không ngớt. Như Hoa Tử ở Tây Sơn đợi gần một tháng, mỗi ngày ăn kinh khít, xuyên ấm áp, hắn kém như vậy thân thể, bắt đầu mùa đông tới nay lại cũng không sinh bệnh. Thân hình gầy gò nhìn qua bền chắc không ít, lúc này nghe đến cổ tại được khen, ngượng ngùng nói, ta cũng sẽ không làm cái khác, chỉ có thể cân nhắc những thứ đồ này. Nước trên xe xếp vào một chốt sắt cải cửa có thể cắt động lực khởi nguồn, chờ qua mùa đông mùa khô, đem cái kia chốt sắt cải cửa xuyên vào, là có thể khóa chặt bánh xe nước trụ, bên này xúc vật kéo, ta là bỏ thêm một bản kéo đến làm khởi động, sợ kéo xấu dùng là thanh đồng chất liệu. Còn có hai con bò cùng con la đổi bàn, chúng nó thay phiên tới kéo, như vậy không bị thương xúc vật còn không lãng phí thời gian, cả ngày cũng không cần dừng lại. Chương 777, thừa thắng sông lên chương 777, thừa thắng sông lên bị nát bấy quặng trực tiếp kéo đi công nghiệp ti cùng xi măng ti. Bất kể là làm thủy tinh vẫn là xi măng cũng có thể, sức sản xuất so với trước đề cao 2 lần không ngừng. Vương Học Châu vui mừng vô vai Như Hoa Tử một cái, con ngoan, làm thật tốt. Như Hoa Tử ngại ngùng nở nụ cười, nhưng ta cảm thấy như vậy hơi chút phiền toái, ta đang suy nghĩ là không phải có thể dùng đúc bằng sắt thành xoay tròn lưỡi dao, trang ở một cái bên trong thùng, chỉ cần để cái kia thùng không ngừng mà chuyển, là có thể đem bên trong quặng cho nát tan đi, lời nói như vậy là có thể trừ không cần thiết linh kiện. Vương Học Châu nội tâm điên cuồng hét lên, châu bò. Này khái niệm không phải là xử lý cơ, phá vụn cơ trở loại này máy móc nguyên lý sao? Như Hoa Tử, ta yêu quý ngươi, nghĩ được liền động thủ thí. Thiếu cái gì chỉ để ý nói, chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến, chỉ cần có thể làm ra thứ càng tốt, muốn cái gì cho ngươi cái gì. Như Hoa Tử hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn trước đây ý nghĩ mặc dù nhiều, thế nhưng chế ngự với trong nhà điều kiện, hắn chưa từng có động thủ từng thử, không nghĩ tới bây giờ nhưng có thể tự do phát huy. Hắn có chút kích động, là đại nhân, ta đây liền đi bàn coi một cái, nhìn làm sao đổi. Nưu Hoa Tử đi chậm trở lại công việc của mình, chuẩn bị động thủ cải tiến một hồi. Cổ Tại Điền cảm thán, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Vương Học Châu vỗ bộ hắn, Hà Thận muốn ra tiểu nhân vẽ ra sách, không cam lòng lần trước vẽ vời thua ngươi. Cổ Tại Điền vui hỏng rồi, ta liền nói vẫn là ta vẽ ra sinh động, Phương Chính Khôn kia lỗ mũi, kia cằm, ai có ta vẽ ra chói mắt. Tái xuất 10 sách hắn cũng không sánh bằng ta, ha ha ha. Hắn chính là suy nghĩ hồi lâu, mới đem người vật trên mình một cái nào đó cái đặc tính chuyên môn phóng to, trở thành người đặc sắc, lúc này mới như vậy sinh động. Vương Học Châu hừ một tiếng, ấu trí. Nơi này thu thập như thế nào? Ta chuẩn bị đem Đào Đại Toàn bọn họ chuyển tới, ở người khác trong địa bàn, thủy chung là chẳng phải tự do. Lần trước lúc ăn cơm Đào Đại Toàn bọn họ mặc dù không có oán giận cái gì, nhưng vừa ra khỏi cửa tất cả mọi người rất hưng phấn. Còn nói đã hồi lâu không có nghe đi ra bên ngoài không khí, làm cho hắn quái thật không thiện. Đào Đại Toàn bọn họ chỉ là bởi vì công tác đặc thù mà thôi, cũng không phải ngồi tù, nhưng những ngày tháng này trôi qua cùng ngồi tù cũng không xê xích gì nhiều. Vì vậy Vương Học Châu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn để cho người về sớm một chút hảo. Thu thập xong, chuyên môn dọn dẹp ra đến rồi một mảnh đất trống lớn, cho bọn họ thí vũ khí, còn có làm việc, nghỉ ngơi nhà cũng nắp một chút, bất cứ lúc nào có thể chuyển, có cái gì không ổn, đến thời điểm đổi nữa là được rồi. Cổ Tại Điền chiêu không ít người đến Tây Sơn làm việc, nhiều người sức mạnh lớn, mấy tháng dưới tới nơi này liền hoàn toàn biến dạng. Vương Học Châu đi liếc mắt nhìn, lúc này liền đánh nhịp làm quyết định, chuyển. Hắn lập tức khiến người ta đưa hắn đi bộ binh doanh, lựa trong phòng khí thế ngất trời, tạo pháo, tạo súng hỏa mai thợ thủ công từng cái tất cả đều để trần cánh tay len ken nện vật liệu. Đào Đại Toàn là người phụ trách nơi này, nhìn thấy hắn đến vội vàng báo cáo tiến triển, đại nhân, dựa theo ngài nói đã ở tạo súng hỏa mai, chỉ là nòng súng cần đánh bóng, phí thời gian không ít, hiện nay mới thôi chỉ tạo ra được 5, 6 đêm. Trước đại pháo nên đã đến hàng thành, không biết bên kia dùng không có, có thể có cái gì tặng lại. Vương Học Châu tính toán một chút thời gian, đường về người nên ở trên đường, chờ bọn họ trở lại ta hỏi một chút. Hôm nay đến là để cho ngươi biết chúng, Tây Sơn đã tu sửa được rồi, các ngươi có thể chuyển trở về. Đào Đại Toàn mừng rỡ như điên, vậy thì tốt quá. Không dối gạt đại nhân, chúng ta chờ sắc thực không sao thoải mái, cả ngày ở nơi này một mảng nhỏ địa phương hoạt động, vất đức chết. Vương Học Châu nở nụ cười, ta liền biết như vậy, ngươi thông báo bọn họ thu dọn đồ đạc, ta đi tìm Tần Vương điện hạ cáo tử. Đồ vật nhiều như vậy, không phải một chốc có thể chuyển xong. Tần Vương nghe nói bọn họ muốn mang đi, có chút không quá tình nguyện. Nhưng người cũng không phải là bọn họ, ép ở cũng không quá thích hợp. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp lại, còn điểm một đội binh lính giúp đỡ bọn họ dọn nhà. Mà tin chiến thắng tin tức đã ở sau 3 ngày 800 dặm kịch liệt chuyển tống trở về kinh thành. Một đường thông hành thẳng đến trong cung, vào tay Tiêu Dục Chiếu. Hắn mở ra chỉ nhìn một nửa, liền không nhịn được mừng như điên, đại thắng. Ha ha ha, đại thắng. Chém giết nữ chân, thát đát, xì lạ hai bà người. Khá lắm. Triều Ân nghe xong, khóe mắt đuôi lông mày đều dính vào hỉ khí, vội vã mở miệng, bệ hạ anh minh thần võ, trời bảo hộ đại cần a. Tiêu Dục Chiếu nụ cười trên mặt ở sau khi xem xong nửa bộ phân, lại trở nên ông trầm, cười lạnh liên tục, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Triều Ân, đi xin mời tiên sinh đến một chuyến. Vương Học Châu thu được trong cung truyền tin thời điểm, đang dạy huấn người. Lữ Đại Thắng cùng Vương Học Văn hai đầu người phát bị trói trên ở trên xà nhà, người chỉ có thể đứng, dù cho hơi hơi cúi đầu xuống, là có thể lập tức cảm giác được da đầu lạnh lẽo. Vương Học Châu đứng trước mặt hai người, cầm giới xích, quân bất lực. Xuất từ nơi nào? Vương Học Văn kiếp sợ, bất lực. Trong sách còn nói chuyện này. Vương Học Châu cảm giác một luồng khí huyết sông thẳng trán, kết quả nghe được Mâu quản gia lại đây bẩm báo, đại nhân, trong cung người đến. Âm thanh này khác nào tự nhiên, Vương Học Văn hai người trong nháy mắt thả lỏng. Trong cung người đến ta đi gặp một lần. Hai người các người đứng ở chỗ này hảo hảo nghĩ lại một hồi tại sao mình không thi đầu. Dương Hòa, ngươi xem bọn họ không cho phép lộn xộn. Nhìn Vương Học Châu rời đi, Lữ Đại Thắng khóc không ra nước mắt, ta cảm thấy đều là quấy rầy tử nhân không tốt lắm, ta chuẩn bị đi nơi khác đi dạo. Hai da đầu bị méo không thể động, Vương Học Văn dùng chân ôm lấy Lữ Đại Thắng, ngươi nghĩ chạy. Không có cửa đâu. Nói cái gì ngươi cũng phải lưu lại theo ta. Biết được là Tiêu Dục Chiếu triệu kiến, Vương Học Châu lúc này liền tiến vào cung. Nhìn thấy hắn, Tiêu Dục Chiếu trên mặt không che giấu được hỉ khí, tiên sinh, Đại Thắng. Hàn Thành bên kia có tin chiến thắng truyền đến, người xem. Hắn đem mông chết tin đưa tới, Vương Học Châu tiếp nhận nhanh chóng nhìn lướt qua, trên mặt cũng lộ ra ý mừng. Đại pháo chạy tới kịp lúc, đối phương không biết, xem như là kỳ thu nhận thắng rồi. Chỉ là nhìn thấy nội dung phía sau, hắn dừng một chút. Tiêu Dục Chiếu mở miệng, ngài thấy được chưa? Không trách lần này nữ chân, xì lạ, thắt đát người như vậy đoàn kết, còn đồng thời vây công Hàn Thành, hóa ra là Giang Nam bên kia đã sớm xảy ra vấn đề, bọn họ lại che giấu không báo lâu như vậy. Vương Học Châu đăm chiêu, nói như vậy, cung cấp cho bọn họ vũ khí chính là Âu Châu người. Vậy hạ, thần cho rằng đáp lại thừa thắng xông lên, thừa dịp kẻ địch không phản ứng lại, một lần bắt thắt đát, nữ chân, xì lại chờ ba cái địa phương. Hiện tại tình huống này nhìn như là chúng ta cùng này ba cái ngoại tộc tại đánh, trên thực tế làm sao không phải là Âu Châu người đang mượn bọn họ tay báo lại phục, tham dò chúng ta. Nếu như chúng ta hiện ra xu hướng suy tàn, chờ đợi chúng ta chính là các tộc xâm lấn, xung quanh hoàn sói tự hổ, đều đang chờ mạnh mẽ cắn xuống chúng ta một miếng thịt. Vậy hạ, chúng ta ánh mắt không nên chỉ thả ở trong chiều này mảnh đất nhỏ trên, nên đem tầm mắt tìm đến phía càng to lớn hơn, càng rộng hơn địa phương. Tiêu Dục Chiếu kích động, chấm, cũng là nghĩ như vậy. Nhưng một khi đánh nhau, lao sư độc chúng, tiền lương tiêu hao rất lớn, chấm có chút bận tâm bách tính không chịu nổi như vậy giàn vặt. Vương Học Châu trầm giọng nói, lấy chiến nuôi chiến, thắng địch tích cường. Chương 778, Nghiệp chướng A chương 778, nghiệp chướng A Tiêu Dục Chiếu ở trong lòng lặng yên đọc một lần. Lấy chiến nuôi chiến, thắng địch tích cường. Lời nói như vậy xác thực sẽ giảm thiểu triều đình gánh nặng, nhưng có một chút. Tiêu Dục Chiếu ngẩng đầu nhìn Vương Học Châu, đến vẫn luôn biết đánh nhau thắng trận mới được. Làm một vị đế vương, mỗi người đều có dã tâm của mình. Đặc biệt là Tiêu Dục Chiếu như vậy trẻ tuổi nóng tính, phàm là có cơ hội, hắn đều hận không thể đem xung quanh tất cả viên đạn tiểu quốc, tất cả đều đánh cho hoa rơi nước chảy túi đầu xương thần, tương lai ở trên sách sử lưu lại một trang nổi bật. Lấy chiến nuôi chiến đúng là tốt phương pháp, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể vẫn luôn thắng. Một khi thua, hậu quả không thể đoán được. Vương Học Châu trịnh trọng nói, đại pháo hiện tại vừa được xuất bản, bọn họ đối với đại pháo sức chiến đấu biết không nhiều, lại không biết bậc ấy, vì vậy thần kiến nghị thừa thắng xông lên. Thừa dịp bọn họ không phản ứng lại, đánh bọn họ phục rồi. Quân khí ti súng hỏa mai cũng đã đầu nhập vào chế tác, đến tiếp sau còn sẽ kéo dài cung cấp. Có thể trước tiên từ trung quanh tiểu quốc đánh tới, nói thí dụ như rời đi gần nhất Sila, nguyên bản nhìn qua rất thành thật, vì vậy bất kể là thái thượng hoàng vẫn là tiên hoàng, cũng không từng đối với bọn họ động thủ một lần, chỉ để cho bọn họ quốc quân hàng năm đảng hoàng cống lên là được. Chỉ khi nào gặp phải sự tình, bọn họ liền lộ ra răng nanh, tiếp tục như vậy thủy chung là cái mầm họa, nên đánh bọn họ hạ xuống, thủ tiêu bọn họ quốc quân chế, cắt chém bọn họ địa bàn, đổi vì chúng ta mấy cái phủ, cũng phái quan chức đi quản lý. Lần này liền nói đến Tiêu Dục Chiếu tâm khảm bên trong, Sĩ Lạ sát thực đến giáo huấn một hồi. Kẻ hèn bọn này nơi chật hẹp nhỏ bé, bởi vì quản lý lên phiền phức, lúc này mới tha cho bọn họ một lần, chỉ làm cho bọn họ chiều cống là được, không nghĩ tới lại dám mượn đường cho nữ chân, còn tham dự vây quét Hàn Thành, thực sự là to gan lớn mật. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Cổ nhân không lấn được ta. Nếu không biết tốt xấu như thế, vậy thì không lưu lại được. Bất quá phát binh tấn công Sĩ Lạ cũng không phải một chuyện nhỏ, cần đặt ở trên triều đình nghị một nghị mới có thể định luận, Tiêu Dục Chiếu ngược lại thỉnh giáo những khác. Tiên sinh, hôm nay mời ngài lại đây kỳ thực còn có một chuyện. Vương Học Châu thân thể hơi chút chết, biểu thị mình đang nghe. Phương gia chấm nên làm gì dưới phán quyết? Nhẹ không được, Phương gia động tác này thật sự là coi rẻ hoàng quyền, nặng, có hay không có vẻ chấm lanh khốc vô tình, tá ma giết lửa vô tình bông nghĩa. Chấm không vì Phương gia tiếc hận, lo lắng là trong triều quan chức xem đến Phương gia kết cục, lòng có sầu lo, không cách nào an tâm làm việc. Dù sao tiên hoàng khi còn sống, cũng đã chém giết thôi thị cửu tộc, đến chấm trong tay nếu như lại chém giết một lần, chỉ sợ văn võ bá quan cũng không dám nữa vào cát. Liên Vương Học Châu vào sĩ tới nay, vào các đúng là một phần nghề nguy hiểm. Thôi ra cựu tộc bị chém, Bùi gia trước một bước chí sĩ chủ động trở về quê nhà đồng thời vô cùng thủ lễ mới miễn với gặp nạn. Phương gia hiện tại lại đừng nói văn võ bá quan nói thầm, Vương Học Châu có lúc đều sẽ nghĩ, vào các có phải là bằng chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan. Lấy lại bình tĩnh, hắn suy nghĩ chốc lát trả lời, nếu nhẹ không được, nặng không được, vậy thì không đuổi tận giết tuyệt. Trung trưng chúng yêu, ngoài hắn ra theo tội xử trí, như trẻ nhỏ, phụ nữ trẻ em, các nàng bên trong, khẳng định có chưa từng người tham dự. Không muốn đối với các nàng như trọng phạm như thế đối xử bình đẳng, này liền thể hiện bệ hạ nhân từ. Tiêu Dục Chiếu lông mày hơi tùng, thở dài nói, chớp cuối cùng là hiểu tiên hoàng khó xử, vị trí này không tốt ngồi à? Lời này Vương Học Châu không có cách nào tiếp đón, cũng không thể khó mà nói ngồi ngươi đừng ngồi. Người sống sót liền đều gặp khó xử, hoàng đế có hoàng đế khó, bọn họ làm thần tử có thần tử khó, đọc sách có đọc sách khó xử, quân bất lực, còn không nghĩ tới xuất xứ. Vương Học Châu nhìn tóc bị treo lên hai người, nhíu mày hỏi, Lữ Đại Thắng ánh mắt dao động, này, chúng ta đọc chính là đứng đắn sách Vương Học Văn phụ họa. Hèn bọn khà khà cười, đúng vậy, nhà ai đứng đắn sách nói cái này, sẽ không phải là ngươi xem cái gì bảng môn tà đạo đồ vật, cố ý lấy ra làm khó dễ chúng ta đi. Vương Học Châu hít sâu một hơi, cầm lấy đặc chế sắt giới xích, giữ tận nở nụ cười, vươn tay ra đến. Vương Học Văn ôm hai tay của chính mình, ánh mắt từ chối. Lữ Đại Thắng lại hết sức tức thời bụ, run rẩy duỗi ra tay của chính mình. Vương Học Văn không thể tin nhìn chăm chú hắn, ngươi tên phản đồ. Vương Học Châu giơ lên giới xích, đùng đánh vào Lữ Đại Thắng lòng bàn tay, lệ nhớ là bảng môn tà đạo. Ba ba ba, đau quá. Lữ Đại Thắng kêu lên thảm thiết. Vương Học Châu thước đo thay đổi phương hướng, hướng về Vương Học Văn trên đùi quất tới, tim người, nhìn cái gì đều bẩn. Quân bất lực, xuất từ lễ nhớ Ngọc Tào Tiên. Đây là ý đó sao? Ngươi cẩn thận cho ta ngấm lại. Vương Học Văn bị đánh đến mấy lần, đau gào gào kêu loạn, cảm giác trên đùi nóng hừng hực. Trong lúc nhất thời vạn phần hối hận không có đưa tay ra. Ta nhớ ra rồi, về phần 8 tháng không mưa, quân bất lực. Ô ô ô, nói rất đúng, nếu như ngay cả tục 8 tháng không mưa, hình thành nạn hạn hán, quốc quân đồ ăn liền không được giết sinh. Vương Học Văn vừa muốn nói mình nghĩ tới, đã bị Lữ Bản Tử cho cướp đáp. Hắn suýt chút nữa một cái lao máu phun ra, ta cũng nghĩ đến, là cái này, mặt sau là năm tuần không được, quân vải quần áo tấn bản. Vương Học Châu cầm giới xích gõ lòng bàn tay, ơ, xem ra hai vị phải không đánh không biết ghi nhớ à. Phu lại người, dân chi sư cũng. Xuất từ nơi nào? Vương Học Văn cùng Lữ Đại Thắng hai người khóc không ra nước mắt, nghĩ nát óc đem chính mình những năm này học được đồ vật, theo Vương Học Châu vấn đề ngã sạch sành xanh. Vương Học Châu cũng gần như rõ ràng hai người này vấn đề ở đâu, vung vung tay để Dương Hòa cho hai đầu người phát để xuống, thả bọn họ đi về nghỉ. Hai người cá mẹ một lứa. Hiểu nhau quý trọng nhau rời đi thư phòng. Vương Học Văn trở lại liền đối với vợ con đại kể khổ, có thể nói nửa ngày vợ con chỉ đầy mặt nụ cười nhìn hắn, cũng không tiếp lời. Nhất thời để hắn như bị sét đánh, các ngươi nghe không vì ta cảm thấy đau lòng sao? Vương Chí Thành chắp tay sau lưng, một mặt vui mừng nói, nhi tử ngày mai liền muốn cùng hổ đầu cùng đi tư thục đọc sách, không thời gian quản giáo phụ thân, hiện tại có tam thúc nhìn, nhi tử cảm giác thật dễ dàng. Vương Học Văn quay bàn mà lên, làm phản sao bắt đầu ngươi? Nhi tử quản lão tử, lẽ nào có cái lý ấy? Vương Chí Thành cũng không sợ, nháy mắt, có thể ngài không phải như vậy quản gia ra sao? Vương Học Văn như quả cầu ra xì hơi như thế, nhất thời héo. Hắn đặt mông ngồi trên ghế, hai mắt vô thần nhìn trời thở dài, nghiệp chướng a. Tiêu Dục Chiếu ra lệnh khiến người ta đem Phương Chính Khôn cầm đầu một đám trọng phạm trong vòng 10 ngày áp giải vào kinh, hoàng thì làm sao dám thật sự kẹt ở ngày thứ 10 đem người đuổi về kinh. Ngày thứ 9 người cũng đã giải đến kinh thành. Thanh thế vô cùng hùng vĩ, từ kinh thành Đông An môn bắt đầu, dọc theo Chu Tức phố lớn một đường áp hướng về nội thành. Dọc theo đường đi thấy không người nào không hiếu kỳ truy hỏi, đây cũng là nhà ai phạm tội. Hô hô, người thật là không ít. Nghe nói là Phương gia. Mới, Phương gia? Cái nào Phương gia? Còn có thể cái nào Phương gia? Phương Các Lao cái kia mới. A, Phương Các Lao không phải đã đều lúc này mới mấy ngày, người trong nhà làm sao bị bắt? Không biết đi. Ta cũng là nghe lão gia nhà ta nói, Phương gia thông uy. Chương 779, ngươi làm khó dễ được ta chương 779, ngươi làm khó dễ được ta vừa nghe thông uy, thối mắng Phương gia người không phải số ít, còn có người tiện tay chép lại trong tay đồ vật hướng về trên người Phương gia người ném đi. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Phương Các Lao có các ngươi những này con bất hiếu, một đời anh danh đều bị phá hủy. Các ngươi lại thông uy. Nhà ta chính là thay đổi, toàn gia 16 khẩu, chết hết ở giặc qua trong tay, lúc này mới xa xứ đi ra kiếm sống. Các ngươi thật đáng chết. Có ngoại lai kiếm sống, nghe nói như thế tiện tay chép lại đồ vật hướng về trên người Phương gia người ném tới. Phương gia người trước đây lúc nào gặp qua như vậy tội lớn. Nguyên bản không lọt mắt tiện dân, lúc này lại cũng dám quay về bọn họ bất đồ. Trong đám người, gầy hai vòng không ngừng cố nhi hành hai mắt ửng hồng, nhón chân mũi chân ánh mắt không ngừng ở Phương gia đoàn người nhìn quét, sắc mặt lo lắng. Hắn gã sai vật bị bảy người chen chúc, đuổi theo đều không đuổi kịp hắn. Mãi đến tận cố nhi hành quét đến trong đám người một màn kia gầy yếu, trắng xám, suy nhược bóng người, mới kích động đẩy ra người trùng quanh đi phía trước tập hợp. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Thấy có người cầm lấy dậy muốn hướng về tỷ tỷ trên mình bước, cố nhi hành tức giận đem người đẩy sang một bên. Tỷ tỷ ta là vô tội. Cố Thư Nhiên một thân vải thô áo tang, nhưng vẫn như cũ không che giấu nổi nàng một thân thanh lãnh xuất chúng khí chất. Nàng ngơ ngơ ngác ngác tiêu sái ở trong đội ngũ, nghe được tiếng kêu của cố nhi hành, quay đầu đến xem. Cố nhi hành cùng nàng cách không đối lập, vui vẻ nói, tỷ tỷ. Cố Thư Nhiên quay về đệ đệ, trên mặt lộ ra chua xót lại nụ cười vui mừng. Nhà mẹ đẻ đối với nàng mặc dù có lợi dụng, nhưng nước đã đến chân không có rũ sạch quan hệ, còn có chân tâm thực lòng quan tâm, cũng đủ rồi. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không? Cố nhi hành không biết tỷ tỷ làm sao vậy, thế nhưng hắn có thể nhìn ra tỷ tỷ thân thể không tốt lắm, lo lắng hô. Phương Chính Côn nghe được tiếng la, nhìn thấy Cố Thư Nhiên nở nụ cười, hắn lòng sinh tức giận, hai tay mang giả không thể động, liền giơ lên mang theo cổng chân, một cước đạp qua. Cố Thư Nhiên không đứng thẳng được, ngã trên mặt đất. Ngươi tiện nhân, thiệt thòi ta trước đối với ngươi có bao nhiêu săn sóc cùng hổ thẹn, kết quả ngươi lại phản bội ta. Ngươi cho rằng bạch trần ta ngươi có cái gì tốt ngày qua? Ta chặt đầu ngươi bồi tiếp, ta lưu vong ngươi cũng phải theo hầu hạ ta. Chờ ngươi chết, đừng hòng cùng ta chôn cùng nhau. Mẹ ngươi nhà cũng đừng nghĩ kỹ qua. Ta chết cũng phải kéo bọn họ hạ thủy. Cố Thư Nhiên, ngươi sẽ hối hận trước ngươi làm tất cả. Phương Chính Côn ngữ khí tàn nhẫn nhìn Cố Thư Nhiên, hận không thể đem tiện nhân này ngàn đao bầm thây. Phương Hằng Lâm tức giận nói, thiệt thòi đại ca theo ở bên người phụ thân nhiều năm, thậm chí ngay cả một người phụ nữ đều không bắt được, cuối cùng còn cắm ở trên người cô gái, bị người vật trần, thật là vô dụng. Phương Thiệu Thành cắn chặt hàm răng, thật không biết phụ thân coi trọng ngươi cái gì. Đưa ngươi mang theo bên người nhiều năm, kết quả là dạy dỗ ngươi như thế một thằng ngu. Liên bên cạnh mình mọi người nhìn không thấu, thật quá ngu xuẩn. Phương Chính Côn bị hai người nhục nhã, nổi giận mắng, không phải là các ngươi làm việc càng rỡ, không chút nào biết thu lại, nào có hôm nay tai họa. Hai cái không biết trời cao đất rộng đồ vật. Cố Thư Nhiên nghe bọn họ huynh đệ ba người lẫn nhau mắng nhau, thân thở chậm rãi đứng dậy. Cố Nhi Hành quay về Phương Chính Khôn chửi ầm lên, ngươi không phải người đàn ông, lại đánh chính mình bên gối người. Rơi xuống hôm nay kết cục này, tất cả đều là ngươi tự tìm. Ngươi còn dám đối với tỷ tỷ ta động đậy tay, ta giết ngươi. Cẩm Y Vệ người cầm đao nằm ngang ở Cố Nhi Hành trước người, lui về phía sau. Người chung quanh bị hắn sợ đến trong nháy mắt lùi về sau, lập tức thanh ra một mảnh đất trống. Cố Nhi Hành hai mắt đỏ đậm, Phương Chính Khôn, ngươi không chết tử tế được. Phương Chính Côn trong lòng lửa giận đang không biết làm sao phát tiết, nghe được Cố Nhi Hành lời này, nhấc chân quay về Cố Thư Nhiên vừa tàn nhẫn đá một cước, khiêu khích nhìn Cố Nhi Hành. Ngươi làm khó dễ được ta. Cố Nhi Hành cắn răng, nổi gân xanh, đang muốn xông tới, eo bị người ôm lấy. Hắn ga sai vặt sốt sắng nói, công tử, ngài tỉnh táo một chút, hiện tại xông tới không ở giữa hắn ý muốn. Ngắm lại đại tiểu thư, chỉ có ngài không có chuyện gì, mới có thể nghĩ biện pháp giải cứu đại tiểu thư a. Cố Nhi Hành tuy rằng hận không thể giết Phương Chính Côn, đến nhắc tới giải cứu tỷ tỷ, rốt cục không lại kích động. Hắn hai mắt đỏ ngầu rơi lệ, căn chặt hàm răng không lại đối với Phương Chính Khôn nói lời ác độc. Ở bên cạnh nhìn một tuần kịch hoàng thì tiến lên một cước gạt ngã Phương Chính Khôn, làm nhằng dây dưa đang làm gì? Đi nhanh lên, làm trễ mãi thời gian tội thêm một bậc. Nói hắn cong lưng một cái bước lên Cố Thư Nhiên, còn không đi nhanh lên, chờ lao tử xin ngươi lên kiệu đây. Cố Thư Nhiên đứng lên, quay về Cố Nhi Hành lắc lắc đầu, dùng khẩu hình nói rằng ta không sao, không cần lo lắng. Nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Chính Khôn, ánh mắt là chưa từng thấy hờ hững cùng ghét cay ghét đắng, hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi liền xuất sinh cũng không bằng. Phương Chính Côn sửng sốt chốc lát, lên cơn giận dữ, thiện nhân, là chính ngươi không bảo vệ, ngươi lại đoán trách ta. Lý Thị thất thờ đứng tại chỗ, ánh mắt ở trong đám người siêu tầm, hy vọng có thể ở trong đám người nhìn thấy quen thuộc người nhà mẹ đẻ mặt, nhưng nàng thất vọng rồi. Phương Tục Ưu nhìn bên cạnh trò khơi hải, cả người đều mỏi mệt, dắt díu lấy mẫu thân cánh tay, "Nương, đi thôi." Phương Trường Minh nắm tay của phụ thân cánh tay, "Cha, không nên náo, chúng ta đi." Đem người tất cả đều đưa vào giám sát ti nhà tù, Hoàng Thị liền rời đi trên mặt nguy trang, tiến cung cầu kiến Tiêu Dục Chiếu. "Tiên." Hoàng Thị vào cửa liền bị trên mặt đất, may mắn không làm được bệnh. Phương Chính Khôn, Phương Hằng Lâm, Phương Thiệu Thành chờ ba vị trọng phạm, lúc này đã toàn bộ giải đến giám sát ti nhà tù. Tiêu Dục Chiếu lạnh lùng nói, "Đồ đâu?" Hoàng Thị đem một khối thiết phiến từ trong lồng ngực lấy ra, hai tay dâng, đây cũng là kia đàn thư thiết khoán. Chiếu Ân liền đội vàng tiến lên kiểm tra một chút, đem đồ vật đặt ở khay bên trong nâng cho Tiêu Dục Chiếu. Nhìn thấy đồ vật, Tiêu Dục Chiếu thở phào nhẹ nhõm, đem đồ vật cầm tăng ra, "Nên làm như thế nào, ngươi biết đi." Chiếu Ân vội vã thấp giọng nói, "Nô tài biết được. Tan ra vật này, nhất định phải tránh thai mắt của người khác. Bởi vì Phương gia bị vây quét, cô Tô bên kia bách tính lòng sinh kinh hoàng, lo lắng cho mình đan ra tơ lụa không người thu mua, bán không được không có thu nhập, trải qua người kích động, liền vây quanh tuần phủ nha môn, để từ tuần phủ cho mọi người một câu trả lời, bởi vì chuyện này, từ tuần phủ, Hà thị trưởng không thoát thân được, lưu lại động viên bách tính. Thần mang theo Phương Chính Khôn huynh đệ ba người muốn rời khỏi cô Tô lúc, dân chúng chịu người kích động, tập kích áp giải bọn họ xe ngựa, còn đốt thuyền ngăn cản chúng ta rời đi, may là chúng thần sớm có phòng bị, binh chia làm hai đường, lúc này mới miễn với bất ngờ, nhưng từng thiêm sự nhưng không được không ở lại xử lý việc này, bởi vậy chỉ có thần mang người hồi kinh, xin mời bệ hạ thứ tội." Tiêu Dục Chiếu sắc mặt khó coi, thực sự là khá lắm. "Việc này chúng đã biết, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi." Hoàng Thị thở phào nhẹ nhõm, "Thần xin cáo lui." Ngày thứ hai thượng triều, Tiêu Dục Chiếu đi thẳng vào vấn đề, không chờ như thường ngày chờ các bộ báo cáo công tác, liền dẫn đầu mở miệng, "Phương gia trọng phạm đã áp giải vào kinh, chư bị nghị một nghỉ đi." Một câu nói, trên triều đình bầu không khí đột nhiên ngưng đọng. Một lát không có ai mở miệng trước. Tiêu Dục Chiếu nhấn mạnh, "Vì sao không người mở miệng?" "Sa Ái Khanh, ngươi tới nói." Sa Công Túc tâm tình có chút phức tạp, rất nhanh liền ẩn dưới nội tâm lo lắng, chính trọng nói, "Phương gia phạm vào này ngập trời tội lớn, coi rẻ hoàng thất, không nhìn nhà nước đại nghĩa, tội lôi đang chém, thần không có dị nghị. Toàn bộ bằng bệ hạ làm chủ." Triệu Thượng Thư mi tâm cao lại, "Thần tán thành." Chương 780, mặt mũi một vệ chính là làm chương 780, mặt mũi một vệ chính là làm nội các ba người bây giờ đã biến thành hai người, muốn nói Sa Công Túc cùng Triệu Thượng Thư xem đến Phương gia kết cục trong lòng một điểm sóng lớn, một điểm không thể. Có thể Phương gia đây là tử cục. Chính mình tìm đường chết cũng không trách người khác. Rơi cái trạng thủ kết cục không oán. Vì vậy bọn họ thẳng thắn thuận ý của bệ hạ. Thần cho rằng, Phương gia phạm vào mức này sai lầm lớn tội đáng muôn chết, nhưng nhìn ở Phương các lão khổ cực cả đời phần trên, có phải là có thể từ nhẹ xử lý đây? Đưa bọn họ lưu vong cũng được, xung quân cũng được, chém tận giết tuyệt hơi bị quá mức vô tình. Ở một mảnh tán thành trong tiếng, Lưu Ngọc Dung thong dong mở miệng. Phương các lão là của hắn tòa sư, người khác có thể bỏ đá xuống giếng, hắn nhưng là không thể. Dù thế nào hắn vì mình quan thanh, đều phải mở miệng cầu xin một cầu xin. Lưu Thượng Thư không phải không có lý, bệ hạ cân nhắc. Nói không chừng cái nào ngày liền nghe đến sau lưng có người nghị luận hoàng thất chúng ta tất cả đều là bạc tình bạc nghĩa hạng người, mọi việc như thế ngôn luận, huống chi, Phương gia không phải từng có thái thượng hoàng thượng xuống đan thư thiết khoán. Coi như thật muốn giết hết bọn họ, sợ cũng không ổn đâu. Có người mở miệng, Linh Thân Vương liền cũng theo thuận thế đã mở miệng, còn chủ động nhắc tới đan thư thiết khoán. Tiêu Dục Chiếu nghe xong liếc mắt nhìn vị này lao thúc tổ, tầm mắt rất nhanh sẽ rời. Nói tới đan thư thiết khoán, trước sau không gặp Phương gia lấy ra vì chính mình cầu xin, này là xem thường với dùng. Vẫn là bảo quản không làm đã mất. Trịnh Khải đang ở thần du, Trịnh Khải lập tức trả lời, "Thần ở. Ngươi hiệp trợ giám sát ti điều tra rõ ràng việc này, lấy ra, chớ có thể tha cho bọn họ một mạng. Không bỏ ra nổi đến ha ha, tội thêm một bậc." Trịnh Khải ánh mắt sáng lên, "Thần tuân chỉ." Tiêu Dục Chiếu nhìn về phía giám sát ti người cùng cầm ý vệ, Phương gia tư thông với địch phản quốc, chứng cứ xác thực không lời nào để nói, áp vào kinh bên trong trọng phạm cao tới 560 người, từng cái hỏi cung theo tội phán quyết, giám sát ti chủ thẩm, cầm ý vệ phụ trợ, trong vòng 10 ngày hoàn thành. Chấm không muốn để lại từng tới song năm xử trí việc này. Là, bệ hạ này càng là không dự định để bà ti thẩm lý, dự định tốc chiến tốc thắng. Phương gia việc này, không hề quay lại đường sống. Không ít trong lòng đều cảm thán. Phương gia chuyện đã định, những người khác mới như là cái gì chưa từng xảy ra như thế, bắt đầu báo cáo nổi lên công tác. Binh bộ thượng thư tấm kia tràn đầy hỉ khí mặt có vẻ hoàn toàn không hợp. Khởi bẩm bệ hạ, thần có tin tức tốt bẩm báo. Tiêu Dục Chiếu mở miệng, tin tức tốt gì? Đi Hàn Thành áp giải đồ quân nhu đội ngũ trở về, mang về nữ chân đệ nhất dũng tướng Á Cốt Đạt đầu người. Trên triều đình bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Giết A Cốt Đạt, quá tốt rồi. Nay tặc giết ta biên cảnh bách tính vô số, có thể coi là chết rồi. Ồ, đầu người làm sao không phải đi theo Hàn Thành tin chiến thắng trở về? Tiêu Dục Chiếu lại hỉ, ở nơi nào? Người liền ở ngoài điện, thần để hắn ở bên ngoài chờ đợi. Tuyên. Chiếu Ân bung lên phát trần, kéo dài cổ họng bay về bên ngoài hát tuyên. Âm thanh truyền đi, nô lỗ một thân phong sương, hai tay nâng một chắp từng bước một bước vào bên trong cung điện. Võ tướng ánh mắt tất cả đều bị trong tay hắn chắp hấp dẫn, vương bảng đình ở phía trên. Thần binh bộ đại sứ nô lỗ. Bái kiến bệ hạ. Nô lô quỳ trên mặt đất, đem chắp nâng quá mức đỉnh, chúng thần phụ binh bộ mệnh lệnh, áp giải đồ quân nhu một đường đến Hàn Thành. Đến giờ địa phương vừa vặn gặp nữ chân, Xí Lạ, Thát Đắt đang ở vây công Hàn Thành. Đốc sư phái Nô Lô chậm rãi đem ngày đó chuyện tình từng cái nói tới, lại sẽ trận này ỷ vào chi tiết nhỏ nói rồi rõ ràng. Quân địch nhìn thấy chúng ta đẩy thần khí ra khỏi thành, sợ đến lúc này liền muốn chạy. Thế nhưng đốc sư trái tiền đạo phải không phải là ngồi không, kỵ binh chia làm hai đường giáp công, đưa bọn họ đã tìm đến một chỗ, Thác Đát nhìn thấy chúng ta chỉ là kỵ binh đuổi theo bọn họ, cảm giác mình lại được rồi, cũng phái ra kỵ binh của mình ứng chiến, nhưng trái tiền đạo phải quân cũng không phải muốn cùng bọn họ đánh, bởi vì muốn kéo. Chờ đến đại pháo xạ kích khoảng cách bên trong, bất quá 5 pháo đập tới, quân địch đội ngũ liền mắt trần có thể thấy thiếu mất một khẩu tử. Ở quan ngoại giao chiến 3 ngày, thu được đầu người hơn bạn. Cuối cùng bị vướng bởi khí trời nguyên nhân, mới không thể không đình chiến. Đại pháo chính là quốc chi thần khí. Quân địch nhìn thấy hoàn toàn vì đó biến sắc, có vật ấy ở, lo gì đại càn không xương. Thần rất dâng A Cốt Đạt đầu người, vì bệ hạ chúc mừng. Một đám võ tướng nhiệt huyết sôi trào, đồng loạt hô to, trời bảo hộ đại càn. Chắp mở ra, bên trong là một viên bị tiêu qua đầu người. Lông mày rậm mắt to ngũ quan thâm thúy, trên đầu cột thật dài cái bím tóc, rõ ràng khác hẳn với đại càn người. Nhát gan căn bản không dám nhìn, gan lớn liếc mắt nhìn liền rời ánh mắt sang chỗ khác. Triều Ân đem Chắp nâng cho Tiêu Dục Chiếu, hắn liếc mắt nhìn, liền chỉ vào phía dưới võ tướng, cho bọn họ nhận thức một nhận thức, này có phải là A Cốt Đạt? Tần Vương trước tiên vài bước, đi đến bên người Triều Ân phân biệt nói, này man tử ta đã thấy, đúng là hắn. Tiêu Dục Chiếu lại hỉ, hảo. Hồi lâu không có như vậy đại hỉ sự. Đem này cái đầu người treo lơ lửng với thành Đông Môn bên trên, để lui tới khách thương bách tính, đều có thể nhìn thấy. Cùng dân cùng vui. Ha ha ha, này không phải trời bảo hộ đại càn, đây rõ ràng là tiên hoàng có thức người chi minh, chân hữu dụng người chi trí. Lần này Ngô chủ sự hộ tống đồ quân nhu có công, lại giết quân địch tướng lĩnh. Bọn ngươi cả đám người, tất cả đều quan thăng cấp 1. Ngô Ái Khanh rất thăng chức vì binh bộ viên ngoại lang. Một viên nữ chân đại tướng quân đầu lâu, để Ngô Lô trực tiếp từ cựu phẩm đại sứ nhảy một cái trở thành tổng ngũ phẩm biên ngoại lang, chuyện này làm sao không khiến người ta mừng như điên. Ngô Lô cúi đầu tạ ân, tiếng như hồng trung, tạ bệ hạ long ân. Văn võ bá quan theo hô to, bệ hạ thánh minh. Tiêu Dục Chiếu hăng hái, quan sát mọi người, chỉ cảm thấy vây tay một cái tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn nhìn Vương Học Châu, quân khí ti nghiên cứu chế tạo vũ khí có công, làm trọng thưởng. Vương Ái Khanh, không biết quân khí ti hiện tại có thể kém cái gì. Vương Học Châu run lên ống tay áo, đứng lên, tạ bệ hạ quan tâm, những khác vấn đề chúng thần đều có thể giải quyết, chỉ kém như thế. Tiền. Tiêu Dục Chiếu khác nào một chậu nước lạnh thêm thức ăn trên, cái gì hăng hái, vượt lên ở mọi người bên trên thoải mái cảm giác toàn bộ cũng bị mất. Trên mặt cơ bắp run lên, hắn tầm mắt rời về phía Cung Diên. Cảm giác được tầm mắt của hắn, Cung Diên bình tĩnh nói, khởi bẩm bệ hạ, hộ bộ mới vừa đưa một nhóm đồ quân nhu đi Hàn Thành, không có tiền. Vương Học Châu bình chân như bại, kia không ngạc nhiên chút nào, cung đại nhân, đây cũng không phải là khu môn thời điểm, này chính là đại sự quốc gia, đại nhân lúc này lấy đại cục làm trọng, chính là không có tiền ngài cũng phải nghĩ biện pháp cho ta làm ra tiền a. Cung Diên nghe được Vương Học Châu mở miệng, từ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng cười nhạo, Vương đại nhân, lúc trước thành lập thần cơ viện thời điểm, ngươi lời thề son sắt nói không cần hộ bộ bỏ tiền, có thể tự cấp tự túc, bây giờ lúc này mới nửa năm, liền hướng bản quan đưa tay. Vương Học Châu mặt mũi một bệnh chính là làm. Hắn vô lại nói, vậy làm sao? Biên cảnh đánh thắng thắng trận cùng các ngươi hộ bộ, cùng triều đình cũng không liên quan. Các ngươi không phải là người của đại càn, thưởng thụ không phải đại càn chiến công. Ngươi đừng đội nói hưu nói vượn xé những khác, không có tiền chính là không có tiền. Ta lẽ nào có thể bỗng dưng cho ngươi tạo một ít? Đây chính là ngài không đúng, ngài thân làm hộ bộ thượng thư, cầm lấy chúng ta đại càn túi tiền, tiền kia không phải là dùng ở lưỡi dao trên. Ngài là năng lực không được, đối với tiền phân phối không thỏa đáng, lúc mấu chốt không bỏ ra nổi đến tiền đến. Còn là thuần túy khu môn không để ý đại nghĩa tử thủ bóp tiền chính là không bỏ tiền. Võ tướng bên trong có người phụ họa, nói chính là a. Chúng ta hôm nay có thể đứng ở chỗ này, không cũng là bởi vì biên cương an ổn. Không trách trước luôn cùng man tử chúng dây dưa đây. Trong chiều không được a. Cản trở nhi. Chỉ mới nghĩ con ngựa chạy, không cho mã ăn cỏ, đây là nào à đây. Nghe đến phía sau võ tướng chúng nhỏ giọng thầm thì kỳ thực mỗi người đều có thể nghe được âm thanh thảo phạt người, Cung Diên mạnh mẽ chừng một chút. Sau đó hắn khép hờ hai mắt, vội ho một tiếng, cũng không phải một điểm tiền không có, có thể trước tiên từ những nơi khác đạo một vạn lượng bạc qua. Cung lão khu cái ngoại hiệu này không phải đến không, bắt tiền bắt vô cùng căng. Chương 781, có được tất có mất. Chương 781, có được tất có mất. Vương Học Châu không thể tin tưởng, nào đây? Một môn thanh đồng đại pháo chi phí liền 600 lượng, ngươi này một vạn lượng có thể còn chưa đủ chúng ta nổ súng. 10 vạn lượng chúng ta gần như có thể chống đỡ một trận. Hắn vừa mở miệng giá tiền liền đến 10 vạn lượng, Cung Diên đầu đều đầy máu. Hai người ở trên triều đình thần thương khẩu chiến, cuối cùng lấy Vương Học Châu móc hiện ra 5 vạn lượng bạc làm kết thúc. Một hồi hướng, không ít người đều tiến tới Vương Học Châu bên người chắp tay. Vương đại nhân tiếp nhận quân khí ti phía sau, tăng nhanh như gió, hạ quan khâm phục. Vương đại nhân cao thượng, có này đại pháo, nói vậy biên cảnh rất nhanh có thể ổn định cục diện, bách tính cũng có thể an ổn rất nhiều. Bản quan thay bách tính cảm ơn Vương đại nhân. Vương Học Châu vội vã những người nhập triều làm quan, mọi người mục đích tương đồng, chỉ cần biên cảnh có thể an ổn, bách tính có thể trải qua ngày thật tốt, đều là chúng ta đáp lại làm việc, không cần nói cảm ơn. Đại lý Tự Khanh hào hiệp nợ nụ cười, cũng là cáo tử, hy vọng Vương đại nhân ngày sau có thể lấy ra càng làm cho người ta vui mừng đổ bật. Lô Lô cố ý chờ ở đi hộ bộ phải trải qua trên đường, nhìn thấy Vương Học Châu tiến lên vài bước, 90 độ không lưng. Hạ quan binh bộ đại sứ Ngô Lô, tạ Vương đại nhân. Vương Học Châu liền vội vàng đem người nâng lên, này là ý gì? Ngô Lô hướng về Kim Loan Điện phương hướng chắc tay, bệ hạ biết rõ đại nghĩa, thưởng phạt phân minh, bởi vậy hạ quan có thể thăng chức. Lần này lập công tuy rằng vận may tại người, nhưng mấu chốt nhất hay là bởi vì đại nhân đại pháo, không có đại nhân làm được pháo, sẽ không có Ngô Mộ hôm nay, vì vậy chuyên tới để tạ đại nhân. Vương Học Châu sảng lãng nở nụ cười, nguyên là vì thế. Kia Ngô đại nhân khả năng tạ nhầm người, ta người này chỉ có khả năng chém gió, nhưng chắc là không biết tay xoa đại pháo, này đại pháo là quân khí ti thợ thủ công chế thành, muốn tạ chẳng phải đến tạ bọn họ. Nô Lỗ đầy mặt nghiêm túc, nếu đại nhân đã nói như vậy, vậy thì đều tạ. Chờ hạ quan thăng nhiệm một chuyện quyết định, liền tự mình đi thần cơ viện mời chư vị đi ăn báo đáp yến, kính xin đại nhân thượng quang. Vương Học Châu tiếng cười ngạnh trụ. Hắn đùa giỡn a. Nô Lỗ nói xong như chút được gánh nặng rời đi. Cung Diên chua chát, ngươi những ngày tháng này cách hộ bộ vui vẻ sung sướng a. Vương Học Châu trăm mối lo, ôi, này tính là gì vui vẻ sung sướng, mỗi ngày nẻo móc chân. Nhấc lên tiền, Cung Diên nghiến răng nghiến lợi, nói cẩn thận không cần hộ bộ bỏ tiền, hiện tại ngươi muốn nhưng là hang xe nhi, đây không phải đánh chính mình mặt. Ngươi không ngại ngùng. Vương Học Châu ra giày tự có tường thanh giày, bình tĩnh phong dong, cái gì bà mặt. Ta không biết, ngược lại tiền là chân thực. Cung Diên nhìn khó chơi người, không có một điểm biện pháp nào, hầm hừ nói, không có lần sau. Vương Học Châu trong lòng oán thầm, có hay không lần sau ngươi nói lại không tính. Năm vạn lượng vàng dòng bạc trắng, Vương Học Châu khiến người ta vận tải đến thần cơ viện công nghiệp đi, trực tiếp vào kho. Còn khiến người ta lấy ra hai cái đại xương, thưởng cấp trông coi kho hàng hai cái cầu đại tướng. Số tiền này đối với Tạo Quân Nhu thần cơ viện mà nói, xác thực như muối bỏ biển. Thế nhưng nếu như dùng để làm việc cho thần cơ viện thợ thủ công đến cải thiện phúc lợi đãi ngộ, Vương Học Châu tin tưởng những người kia đến liều mạng làm việc. Hà Thận nhìn nhiều như vậy tiền bạc nhập kho, gắt ý nói, áp lực suy giảm a. Không thể không nói theo ngươi làm cũng mới có lợi, có việc ngươi là thật trên. Ngươi hôm nay đòi tiền thời điểm tư thế oai hùng, liền ngay cả hạ quan nhìn đều quỳ gối ở ngài này ống quần bên dưới. Vương Học Châu bị cầu vồng mông thổi đến mức tinh thần thoải mái, vô vai Hà Thận một cái, liền công phu này đủ ngươi học cả đời. Hà Thận làm bộ muốn nói vẻ mặt, quả thực không chịu được ngươi. Dưới sách nội dung, ngươi biên soạn xong chưa? Vương Học Châu vào trong ngực móc móc, lấy ra mấy tờ giấy, ê, cầm đi. Hà Thận mừng rỡ nâng đồ vật đi rồi, ta đi tìm Lao Triệu bọn họ phân cao thấp. Vương Học Châu bĩu môi, ấu chỉ, ta tranh này kỹ lại lên không được bàn, đáng ghét. Đào Đại Toàn bọn họ từ bộ binh doanh chuyển về Tây Sơn, hướng thú đắt đỏ vùi đầu vào chế tác hỏa súng bên trong. Nhiệt tình cùng cảm xúc mãnh liệt quả thực vượt qua trước hai lần. Lửa bên trong phòng đốm lửa từ căn bản không dừng lại đã tới. Vương Học Châu xem chính bọn hắn làm ra hang xe nhi, chỉ căn dặn bọn họ bảo đảm chất lượng, liền cũng mặc kệ. Trên đường về nhà, bên ngoài không biết lúc nào đã bay lên hoa tuyết. Dương Hỏa Cao hứng đưa tay nhận một mảnh bỏ vào trong miệng, phân biệt rõ nửa ngày cũng không nếm ra ý vị đến. Vương Học Châu gõ gõ đầu của hắn, về nhà làm ăn ngon cho ngươi, ăn cái này tính là gì? Dương Hỏa Cao hứng nở nụ cười, ăn bánh nướng. Vương Học Châu mặt vui vẻ, mấy ngày không gặp người cô đường, lại ghi nhớ lên. Này không phải là có tức phụ đã quên huynh đệ. Dương Hỏa gãi gãi đầu, tức phụ. Vương Học Châu nhìn hắn như vậy, bối rối lấy có phải là tìm Tông Ngọc Thiền thương lượng một chút. Xem nhìn nhân gia cô nương có nguyện ý hay không, tổng như vậy treo cũng không phải sự tình a. Xe ngựa mới vừa dừng hẳn, Vương Học Châu liền nhảy xuống. Nhưng xem tới cửa có một người đứng ở nơi đó, trên mình đã rơi xuống một tầng mỏng tuyết. Thật anh. Vương Học Châu có chút kinh ngạc nhìn người đến. Cố Nhi Hành nghe được âm thanh này, vội vã ngẩng đầu, xem đến Vương Học Châu trong nháy mắt, trong mắt bắn ra ánh sáng. Hắn hai ba bước xuống lại, đi thẳng vào vấn đề, "Tử nhân, ta có việc cầu xin ngươi." Nhìn hắn như vậy, Vương Học Châu trong lòng đã có suy đoán, vì tỷ tỷ của ngươi. Cố Nhi Hành gật đầu, "Đối với ta cầu xin ngươi, ta muốn gặp gỡ tỷ tỷ ta. Ngươi ở trong triều có quan hệ, có thể hay không để cho ta đi trong ngục thăm viếng một hồi?" Hắn tha thiết lại sốt ruột nhìn hắn, thân thể lạnh thẳng run lên, môi khô nước, sắc mặt sốt ruột. Vương Học Châu thở dài, vào cửa trước uống khẩu trà nóng lại nói, "Cố Nhi Hành lắc đầu, "Ta không khát, ta thực đang lo lắng tỷ tỷ thân thể, nàng nhìn qua rất nguy, cầu xin ngươi giúp đỡ." Nói hắn trực tiếp quỳ xuống. Vương Học Châu cao mày đưa hắn kéo lên, "Ngươi đã không khát, kia đi theo ta." Hắn đem người kéo lên xe ngựa, thẳng đến giám sát đi. Vương Học Châu đã tới mấy lần, ở giám sát đi cũng lẫn vào cái quen mặt. Nghe được hắn muốn gặp hoàng thị, giám sát đi người đi vào bẩm báo một tiếng, trong chốc lát hoàng thị liền vội vã mà đến. Nhìn thấy hắn mang người lại đây, trong mắt hoàng thị lóe lên như vậy, hướng về phía hắn gật đầu, "Đi theo ta." Đi trong ngục trên đường, hoàng thị bất đắc dĩ nói, "Không nghĩ tới ngài tìm cho ta giúp đỡ, là thân phận như vậy." Vương Học Châu nở nụ cười, "Ngươi liền nói giúp không giúp đỡ đi." Hoàng thị gật đầu, "Giúp đại ân." Thế nhưng cứ như vậy, chỉ là nước bọn đều có thể chết đối nàng, nhà chồng không cho, nhà mẹ đẻ hoàng thị liếc mắt nhìn Cố Nhi Hành, cho dù nhà mẹ đẻ chứa được, thế nhưng người chung quanh nước bọn, sợ là cũng có thể làm cho người ta ép vỡ. Một người đàn bà lại vạch trần nhà chồng không hợp pháp cử chỉ, này trong con mắt của mọi người, chính là ăn cây táo rào cây sung, khiêu chiến này toàn bộ thế đạo hành vi người tiên. Hoàng thị bởi vì nhận qua Cố Thư Nhiên hỗ trợ, vì vậy không khỏi vì nàng cảm thấy tức hận. Vương Học Châu ý cười dần nhạt, "Người có được tất có mất. Cố Thư Nhiên cùng Phương gia người là tách ra giam giữ, nàng phòng giam nhìn qua tình huống vẫn còn có thể. Chí ít không phải con chuột đầy đất leo, âm u lại ở mức địa phương. Trong phòng giam còn có bàn cùng một tấm hẹp hẹp giường cá nhân, Cố Thư Nhiên co giúp ở trên giường, đưa lưng về phía cửa lao." Chương 782, Nam Nhi Chí ở bốn phương. Chương 782, Nam Nhi Chí ở bốn phương. Cố Nhi Hành nhìn thấy đạo kia thân ảnh đơn bạc liền vào tới, "Tỷ tỷ." Cố Thư Nhiên kinh ngạc xoay người, chống đỡ đứng người dậy, "Thật khanh." Nàng chậm một hồi mới đứng lên, đi về phía trước vài bước, liền thấy được Vương Học Châu cùng hoàng thị đứng ở nơi đó. Tuy rằng rất nhiều năm chưa từng gặp, thế nhưng Vương Học Châu tướng mạo cũng không có biến hóa rất lớn, Cố Thư Nhiên lập tức liền nhận ra được, nàng phúc thân, gặp hai vị đại nhân. Hoàng thị nói với Vương Học Châu, nàng làm Vương Chính Khôn tiếp thất vốn là có tội, nhưng nàng lại bạch trần có công, tự nhiên không thể cùng Vương gia người quan đồng thời, hơn nữa nàng vừa sảy thai, thân thể có chút không tốt lắm, đã mời đại phu tận lực cho nàng trị liệu. Hoàng thị thanh âm không coi là nhỏ, đều nghe thấy được. Cố Thư Nhiên túi thấp đầu, thân thể run rẩy. Cố Nhi Hành cầm lấy hàng rào, cứng ngắc quay đầu, ngươi nói cái gì? Tỷ tỷ ta nàng, thân thể nàng thế nào rồi? Đại phu nói thế nào? Hoàng thị mặt không hề cảm xúc, hảo hảo nuôi vấn đề không lớn, chỉ là ngày sau khó có thể có thai. Cố Nhi Hành cả người chấn động, quay đầu nhìn Cố Thư Nhiên, há hốc mồm, trong miệng cũng không thanh. Hắn trong lúc nhất thời, không biết nên nói như thế nào. Cố Thư Nhiên nhìn Cố Nhi Hành cười lắc đầu, ta không sao. Cố Nhi Hành tan vỡ nện hàng rào, là ta vô dụng. Cha sợ ta kích động, đem ta quan đi đến trong phòng, mãi đến tận ngươi rời đi kinh thành mới thả ta đi ra. Nguyên bản ta dự định qua một thời gian ngắn liền đi Giang Nam vấn an ngươi, không nghĩ tới Phương gia không là người, lại trở về chính là như vậy. Cố Thư Nhiên nhìn hắn an ủi, đừng khóc, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Hai tử không còn, thân thể cũng không tiện, thế nào lại là không có chuyện gì? Nhưng Cố Nhi Hành không muốn tỷ tỷ lo lắng, một cái lau sạch nước mắt, bệ hạ điều tra rõ ràng sau khi, nhất định sẽ thả tỷ tỷ, đến thời điểm ta tiếp đón ngươi về nhà, chúng ta rời đi kinh thành trùng cuộc sống mới. Câu nói này, Cố Thư Nhiên không có tiếp đón, nàng nhìn về phía Vương Học Châu cùng Hoàng thị. Nàng ôn thanh nói với Cố Nhi Hành, ta có việc cùng hai vị đại nhân nói, ngươi đi ra ngoài trước có được hay không? Cố Nhi Hành do dự một chút, vẫn là đứng xa một chút. Cố Thư Nhiên nhìn Vương Học Châu, hít sâu một hơi, Vương đại nhân, nhà chồng, nhà mẹ đẻ ta đã trở về không được, ngài từng nói, chỉ cần ta dám lập công chu tội, liền vì ta tìm một chỗ an thân, ngày sau có thể tự do sống qua, có thể coi là mấy. Lúc trước Cố lão gia cầu xin Vương Học Châu giúp một tay Cố Thư Nhiên, Vương Học Châu liền ở Phương gia rời kinh lúc, khiến người ta đưa cho một tấm tờ giấy qua. Mặt trên viết nàng đường sống chính là lập công chu tội, nể mặt Cố gia, hắn sẽ tìm một chỗ an thân cho nàng. Đương nhiên việc này cũng không phải ép buộc, có làm hay không tất cả bản thân nàng. Rất hiển nhiên, Cố Thư Nhiên lựa chọn lập công chuộc tội con đường này. Lúc này nhắc lên cái này, Vương Học Châu đồng ý, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Cố Thư Nhiên thoải mái nở nụ cười, cầu xin đại nhân chỉ một con đường sáng. Vương Học Châu mở miệng, Cố tỷ tỷ chuyện tình ta hơi có nghe thấy, lấy chồng chức ngươi một mực quản lý Cố gia buôn bán, nếu như ngươi muốn tiếp tục hành hương, có thể đi hoàng gia đầu tư thương hành, một chút làm lên, lớn bao nhiêu năng lực liền làm chuyện lớn gì, chức vị cao thấp không hạn. Nếu như không muốn hành hương, cũng có thể đi theo quận chúa bên người làm việc, quận chúa cùng tông lão gia tử đang chuẩn bị học viện y khoa, cần người hỗ trợ, chờ thêm cái 2 năm Phương gia việc này dành tiếng qua, ngươi có thể lựa chọn lưu lại, cũng có thể lựa chọn mai danh nhận tích chuyển sang nơi khác sinh hoạt. Cố Thư Nhiên suy nghĩ bất quá chốc lát, quả đoán mở miệng, hoàng gia đầu tư thương hành. Thiếp thân xuất từ thương nhân nhân gia, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, học chính là hành thương việc, am hiểu nhất chính là làm ăn, kính xin đại nhân tất thành. Cố Thư Nhiên làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Đi theo quận chúa bên người hỗ trợ, nàng một chữ cũng không biết. Mai danh nhận tích chuyển sang nơi khác sinh hoạt, lại nào có đơn giản như vậy. Một thân một mình ở bên ngoài, không có gia tộc che chở, bị người bắt nạt liền cầu cứu không cửa. Kết quả này cùng Vương Học Châu phỏng đoán gần như, hắn thở dài nói, ngươi đã lựa chọn đi hoàng gia đầu tư thương hành, vậy sẽ phải biết thân thể chính là tiền vốn, không có một hảo thân thể, cái gì đều là lời nói xuông, càng khỏi nói triển khai quyền cước. Cố Thư Nhiên nắm chặt góc áo, ta sẽ dưỡng cho tốt thân thể. Gọi trên cẩn thận mỗi bước đi Cố Nhi Hành rời đi trong ngục, Vương Học Châu hỏi, vụ án chi tiết nhỏ sẽ công bố sao? Hoàng thị không chút do dự gật đầu, chuyện này nguyên náo lớn như vậy, vụ án nhất định sẽ công bố, đến thời điểm nhất định sẽ có người hỏi giám sát ti là thế nào biết Phương gia người rời đi, lại là làm sao biết Phương Chính Khôn cùng thương nhân giao du thân thiết, đàm luận cái gì chờ chút, đến thời điểm thư phu nhân vạch trần việc này, không che giấu nổi người. Sắc mặt Cố Nhi Hành tái nhợt, có biện pháp nào hay không có thể che lại đi? Nếu như để người ta biết là tỷ tỷ ta vạch trần, coi như ngày sau tỷ tỷ ta hiện ra, người khác nước bọn, nàng cũng khó có thể chịu được. Hoàng thị lạnh nhạt nói, này muốn xem ý của bệ hạ. Bọn họ chỉ phụ trách điều tra rõ ràng vụ án, không lừa gạt bệ hạ. Về phần muốn thả bao nhiêu tin tức đối ngoại, đó là bệ hạ cân nhắc. Cố Nhi Hành tầm mắt không khỏi ném đến Vương Học Châu trên mình, mang theo vài phần cầu xin. Vương Học Châu quay về Hoàng thị chắp tay, hôm nay đa tạ, hy vọng ngươi sớm một chút xử lý chuyện nơi đây trở lại thần cơ viện, gần nhất có chút bận rộn. Hoàng thị nở nụ cười, ta cũng muốn về sớm một chút. Quay về đốn lửa tử dù sao cũng hơn quay về một đám tù phạm cường. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, Vương Học Châu mang theo Cố Nhi Hành lên xe ngựa. Nhìn hắn mấy lần muốn nói lại thôi, dáng vẻ chủ động mở miệng, cha ngươi đã cầu xin qua ta giúp ngươi tỉ tỉ, ta nếu đáp ứng, đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng, có cơ hội ta sẽ hướng về bệ hạ trở tình. Cố Nhi Hành như chút được gánh nặng, vai một đổ, cảm ơn ngươi, tử nhân. Hắn viền mắt từng đỏ, nhìn Vương Học Châu nói rằng, lúc trước Phương Chính Khôn uy hiếp ta cùng cha thời điểm, ta đã từng giao động qua, nghĩ tới giúp Phương gia cùng ngươi đối nghịch, ta vốn là không mặt mũi tới gặp ngươi. Vương Học Châu an ủi vô hắn, ngươi là người cũng không phải thánh nhân, đó là ngươi chỉ gái, có điều thiên hướng rất bình thường. Cuối cùng ngươi cũng không làm chuyện như vậy không phải sao? Ngươi bây giờ như vậy ngơ ngơ ngác ngác chẳng phải để tỷ tỷ của ngươi bị thân Phương Chính Khôn việc này trở nên buồn cười. Nam Nhi trí ở bốn phương, ánh mắt không muốn hạn chế tại đây một tấc vuông, nỗ lực từ quốc tử giám tốt nghiệp, bước vào quan lộ kiến công lập nghiệp, mới không hưởng công tỷ tỷ của ngươi lúc trước lựa chọn. Tất cả những thứ này nguyên nhân căn bản, hay là bởi vì ngươi không đủ mạnh, không thể trở thành người nhà dựa vào, vì vậy ngươi đọc sách nên nỗ lực đọc sách, khoa cử nên đem hết toàn lực, trở thành có thể khiến cho người nhà dựa vào trụ cột. Cố Nhi Hành cả người chấn động, chợt có giác ngộ. Hắn lẩm bẩm nói, không sai, ta là trụ cột đến cửa vương ra, hắn xuống xe sâu sắc một tập, ta hiện tại không mặt mũi nào vào nhà ngươi môn, đợi ta ngày sau có thành tựu lại bị lễ mọn tới cửa thăm viếng. Tỷ tỷ ta một chuyện xin nhờ ngươi, bái tạ. Hắn khom lưng cảm tạ xong, đẩy Tuyết Lớn xoay người rời đi. Vương Học Châu hô, ăn một bữa cơm lại đi a.
Gấp cái gì?
Cố Nhi Hành không quay đầu lại, tăng nhanh bước chân chạy. Vương Học Châu khỏe miệng vừa kéo, ta đây nói có cái gì chỗ kinh khủng? Chạy cùng bị chó giật phi.
Ta mới không phải cậu.
Chương 783, trong lòng có Nhi chính là cha. Chương 783, trong lòng có Nhi chính là cha. Mang theo Dương Hòa trở lại chính mình sân, Vương Học Châu liền la hét khiến người ta làm ăn đến, hắn đói bụng. Dương Hòa phi thường tán thành, vẫn luôn gật đầu. Ngồi sáng sủa cửa sổ thủy tinh trước, đang ở cẩn thận nghiền nát dược liệu Tông Ngọc Tiền buồn cười nói, hai người các ngươi làm cái gì đi tới? Vương Học Châu nhìn nàng bên chân tiểu than lò, mặt trên ấm nước trà, cống kết, cây long nhãn các thứ, không nhịn được xé qua một cái ghế ngồi xuống, ngươi những ngày tháng này trôi qua thật là thoải mái, ta mang theo Dương Hòa đầy đất nhi chạy, đi tới một chuyến giám sát đi, hắn đem Cố Thư Nhiên chuyện tình nói một lần. Tông Ngọc Tiền nghe được lông mày gấp đến cùng một chỗ, Phương Các Lao vì con trai của chính mình không chết ở đỉnh trượng bên dưới, để nhi tử rời đi kinh thành, tự vẫn với ngọ môn, kết quả Phương Chính Khôn vì đan thư thiết khoán, lại tự tay bỏ thuốc giết mình hải tử. Hổ dữ vẫn còn không ăn thịt con, hắn quả thực là xuất sinh. Vương Học Châu rót một chén trà nâng ở trong tay, Phương Các Lao đổ ra, Phương gia, năm bẻ bảy mảng thôi. Bệ hạ đối với bọn họ không còn cố kỵ nữa, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Tông Ngọc Thiền một mặt căm ghét, người như vậy, chết rồi thực sự là tiện nghi hắn. Hắn cái này thiếp nhưng là có quyết đoán, người như vậy không cần thiết cùng hắn đồng sinh cộng tử. Việc này, ta đi cùng bệ hạ nói một chút, để hắn thả cô gái này một con đường sống. Vương Học Châu nở nụ cười, ngươi còn rất ghét cái ác như kẻ thù. Trong tay Tông Ngọc Thiền chảy ra thuốc tầng tầng một đạo, bản quận chúa ân đoán rõ ràng, thật nhất bản lĩnh như thế này không lớn, tính khí không nhỏ, cũng không có việc gì quay về người trong nhà đùa bỡn uy phong nam nhân. Nếu đổi lại là ta, một bao thuốc độc chết hắn. Vương Học Châu ngẫm lại Tông Ngọc Thiền tính tình, vẫn đúng là làm được việc này. Hắn không khỏi vì chính mình cảm thấy vui mừng, may là bản quan bản lĩnh lại lớn tính khí lại hảo, chưa bao giờ đối với người trong nhà đùa bỡn uy phong. Hắn một mặt ngoan ngoãn chạm, nhìn Tông Ngọc Thiền thổi phù một tiếng nở nụ cười, xung xuê ngón tay ngọc bước lên một viên cây long nhãn, xé ra đưa tới miệng hắn một bên, "À, thưởng ngươi." Dương Hòa bất chi bất giác bị uy một cái thức ăn cho chó, nhưng hắn không cảm giác chút nào, chỉ nhìn chằm chằm óng ánh cây long nhãn nuốt nước miếng, há to miệng, "À, Vương Học Châu khí nở nụ cười, muốn ăn tìm vợ của ngươi đi đi." Tông Ngọc Thiền tâm tư hơi động, Dương Hòa cùng hình cô nương nhìn qua trung đụng rất phù hợp, ngươi cảm thấy như thế nào? Việc này cùng Vương Học Châu bất nhu nhi hợp, nhưng hắn làm Dương Hòa người giám hộ, tự giác đại vào Dương Hòa cha của hắn nhân vật. Ta tiếp xúc không nhiều, đối với cái này hình cô nương biết rất ít, nàng nội tình làm sao? Vì sao một thân một mình trụ ở kinh thành? Đúng rồi, nàng không phải là cùng Phương gia có thân thích quan hệ. Lần này Phương gia có chuyện nàng phản ứng gì? Tông Ngọc Thiền thở dài, hình cô nương phụ thân phía trước là Huy Châu thương hội một tên trà thường, nàng là con gái một, sau đó cha mẹ tạ thế để lại to lớn gia sản chọc người mơ ước, vẫn là Phương Chính Khôn phu nhân, cũng chính là nàng biểu cô giúp nàng một tay, lúc này mới bán sạch gia sản rời đi Huy Châu, đáp lại Phương phu nhân yêu mời tới kinh thành. Đến kinh thành chuyện sau đó hình cô nương chưa nói, bất quá ta khi đó không yên lòng, khiến người ta trà xét cha. Cô nương này đến kinh thành sau, Phương phu nhân không biết đánh cái gì điên, người là nàng yêu mời tới, rồi lại không hảo hảo đối người ta, liền Phương ra cửa lớn cũng không khiến người ta tiến vào, vứt tại trong biệt viện, để trong nhà nô bộc bắt nạt người. Cô nương này không chịu được, trước mới tìm ta cầu viện, thoát ly tòa kia biệt viện. Lần trước Phương ra rời kinh, ta nghe nói nàng còn đưa đi lộ phí, y vật, đồ ăn cái gì, bất quá bị Phương phu nhân chửi ầm lên một trận, ném. Khoảng thời gian này thông qua quan sát của ta, ta cảm thấy cô nương này phẩm tính cũng không tệ lắm, tính tình cứng cỏi, người ngoài chân thành, lớn lên lại hảo cùng Dương Hòa còn có cộng đồng ham muốn, làm Dương Hòa tức phụ thừa sức. Cô nương kia tốt thì tốt, nhưng Vương Học Châu nghe sẽ không quá thoải mái. Nói cái gì? Cái nào liền thừa sức? Nhà ta Dương Hòa tính cách thiện lương, có thể ăn biết đánh nhau, lớn lên là một nhân tài, vẫn là phủ đại tướng quân duy nhất công tử, gia thế, tướng mạo, năng lực cá nhân, cái nào không xuất sắc. Tông Ngọc Thiền thẳng đâm yếu điểm, ngươi là nhìn hắn cái nào đều tốt, nhưng hắn khuyết điểm cũng rất lớn rất rõ ràng, ngươi cho hắn tìm mọi thứ tốt, trước tiên không nói nhân gia có thể hay không tiếp thu hắn như vậy, coi như có thể tiếp thu, ngươi xác định đối phương không là hướng về phía Dương Hòa thân phận tới. Cùng Dương Hòa ngang nhau xuất thân nữ tử không lọt mắt hắn, có thể coi trọng hắn, đồ không nhất định là hắn người này. Đạo lý này mọi người đều biết. Vì vậy Tông Ngọc Thiền càng chú trọng cô nương bản thân tính cách cùng là người, cảm thấy ra thế không trọng yếu. Vương Học Châu hỏi ngược lại, vậy ngươi làm sao xác định hình cô nương không là hướng về phía Dương Hòa điều kiện tới? Đề tài trung tâm Dương Hòa, cậu cậu ma ma đưa tay ra ở trên lò trộn một viên cây long nhãn, xé ra, nhét vào trong miệng, động tác làm liền một mạch. Miệng hắn lập lại, nháy mắt nhìn hai người nói chuyện, một mặt vô tội lấy tay lại vươn ra ngoài. Vương Học Châu vấn đề đem Tông Ngọc Thiền hỏi trụ. Suy nghĩ một chút nàng mở miệng, ta không cách nào bảo đảm hình cô nương không là hướng về phía Dương Hòa điều kiện tới, thế nhưng Dương Hòa mặc kệ tìm ai đều có vấn đề như vậy tồn tại, huống chi, nhân gia cũng không nói muốn cùng với Dương Hòa. Đến. Hai người nói rồi nửa ngày nói vô ích. Vậy ngươi thăm dò một hồi nhân gia cô nương ý tứ. Dương Hòa tuổi tác cũng không nhỏ. Tông Ngọc Thiền cười nhạo hắn, ngươi đây là làm cho người ta làm cha nghiện đi. Chưa từng thấy nhi tử so với cha đại. Dương Hòa lớn hơn Vương Học Châu 5 tuổi. Vương Học Châu vỗ ngực, có chí không ở còn trẻ, trong lòng có nhi chính là cha. Trận này tuyết rơi rất lớn, trên đất tuyết động có đầu gối cao. Vương Thừa Chí lông áo may ố cùng lông chăn quả thực bán điên rồi. Thế nhưng trong thành không ít bách tính nhà lại bị ép sụt. Thuận Thiên phủ cùng Kinh Triệu Doãn đội vã tổ chức nhân thủ hỗ trợ thanh lý tuyết động, trong cung phái trưởng công chúa tổ chức trong thành phu nhân, lão phu nhân, ở ngoài thành phát cháo vài bố thiện, cuối cùng là ổn định trong kinh bách tính hoàn loạn. Vương Học Châu vừa nhìn tình huống này, quay về Trần Toàn nói rằng, chúng ta chính là thiếu người thời điểm mang người đi ngoài thành chiêu công, để cho bọn họ ưu tiên mướn người nhà sụp đổ người. Trần Toàn nở nụ cười, đại nhân đại nghĩa. Chúng ta này than nắm định giá rẻ tiền, cùng nơi than nắm ép đến 3 năm, nhà khác ai cũng không cạnh tranh được, hiện tại bán vô cùng tốt. Vốn là có nhận người ý tứ, lần này trong thành bách tính liền thợ khéo vấn đề đều giải quyết, phòng trừng cũng náo không đứng lên. Tin tức truyền hồi trong cung, Tiêu Dục Chiếu cũng thở phào nhẹ nhõm, tốt như vậy. Sụp đổ phong ốc chính bọn hắn có tiền sửa chữa, cũng coi như là bớt đi quan phủ gánh nặng. Hắn cúi đầu giơ tay lên một bên vài phần lời làm chứng cùng từ Giang Nam bên kia khoái mã thêm roi đưa tới thư tín, cười lạnh thành tiếng, Phương Chính Khôn, Phương Hằng Lâm, Phương Thiệu Thành chờ 138 người tư thông với địch phản quốc chủ mưu, với sau 5 ngày chém đầu gian chúng. Phương gia nữ quyến đều xung vào giáo phương đi. Nam tử, 15 tuổi trở lên, chém tất cả. 15 tuổi trở xuống, lưu vong thung lũng quan xung quân. Trịnh Khải ở đâu? Nghe được điểm danh, Trịnh Khải vội vã đứng ra, thần ở. Tức khắc khởi hành, dẫn dắt cẩm y vệ chạy tới Giang Nam, thanh tra Phương gia hết thảy tài sản. Trịnh Khải hưng phấn, thần tuân chỉ. Tiêu Dục Chiếu nhìn hình bộ thượng thư, mau chóng hành hình, chấm không muốn chờ đến mở năm, xử lý chuyện thứ nhất chính là Phương gia việc này. Hình bộ thượng thư đáy lòng thở dài, thần tuân chỉ. Chương 784, hai bay vạ gió. Chương 784, hai bay vạ gió. Phương gia lần này muốn cả tộc tránh họa trốn đến hải ngoại, không thể không nói chạm đến hoàng đế bảy ngược, cũng xâm phạm hoàng thất tôn nghiêm. Cho dù là cùng Phương gia có giao tình Ninh Thân Vương, cùng với Phương các lão khi còn sống học sinh, khi nghe đến Tiêu Dục Chiếu không có đem Phương gia tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt, trái lại còn lưu một chút người sau khi, cũng không có thể lại phun Tiêu Dục Chiếu cái gì. Tuy rằng xử trí tốc độ quá mức nhanh hơn một chút, nhưng là có thể thông cảm được, nếu như lưu đến sang năm, phòng trừng mở năm chuyện thứ nhất liền bắt đầu, dấu hiệu không tốt, là cực kỳ vô cùng, chỉ có thể nói mệnh trời như vậy, Phương gia ơi. Các lão nếu như biết hậu thế như vậy, sợ là thương tâm gần chết ra ơi, theo ta nói, lưu đến sang năm thu sau xử trảm cũng được à. Như vậy không khỏi có vẻ hơi quá gấp chút. Bên cạnh Vương Học Châu quan chức nhỏ giọng thảo luận, trong lúc Lơ đã ngẩng đầu nhìn đến Vương Học Châu chống đỡ lỗ tai đang nghe, không nhịn được hỏi, không biết Vương đại nhân có gì cao kiến. Chúng ta nói tất cả, ngươi chỉ nghe không mở miệng, không quá thích hợp đi. Cảm giác được mấy người ý tứ, Vương Học Châu háng giọng một cái, kéo một ngày, cô Tô bên kia liền lòng người bàng hoàng, loạn trên một ngày, vậy dĩ nhiên là sớm một chút xử lý hảo, kéo dài tới sang năm thì lại làm sao? Kết quả này sẽ không có bất kỳ thay đổi. Nghe lời của Vương Học Châu, mấy người gật đầu, cũng là sớm một chút xử trí cũng tốt, đỡ phải người bên kia không cách nào an tâm làm việc, dù sao triều đại một nửa thuế đều đến từ Giang Nam một vùng, ôi. Nhắc tới thuế này một hồi, bọn họ đầu đều tỉnh táo thêm một chút, vậy hạ làm đối với. Xác thực nên sớm chút xử trí, an ổn dân tâm, sớm một chút khôi phục bình thường, cũng không biết từ tuần phủ bên kia trấn an được bách tính không có Vương Học Châu không lại cùng bọn họ nhiều thảo luận, rời đi Kim Loan Điện đi tới Thiệu gia thăm viếng Thiệu Thái. Theo Thiệu Thái thân thể chuyển biến tốt, bao phủ ở Thiệu gia đỉnh đầu mây đen cũng tiêu tán không ít, Thiệu Tiến Chi nhìn thấy Vương Học Châu lại đây hết sức cao hứng, sư thúc. Vương Học Châu mở miệng cười, nhìn ngươi vẻ mặt, cha ngươi thân thể tốt lắm rồi. Thiệu Tiến Chi cao hứng thẳng gật đầu, tông gia thái y rất để bụng, tông lão gia tử, quân chúa còn có cái khác thái y đi, mấy người thay phiên sang đây xem cha ta, còn thường tụ tập cùng một chỗ thảo luận bệnh tình, mỗi ngày trả lại cho ta cha kim kim, không định kỳ đổi phương thuốc, có người quá lợi hại như vậy tự mình thảo luận cha ta bệnh tình, lo gì không tốt. Cha của hắn cái này tính khí tự nhiên là nhận thức không tới nhiều như vậy nhân vật lợi hại, trên căn bản đều dựa vào vị sư thúc này, Thiệu Tiến Chi rất rõ ràng. Trong lòng cảm kích đối với Vương Học Châu cũng lộ rõ trên mặt. Đa tạ sư thúc hỗ trợ, ngài là cả nhà của ta đại ân nhân đây. Ngài cùng cha ta trước tiên nói chuyện, ta đi cho các ngươi bưng trà đến. Thiệu Tiến Chi cao hứng chạy ra ngoài. Vương Học Châu khen, sư minh vị trưởng tử này làm việc rất thỏa đáng, dạy hảo. Thiệu Thái dựa vào ở trên giường mềm, miệng hơi cười, còn tuổi nhỏ, trải qua không được khen, còn cần lại thận trọng một ít, nhiều học hỏi kinh nghiệm mới được. Vương Học Châu không tán thành, tiến vào tài năng 11, nói chuyện làm việc thì có chương trình, nên có khen cần gì phải keo kiệt. Lớn tuổi dĩ nhiên là chương trạng. Thiệu Thái lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ, ngươi một cái không hài tử, theo ta thảo luận cái gì dạy con. Vương Học Châu trách một tiếng, ta không nuôi quá nhi tử, ta còn không làm qua nhi tử sao? Một mực chèn ép hài tử cũng không phải. Nói chuyện với ngươi một bộ, nói không lại ngươi. Loại chuyện nhỏ này Thiệu Thái không muốn tranh luận, thẳng giao tiếp cờ trắng. Vương Học Châu đúng lúc đình chỉ, quan sát một hồi Thiệu Thái sắc mặt, hắn vui mừng nói, sư minh nhìn qua sắc thực khá hơn nhiều, nói không chắc chờ qua một thời gian ngắn sư minh liền có thể một lần nữa về đi làm việc. Vậy hạ chuẩn bị đem Đô Sát Viện làm công báo bộ ngành một lần nữa dung hợp, thành lập một mới cơ cấu, đến thời điểm sẽ đại cải cách, khả năng cần đại sư minh tọa chấn. Thiệu Thái đến rồi mấy phần hứng thú, cái này mới cơ cấu đang làm gì? Vương Học Châu đơn giản trình bày một hồi cái này cơ cấu tồn tại ý nghĩa, Thiệu Thái thật lòng nghe. Trầm tư một lát, hắn nhíu mày mở miệng, cái này cơ cấu tồn tại xác thực cũng có cần phải, nhưng nghe ngươi nói, ta cảm thấy cũng là một cái tiêu hao nhân lực, vật lực, tài lực chuyện tình, việc này không thể một lần là xong. Vương Học Châu gật đầu, xác thực như vậy, bệ hạ cũng dự định một chút đến. Thiệu Thái tạm thời đem việc này để ở một bên, trầm trọng nói, nếu Phương gia có kết quả, ta bạn tốt đáp lại là có thể thả ra, ngươi thay ta đi một chuyến, đem người kế đó. Ta biết sư minh lo lắng, đã nghe ngóng, cùng vụ án có liên quan nhân viên, vô tội ngày mai thả, ngày mai ta đi đón người. Thiệu Thái thở dài một hơi, có ngươi đang ở đây, ta tự nhiên là yên tâm. Tiêu Dục Chiếu trên bàn bày ra mấy phong thỉnh tội chết, đều là Phương gia người thân dâng thư tạ tội. Bên cạnh còn có mấy phong giang nam mật thư. Theo thống kê, Phương gia ở Cô Tô đất ruộng cao tới 10 vạn mẫu, dòng dã 10 vạn mẫu đất ruộng. Tiêu Dục Chiếu không cần điều tra, là có thể tưởng tượng đến Phương gia ở Cô Tô là bực nào uy phong, cỡ nào giàu có, cỡ nào càng rỡ. Phương gia quật khởi bất quá mấy chục năm, lại thì có dòng dã 10 vạn mẫu đất ruộng. Những này đều ở đâu ra? Những kêu bách tính phàm là có xuống đầu, có thể đồng ý đem chính mình đất ruộng bán cho Phương gia. 10 vạn mẫu đất ruộng, trong này có bao nhiêu bách tính trôi dạt khắp nơi? Còn có Phương gia những này người thân, môn sinh thì đã chiếm cứ gần phân nửa triều đường, thôi ra ngã mười mấy năm, tái phát triển mấy chục năm, nói không chừng lại là một thôi thị. Triều Ân ở một bên nhỏ giọng nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có lúc xuất thân bần hàn người được rồi thế, ngược lại sẽ càng điên cuồng, nhưng là có tâm sự thuần khiết người, thủ vững mình tâm. Bệ hạ không nên tức giận, không quản bọn họ như thế nào đi nữa bước lên, còn không phải bệ hạ định đoạt. Không bay ra khỏi thiên đi. Tiêu Dục Chiếu trầm mặt, mở ra thỉnh tội chết, tiện tay nhóm cái trước duyệt chữ, liền bước xuống đi sang một bên. Như vậy vừa nhìn, xuất thân hàn môn thì lại làm sao? Không thủ được bản tâm, tương lai cũng bất quá là uy không no tài sói. Tiên hoàng nói muốn dùng hàn môn cũng không sai, nhưng không thể lạm dụng. Khóa này cử tử bên trong, quan tâm kỹ càng một ít phẩm hạnh hảo, có hành vi thường ngày. Triều Ân nở nụ cười, nô tài một làm cho người ta chú ý đây. Dòm ngó một chút Tiêu Dục Chiếu sắc mặt, Triều Ân cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, bệ hạ, Trịnh Quảng Tài cầu nô tài kia chữa khỏi thương thế, nhưng cả ngày khóc sướt mướt nói xin lỗi bệ hạ, không năng lực bệ hạ ra sức. Hắn phạm vào sai lầm lớn, người là không tốt lại ở lại trong cung, nhưng tốt xấu nuôi lâu như vậy, cứ như vậy cho hắn ném đi, không khỏi quá tiện nghi hắn. Trịnh Quảng Tài kỳ thực chỉ do thay bay vạ gió, hắn bất quá là lĩnh mệnh lệnh đối với Phương Chính Côn hành hình. Ai biết còn không có đánh mấy lần, Phương Các Lão liền tới rồi hộ tử. Nói còn chưa nói vài câu, Phương Các Lão liền rút đao đâm chính mình. Chuyện như vậy ai có thể muốn lấy được? Nhưng thân làm trong cung thái giám, hoàng đế gia nô, không có đúng lúc ngăn cản việc này phát sinh, Trịnh Quảng Tài chính là có tội. Vì vậy không chờ Tiêu Dục Chiếu mở miệng, hắn liền chủ động đi nhận tội. Hậu quả chính là bị đánh dòng dã 100 đình trượng. Nếu không hành hình người nhường, hắn đã sớm không cứu sống nổi. Nghe được Triều Ân nhắc lên, Tiêu Dục Chiếu cũng nhớ tới người này. Nghĩ đến hắn chủ động tỉnh tội dáng vẻ, Tiêu Dục Chiếu lông mày lỏng ra, ngươi đột nhiên nhắc lên hắn, thu rồi hắn chỗ tốt. Chương 785, tất cả đều là đồ giả. Chương 785, tất cả đều là đồ giả. Triều Ân vội vã quỳ xuống, đàng hoàng từ trong lồng ngực móc ra một sấp ngân phiếu, không dám giấu bệ hạ, cầu nô tài kia những năm này kiếm lời không ít thể mình, toàn bộ đều ở đây. Tiêu Dục Chiếu liếc mắt một cái, Triều Ân liền vội vàng đem ngân phiếu đặt ở lòng trên bàn. Nô tài nghĩ lúc trước chuyện này chuyện xảy ra quá đột nhiên, hắn không phản ứng lại cũng có thể thông cảm được, những năm này hắn ở trong cung cũng không làm thiếu chuyện, từ trước đến giờ cẩn trọng, không bằng đưa hắn ném đi cửa hàng làm việc, đem Trần Toàn Triệu hồi đến. Vừa vặn trong cung thiếu người, Trịnh Quảng Tài này năng lực cá nhân vẫn được, chuyện lần trước Tiêu Dục Chiếu cũng rõ ràng trong lòng. Cân nhắc đến đối phương cảm kích tức thời, Tiêu Dục Chiếu lạnh nhạt nói, để Trần Toàn trở về phái hắn đi tiếp nhận, cửa hàng bên kia những người khác chẳng phải là muốn một lần nữa thích ứng hắn. Trực tiếp đem người ném mang cho Trần Toàn, trong cung thiếu người quản sự còn không đơn giản. Để ngươi tới chính là Triều Ân cúi đầu, là biết rồi Tiêu Dục Chiếu ý tứ, Triều Ân liền tranh thủ đi tới Trịnh Quảng Tài nghỉ ngơi sân. Nghe được mình bị điều động tới hoàng gia cửa hàng, ở dưới tay Trần Toàn làm việc, Trịnh Quảng Tài trong lòng vái cảm giác khó chịu nhi, ta lại muốn theo hắn. Cầu xin ngài sẽ cùng bệ hạ nói lại, chuyển sang nơi khác cũng được a. Dĩ vãng hai người đứng ngang hàng, hiện tại muốn kém người một bậc, này còn không bằng đi này hắn đây. Triều Ân trách cứ, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Vẫn cùng bệ hạ có kẻ mặc cả. Cho ngươi đi thì đi, không nhìn được lòng tốt đồ vật. Kia Tây Sơn Than Đá nghiệp một tháng này làm cho kia cái gì than nắm, rực rỡ náo nhiệt lắm. Quang chúng ta trong cung đi chọn mua, kia đều là thành xe hướng về trong cung kéo. Bao nhiêu người muốn đi đều không đến lượt, ngươi còn chọn tới. Trịnh Quảng Tài trải qua chuyện này địa vị không lớn bằng lúc trước, nghe vậy cũng chỉ cười theo, công công chớ khí, ta đây không phải đùa giỡn đây sao? Mặt đáng giá mấy đồng tiền. Ta đây liền đi theo Trần Toàn đi. Triều Ân lạnh rên một tiếng, làm rất tốt, nói không chắc ngày sau có thể cho hắn dồn xuống đi, đến thời điểm ngươi ngày thật tốt đã tới, lớn như vậy cái Tây Sơn đây, làm xong không thể so trong cung kém. Vâng vâng vâng, ngày sau liền dựa vào lão gia ngài để về. Vương Học Châu thu được ủy thác ngày thứ hai, liền đi đem trong miệng Thiệu Thái người bạn tốt kia, đô huyện huyện thừa Tống Nguyên cho nhận đi ra. Đối phương không chỉ có bất lương với được, nửa tấm mặt cũng từng bị lửa thiêu, trên mặt da thịt loang loang lổ lổ vô cùng gồ ghề, dưới mí mắt thả xuống, nhìn qua vô cùng khủng bố. Mà mặt khác nửa tấm mặt nhưng nhìn qua ôn văn nhĩ nhã. Hiển nhiên nếu như không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng là một vị nho nhã đại thúc. Nhưng bây giờ Vương Học Châu sớm có chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy người vẫn tính trấn định, chắp tay nói, tại hạ Vương Học Châu, chữ Tử Nhân, là Thiệu Thái sư đệ. Sư minh của ta để cho ta tới tiếp đón ngươi. Tống Nguyên chắc tay, đa tạ. Hắn cập kênh tiêu sái đến trước xe ngựa, gian nan nhấc chân, Vương Học Châu vội vã đưa tay giữ hắn. Tống Nguyên thản nhiên nở nụ cười, mới vừa làm người quẻ còn có chút không quen, đã làm phiền ngươi. Vương Học Châu sững sờ, đuổi bội và nói, tiện tay vừa đỡ, không có gì. Hai người lên xe ngựa ngồi xong, Thạch Minh mang theo bọn họ thẳng đến Tiệu gia. Tống Nguyên quay mắt về phía Vương Học Châu rất trầm mặc. Sau khi đến Tiệu gia, hắn nhưng không thể chờ đợi được nữa xuống xe ngựa, quay về phòng gác cùng hỏi, nhà ngươi lão gia ở đâu? Bởi vì sốt ruột hắn nói chuyện lúc không e dè chính mình kia nửa tấm mặt, phong gác cổng bị hắn sợ hết hồn, cố nén không có nhọn kêu thành tiếng, nhưng cũng e ngại nhìn hắn, nói không ra lời. Ta đến đường. Vương Học Châu chủ động tiến lên dẫn đường. Tống Nguyên khập khiễng lập tức đuổi tới. Vượt qua cửa phòng, Tống Nguyên nhìn thấy tựa ở đầu giường bóng người, liền mở miệng hô, "Chỉ Đông." Thiệu Thái thả xuống sách vui mừng ngẩng đầu, "Dương Bình." Tống Nguyên đi quá mau, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Vương Học Châu đưa tay kéo một cái mới đứng vững. Hắn cấp tốc đi đến Thiệu Thái trước giường đứng vững, cảm xúc kích động nói, "Ta sớm biết lúc trước tới tìm ngươi, làm hại ngươi đến đây, ta còn không bằng chết ở trên đường. May mà ngươi bị cứu lại, không phải vậy ngươi để ta làm sao đối mặt bá mẫu? Làm sao đối mặt chị dâu cùng cháu trai bọn họ?" Thiệu Thái an ủi, "Ta đây không phải không có chuyện gì sao?" Tống Nguyên cất cao âm thanh, "Ngươi đây là không có chuyện gì. Ngươi thiếu một chút sẽ không có. Ta ở trong lao nghe nói việc này, hận không thể đập đầu chết ở bên trong, cho rằng từ chưa từng tới kinh thành. Có thể vừa nghĩ tới ngươi không rõ sống chết, ta lại không dám đi chết." Thiệu Thái ngưng trọng nói, "Ta không phải vì ngươi, ta là vì bách tính, vì bệ hạ thấy rõ phương gia bộ mặt thật." Vương Học Châu xem hai người vừa thấy mặt đã vẫn luôn thảo luận có chết hay không, vội vã mở miệng, "Chà, đều qua, hiện tại không đều tốt ở đây. Nhanh ngồi xuống nói chuyện." Tống Nguyên lúc này mới chợt hiểu nơi này còn có một người. Hắn nhất thời thu liễm tâm tình, xin lỗi nói, "Cố nhân gặp lại, ta có chút thất thố." Thiệu Thái không có vấn đề nói, "Ngồi xuống nói đi, đều là người mình." Nhân ra hai người hồi lâu chưa từng thấy khẳng định rất nhiều lại nói, "Vương Học Châu tự tuyệt, các ngươi tán gẫu, ta còn có việc làm, ngày khác trở lại." Hôm nay không riêng Tống Nguyên ra tủ, Cố Thư Nhiên cũng phải được thả ra. Tông Ngọc Thiền dễ dàng không tìm Tiêu Dục Chiếu, nhưng chỉ cần nàng ra tay, Tiêu Dục Chiếu bình thường sẽ không từ chối. Để công bố tin tức thời điểm, Tiêu Dục Chiếu mơ hồ là ai bạch Trần Phương gia. Tuy rằng Phương gia người tự mình biết, nhưng bọn họ lập tức chẳng thủ chẳng thủ, lưu vong, biết thì đã có sao. Vương Học Châu mang theo Trần Toàn đi đem người nhận đi ra, chỉ vào Trần Toàn nói rằng, "Ngươi có thể nghỉ ngơi trước một quãng thời gian, ngày sau liền để Trần đại nhân an bài cho ngươi sự tình." Cố Thư Nhiên đứng tại chỗ có chút hoảng hốt. Nàng không nghĩ tới, chính mình thật sự nhanh như vậy liền thoát khỏi nguyên bản nước đọng một loại sinh hoạt. "Ta Cố lão gia cùng Thận Khanh đang ở xử lý sự tình, vì vậy hôm nay không có tới." Cố Thư Nhiên lắc đầu, "Bọn họ không đến vậy hảo, ta không chuẩn bị về Cố gia." Nàng hít sâu một hơi, "Đa tạ đại nhân tất thành." Trần Toàn quan sát toàn thể một hồi, cau mày nói, "Không phải chúng ta ghét bỏ, cô nương thân thể này đơn rất mỏng manh, tuy nói ta cửa hàng gia đại nghiệp đại, không cần cô nương tự mình dưới quan mỏ, nhưng này cả ngày cũng là bận bịu chân không chạm đất, ngươi này thân thể một cơn gió đến rồi dường như đều có thể thổi ngã, có thể được không?" Cố Thư Nhiên sốt rồi nói, "Tiểu nữ trong nhà hành hương, từ nhỏ là theo phụ thân xử lý sự tình, am hiểu nhất buôn bán trên sân chuyện tình, thân thể có thể làm được. Nếu như không có phần này kế sinh ai, nàng làm sao đặt chân? Bởi vậy nàng mau mau giải thích." Trần Toàn không biết tin không có, suy nghĩ dưới mở miệng, "Được thôi, nếu nói như ngươi vậy, vậy trước tiên đi ngưng hương các bán xà phòng thơm thử xem, nơi đó tiếp xúc đều là nữ tử, cũng thuận tiện ngươi làm việc." Cố Thư Nhiên trong lòng bùng lòng, là Phương gia bị trạm thủ ngày hôm trước, trong kinh thành dán lên thông cáo, đem Phương gia hành động chính thức thông báo xuống. Thông cáo vừa ra, bất kể là bách tính vẫn là các học sinh hoặc là hành thương người không còn cố kỵ nữa, không chút do dự quay về Phương gia chửi ầm lên. Trước cùng người tranh luận giang nam học sinh, lại một lần nữa ngừng chiến tranh, đóng chặt cửa phòng không ra, xấu hổ với gặp người. Đến hành hình cùng ngày, chợ bán thức ăn đầy áp người. Phương Chính Côn chờ người bị giam giữ lại đây, dọc theo đường đi đều có người đối với bọn họ phỉ nhổ không ngớt. Mãi đến tận quỷ gối trên pháp trường, Phương Chính Côn mới đột nhiên điên cuồng cười to. "Ha ha ha, ta hiểu, ta hiểu. Là vô tình nhất đế vương gia. Cái gì càng vất vả công lao càng lớn, cái gì đan thư thiết khoán, tất cả đều là đồ giả. Nếu muốn giết chúng ta mới là thật. Phỉ chim tận, lương cung giấu, thỏ không chết, chó săn đấu." Hắn điên cuồng cười to, "Ta phụ thân, Tam Triều Nguyên lão, còn rơi vào như vậy một hoàn cảnh. Chờ thiếu niên thiên tử cánh chim dần phong, bọn ngươi những này quê nhà hỏa, lại là bực nào kết cục. Chúng ta hôm nay chính là ngươi chờ ngày mai. Nói không chắc còn không bằng chúng ta đây. Ha 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 ha, thú vị, quá thú vị." Chủ trì hành hình quan chức nghe được mí mắt kinh hoàng, liếc mắt nhìn chạy gì khác, lập tức tuyên đọc, "Nghiệm minh chẳng ký, giết." Chương 786, nghe thấy được mùi tanh nhi con mèo. Chương 786, nghe thấy được mùi tanh nhi con mèo. Đào phủ thủ phất lên đồ đao, quay về sợ hãi đan sen Phương ra người, vung lại đi. Từng viên một vẻ mặt sợ hãi đầu người như là bóng cao su như thế, cô lô từ trên hình dài rơi xuống. Quan hình người có rít gào, có khen hay, có cấp tốc né ra, âm thanh hỗn tạp. Chỉ có một người, điên cuồng xông về phía trước, vẻ mặt dữ tợn nhất từ bản thân biến hình chân, hung hăng hướng về đầu người dâm đi. Giết đến hảo. Thoải mái. Đáng chết. Các ngươi toàn bộ đều đáng chết. Ha ha ha, Phương Triệu Thành, ngươi cũng có ngày hôm nay. Rốt cục chết rồi, ngươi chết. Tống Nguyên một cước bất ổn, ngồi sập xuống đất, hai tay nắm lên Phương Triệu Thành đầu người, hướng xuống đất hung hăng ném tới. Một hồi lại một dưới, giống như điên. Triệu Tiến Chi lão đảo, nhắm nửa con mắt, trắng bệnh nghiêm mặt đứng ở nơi đó, mang theo tiếng khóc nức nở hô, "Bá phụ, chúng ta đi thôi, ta có chút sợ sệt." Tiếng nói của hắn để Tống Nguyên tỉnh táo, dừng động tắt lại. Hắn nhìn Phương Thiệu Thành viên này bị đập biến hình đầu lâu, lẩm bẩm nói, "Ngươi chết thì đã có sao? Trở về không được, đều trở về không được thê tử của hắn, con gái, nhi tử, hắn tiền đồ, dung mạo, kiện toàn tứ chi, tất cả đều trở về không được." Hắn đứng dậy, hồn bay phách lạc đi về phía Thiệu Tiên Chi, trong miệng lẩm bẩm, gạn đục khơi trong, phát huy mạnh chính khí ngày càng hưng thịnh, tà khí biến mất dần. Thiệu Tiên Chi đỡ hắn, khập khiễng hướng về xe ngựa đi đến. Phương gia 15 tuổi trở lên nam tử đều bị trảm thủ, 15 tuổi cùng 15 trở xuống nam tử không chết, sắp xuống quân. Phương Chính Côn trưởng tử Phương Trường Minh, vừa vặn cắm ở 15 cái tuổi này. Phàm là sang năm xử trí Phương gia, Phương Trường Minh chắc chắn phải chết. Liều lĩnh gió lạnh, Lưu Vong đội ngũ ra khỏi thành, Phương Trường Minh vẻ mặt hoảng hốt. Hắn là dù thế nào đều không nghĩ tới, chính mình bất quá ra ngoài du học 2 năm, lại về nhà đã trở trời rồi. Mà hắn nguyên bản tiền đồ tốt đẹp, chuẩn bị ở trước mặt Tân Hoàng đại chiến quyền cước, bây giờ nhưng thành hy vọng xa vời. Giấy và bút mực ngày sau cũng thành xa không thể với mộng. Đang nghĩ ngợi, một tỷ nữ ôm ba bọc, không biết nói gì với Cẩm Y vệ, đối phương chỉ hắn, kia tỷ nữ liền chạy tới, đứng trước mặt của hắn. "Phương công tử, cô nương nhà ta giữ ta cho ngươi đưa tới một ít y vật, trời cao đường xa, một đường trân trọng." Thước Nhi Cẩm bị người đã kiểm tra bao quần áo, đưa tới. Phương Trường Minh hoảng hốt hoàn hồn, nhìn chằm chằm nàng hỏi, "Nhà ngươi cô nương là ai? Tại sao phải đưa ta y vật?" Thước Nhi phúc thân, "Cô nương nhà ta là phu nhân bà con xa, hôm nay rất thay phu nhân đến cho công tử đưa những này." Nói xong, nàng cũng không chờ Phương Trường Minh nói chuyện, thẳng đón đi. "Bà con xa?" Phương Trường Minh tự giễu nở nụ cười. Quản hắn thật giả, việc này hắn nào có truy hỏi quyền lợi. Không có thanh cao ném xuống đối phương đồ vật, hắn đem đồ vật nắm ở trong tay. Phương gia nữ quyến, tất cả đều bị đưa vào giáo phường thi. Hình Yến Yến tự mình đi chạy một chuyến, cho bên trong mama, cô đưa tiền, trên dưới chuẩn bị một phen, mới để cho Lý Thị cùng Phương Tụng Ưu hai mẹ con cái phân ở một gian phòng bên trong. Thế nhưng hai mẹ con cái lúc này từng cái lòng như cho nguội, khác nào mảnh gỗ như thế ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không có nửa phần nhân khí nhi. Hình Yến Yến chuẩn bị xong thấy cảnh này, nhẹ giọng mở miệng, "Ta vừa hỏi nơi này lão mama, chờ thêm cái 10 năm 8 năm, chuyện này không người chú ý, đến thời điểm ta đi van cầu Lý gia, để cho bọn họ đi một chút quan hệ, chỉ cần giao chuộc thân bạn, biểu cô mẫu cùng biểu bội liền có thể hiện ra." Hình Yến Yến mặc dù có tiền có thể trực tiếp chuộc thân, nhưng loại này phạm quan gia quyến muốn chuộc thân, chỉ có tiền là không đủ, còn phải có quan hệ, càng phải đợi. Chờ chuyện này từ từ bị người quên lãng, chờ việc này bị người quên lãng, đợi được bệ hạ quên phương gia làm ra chuyện tình. Lý Thị nghe xong lời này, rốt cục động. Nàng nhìn chằm chằm Hình Yến Yến, ánh mắt trống rỗng. Từ phương gia có chuyện đến nay, Lý Thị nhà mẹ đẻ đến nay không một người hiện thân, nhưng Lý Thị không muốn nghĩ sâu. Nàng càng không có nghĩ tới chính là Hình Yến Yến dĩ nhiên đồng ý vì nàng trên dưới chuẩn bị, trả lại người đưa tiền cười làm lành mặt, lại vào lúc này an ủi nàng. Nội tâm sỉ nhục cảm giác làm cho nàng mặt lạnh mở miệng, "Năm đó ta giúp ngươi bất quá là bởi vì ngươi phụ thân từng đã giúp ta, bây giờ ngươi cũng trả sạch, ngày sau không cần trở lại, ta sống hay chết cùng ngươi không có quan hệ." "Cút đi." "Nương." Phương Tụng Ưu tan vỡ hô to, "Hiện tại chỉ có biểu tỷ đồng ý đối với chúng ta làm cứu viện, ngươi tại sao phải nói lời ác độc?" Hình Yến Yến vội vã xua tay, "Ta không sao, ta biết biểu cô lòng dạ không thuận, ngày khác trở lại thăm viếng, các ngươi nghỉ ngơi trước." Nói xong nàng xoay người liền đi. Lý Thị lớn tiếng nói, "Ngươi đừng tưởng rằng trang rộng lượng, ta là có thể như con chó như thế ở ngươi dưới chân vẫy đuôi cầu xin. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không cho ngươi cơ hội chế nhạo ta. Ngày sau ngươi không cần lại bước vào nơi này, chúng ta sống hay chết, cùng ngươi không hề căn hệ." "Cút nhanh lên, ta đáng ghét nhất giả nhân giả nghĩa người." Hình Yến Yến bị mắng hai mắt rưng rưng, không nhịn được giải thích, "Biểu cô, ta Lan A." "Lan?" Lý Thị đem người một cái đẩy ra khỏi cửa phòng, len ken một tiếng đóng cửa lại. Hình Yến Yến oan nước khóc nước nở lên, quay đầu hướng về bên ngoài đi đến. Giáo phường ti cô tập hợp lại đây, lôi kéo Hình Yến Yến tiết hận nói, "Cô nương như thế tiêu chí người khóc lòng người đều nát, cũng là hai người này không biết điều." Hình Yến Yến không dễ chịu bỏ qua rồi cô tay, ta phải trở về." Nói xong nàng bước nhanh rời đi nơi này. Giáo phường ti cô ở sau lưng nhiệt tình nói, "Có thời gian tới chơi a, về đến nhà." Hình Yến Yến hai mắt đỏ chót, đang buồn bực ngán ngẩm, Dương Hòa đã gặp nàng hai mắt sáng ngời, đứng lên. Nhìn thấy con mắt của nàng nhất thời sững sờ, chỉ về phía nàng, "Thỏ." Hình Yến Yến bất mãn phản bác, "Đây là khóc." "Tại sao khóc?" Hình Yến Yến không để ý tới hắn, Dương Hòa gãi gãi đầu, "Bắt nạt ngươi." Hình Yến Yến lắc đầu, "Không có." "Quên đi, không nói cái này, ta nghĩ ăn cái gì, ngươi có ăn hay không?" Dương Hòa cao hứng gật đầu, "Ăn." "Có cơm đắc tử." Hình Yến Yến hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, so tài với Dương Hòa xem ai ăn được nhiều. Chờ Thước Nhi trở lại vừa nhìn, trời sập. Nô tỷ vừa mới chuẩn bị niên kỷ hàng A, cứ việc Phương gia bị trạm thủ, thế nhưng Phương gia tài sản nhưng vẫn không có thanh toán xong xuôi, thậm chí cần phải hao phí thời gian dài đi thu dọn. 10 vạn mẫu ruộng tốt, Tiêu Dục Chiếu không có lựa chọn tư mướt, bởi vì quyết định trả với dân. Lượng công việc này vô cùng hùng vĩ, muốn trả trước hết phải tìm được bị đoạt đi đất ruộng bách tính, thống kê Phương gia ẩn hộ số lượng, lại xét trả đất ruộng. Hết thảy công việc đều giao cho tuần phụ hoàn thành. Không nghĩ tới Tiêu Dục Chiếu không ghi nhớ, Tôn Thất bên trong người nhưng ghi nhớ lên. Đến cuối năm nhi, trong tông thất lão Vương gia, ca ca đệ đệ cái gì, liền lục tục tìm tới Tiêu Dục Chiếu. Khóc than, nhà này muốn đẩy làm hàng Tết không có tiền, nhà này phải gả nữ nhi không có tiền, nhà này muốn kết hôn làm không ra ra dáng bản tiệc có sai lầm hoàng thất thân phận chờ chút, tất cả đều là đòi tiền. Khởi bẩm bệ hạ, Đông Bình Vương quận vương cầu kiến. Không gặp. Chấm không rảnh. Tiêu Dục Chiếu không kiên nhẫn vung vung tay, nghiêm mặt lão trưởng. Hắn quay về Vương Học Châu cả giận nói, những người này quả thực giống như là nghe thấy được mùi tanh nhi con mèo như thế, vừa lên đều muốn từ chấm trong tay quát đi một vài thứ. Đối với hoàng gia việc nhà, Vương Học Châu cũng không phát biểu ý kiến của mình. Chương 787, cuối năm đừng tìm đường chết. Chương 787, cuối năm đừng tìm đường chết. Tiêu Dục Chiếu cũng không cần hắn trả lời, ngược lại quay về Vương Học Châu nói rằng, Mông tổng đốc đã nhiều lần dâng thư, dự định chờ đầu xuân liền phát binh tấn công Xi Lạc cùng Thát Đát, chấm cho phép. Chúng ta không đánh liền thôi, nếu muốn đánh trận này, nhất định phải đánh ra đại càn uy nghiêm, nhất định phải thắng. Như đại pháo cùng súng hỏa mai như vậy vũ khí, nhất định là cần sớm huấn luyện ra một nhóm có thể sử dụng người, tiên sinh khả năng cung cấp. Vương Học Châu nghe vậy đống cảm thấy phân chấn, bệ hạ yên tâm, quân khí ti hiện tại ngày đêm không ngừng lửa, nhân thủ sung túc, tháng sinh đại pháo 300 môn, súng hỏa mai 800 phát, sớm huấn luyện ra một nhánh tinh nhuệ không có vấn đề. Tiêu Dục Chiếu gật đầu, hảo. Súng hỏa mai tiến đến 2000 chi, liền khiến người ta vượt qua. Hắn quay về Triều Ân phân phó nói, đem Hóa Châu chuẩn bị, cống cam trang một ít cho tiên sinh mang về. Triều Ân thấp giọng đáp lại. Tiêu Dục Chiếu nói với Vương Học Châu, cống cam ngọt nào, chuẩn bị ấm ủ, chờ tiên sinh dùng hết rồi, chấm nếu để cho người cho tiên sinh đưa đi chút. Lời này để Vương Học Châu trong lòng hơi ấm, vậy hạ thực sự quá khách khí, thần nếm cái mùi vị cũng là đủ rồi. Tiêu Dục Chiếu cười ha ha, nếm cái ý vị sợ là không ổn đâu. Trong nhà còn nuôi cái động không đấy đây. Nói xong hắn dừng một chút, Mông tổng đốc ở biên cảnh khổ cực, chấm cũng không tiện bạc đãi con trai của hắn, Dương Hỏa qua hết năm cũng không nhỏ, thừa dịp chấm tuyển tú thời cơ, cho hắn cũng chọn một vị đại gia khuê tú, tiên sinh cảm thấy làm sao? Đây là muốn cho Dương Hỏa tứ hôn. Vương Học Châu suy nghĩ một chút mở miệng nói, không dám giấu bệ hạ, Dương Hỏa việc kết hôn thần trong lòng có ứng cử viên, là Dương Hỏa mình thích, chỉ là hiện nay còn không biết nhân gia cô nương ý tứ, vì vậy còn chưa định ra. Tiêu Dục Chiếu hổ khu chấn động, có chút khó có thể tin. Dương Hỏa đầu óc cháy hỏng, lại còn biết cái gì là yêu thích. Còn có việc này. Tiên sinh nhanh cùng chấm nói một chút. Nhiều chuyện quả nhiên là nhân loại thiên tính. Vương Học Châu nói đơn giản một hồi tình huống, Tiêu Dục Chiếu cao mày, nữ cô nhi. Hôn duyên như vậy là bạn, không phải người có phúc, Mông tổng đốc có thể đồng ý không? Vương Học Châu nở nụ cười, bệ hạ có thể hỏi một chút. Tiêu Dục Chiếu suy nghĩ một chút mở miệng, cũng được, Dương Hỏa như vậy, có thể có cái thích cô nương cũng không dễ dàng, Mông tổng đốc có cái gì không muốn. Thứ hôn chuyện liền như vậy bỏ qua. Cống Cam cùng Trần Bỉ Vương Học Châu khiến người ta đem đồ vật đưa về nhà, hắn đi quân khí thi. Giật Vương đang lột ra ống tay áo ở lửa phòng vung mồ hôi trời mưa, nhìn thấy hắn đến mới đứng vững người. Vương Học Châu ngạc nhiên nhìn trước mặt thế lên mở ảo ống khói giống nhau đồ vật, nghi vấn nói, các người đang làm gì? Giật Vương lau mồ hôi, ngư đại sứ nói lại muốn lên một lò cao, tiếp tục cải tiến sắt chất lượng, lần trước trồng chính là 6 mét, lần này dự định trồng cái 10 mét. Vương Học Châu khen, có ý nghĩ là chuyện tốt, vừa bọn ta dự định luyện than cốc than, dùng để luyện thép, muốn làm liền làm, chỉ cần đừng chậm trễ bình thường đồ sắt cải tiến. Không có, kia cái gì cá thị tôi sắt pháp đánh ra tới đao cụ thủ thành a, chất lượng so với trước tốt lắm rồi. Vương Học Châu trầm ngâm một chút mở miệng, sang năm khả năng muốn khai chiến, mau chóng đem vũ khí tất cả đều đổi thành mới tạo, đến thời điểm phần thắng lớn hơn nhiều. Giật Vương béo lông mày, khai chiến? Lão ngũ chính mình cái mông còn không có ngồi vững vàng liền muốn khai chiến. Uống lộ thuốc. Vương Học Châu liếc mắt nhìn hắn, thừa thắng xông lên, trước tiên đem xỉ lạ đánh xuống khống chế ở trong tay, lại từ từ hướng về xung quanh lan tràn. Không cho bọn họ một đòn nặng nề, tổng tưởng chúng ta đại càn không được. Giật Vương nghe ẩm, xem như là để lão ngũ nhặt, nếu không tiên sinh, hắn lấy cái gì đánh? Thật như vậy làm tiếp, sau đó lão ngũ thành liền khó nói chắc còn đang phụ hoàng bên trên, hắn mệnh nhưng là quái tốt. Tương lai sách sử cũng sẽ nhớ kỹ này một bút, hắn lại tốt như vậy mệnh. Giật Vương ngẫm lại sẽ không thoải mái. Vương Học Châu không để ý tới hắn chua nói chua ngữ, nên giao phó nói rõ ràng quay đầu bước đi. Xi Măng Ti cùng Cất Rượu Phường bởi vì khí trời vấn đề giao hàng lượng không nhiều, nhưng cũng chính là sinh sản thời cơ tốt, vì sang năm mùa thịnh vượng cung hóa làm chuẩn bị. Tây Sơn nhà xưởng bên trong, Lưu Hoa Tử còn đang vùi đầu nghiên cứu xoắn nắc cơ, thử mấy lần cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng Vương Học Châu không nhìn nổi nói ra một ý kiến. Một lưỡi dao không được liền hai cái, ba cái, sáu cái, tám cái chỉ để ý thêm, nếu như xoắn nát quặng còn chưa phải lý tưởng, có nghĩ tới hay không là vận tốc quay vấn đề. Vận tốc quay không đủ, vì vậy lưỡi dao có vẻ không đủ sắc bén. Lưu Hoa Tử mẩn người, vận tốc quay. Đối với vận tốc quay, chỉ cần chuyển rất nhanh, độ đao cũng có thể biến sắc bén, huống chi lưỡi dao sắc. Lưu Hoa Tử một bên hủy đi mình làm ra đến đồ vật, một bên nhắc tới, vận tốc quay vận chuyển tốc độ nhìn hắn như là lâm vào cái gì cử chỉ điên rồ, Vương Học Châu không có quấy rầy hắn. An tiết trước là bận rộn nhất thời điểm. Tông Ngọc Thiền thân làm nữ chủ nhân, muốn chuẩn bị vương gia và thân bằng trong lúc đó niên kỷ lễ vắng lai. Còn muốn chuẩn bị ăn tết dùng đồ vật, nhắc nhở Vương Học Châu đổi về quê nhà bên kia đồ vật có hay không muốn tăng giảm trở chút. Vương Học Châu càng là bận bịu chân không chạm đất. Không chỉ có tranh thủ thấy hồi kinh báo cáo công tác Bạch Sơn huyện huyện lệnh, còn thấy Ung Châu phủ chi phủ. Thần cơ viện bốn cái ti, cũng muốn làm cuối năm báo cáo, lúc sau hắn tổng kết trọng điểm, thượng triều thời báo cho Tiêu Dục Chiếu. Thật vất vả kể đến ngày nghỉ tháng ngày, đã đến tháng chạp 28. Trong thần cơ viện thợ thủ công, cũng rất vui mừng lĩnh chính mình phúc lợi. Hà Thận lấy danh nghĩa của thần cơ viện, ở Ngưng Hương Các chọn mua 2 vạn nơi xả phòng thơm, phân phát ở thần cơ viện người làm việc. Mỗi người 2 khối xả phòng thơm, 1 miếng thịt, còn có 1 lượng bạc tiền thưởng. Điều này làm cho bắt được đồ vật người, không khỏi là cười nghiêng miệng. Liền ngay cả Duệ Vương cùng Giật Vương cũng lấy được. Hai người nâng trong tay 10 lượng bạc tiền thưởng cùng xả phòng thơm, thịt lợn, có chút sửng sốt. Đây là các ngươi hai cái cực khổ rồi 1 năm nên đến tiền thưởng, hy vọng sang năm các ngươi đón thêm lại lịch, làm to làm cường, lại chế vi hoàng. Vương Học Châu mỉm cười nhìn bọn họ. Duệ Vương choáng váng tựa như xem trong tay một tỏi 10 lượng bạc. Đây là ta kiếm. Vương Học Châu mở miệng cười, choáng váng. Không phải ngươi kiếm là ta kiếm. Giật Vương nắm bắt này nén bạc, cũng có chút đốc, ta 1 năm bận bịu đến cùng, mới kiếm lời 10 lạng. Vương Học Châu đội ho một tiếng, chà, tiền bao nhiêu tiền không đáng kể, trọng điểm ở chỗ tâm ý. Ở cho các ngươi việc làm lấy được tán thành. Này không thể so tiền trọng yếu. Lời nói này, Giật Vương đi cùng với Duệ Vương gật đầu. Cũng là, lại có thể kiếm lời, còn có thể có hắn Vương ra đồng lộc cao. Duệ Vương vui dạo dược mở miệng, ta muốn đi tìm ta mẫu phi, làm cho nàng nhìn ta tự tay kiếm bạc. Giật Vương xì khinh bỉ, nói ai không mẫu phi tựa như. Duệ Vương suy nghĩ một chút nghiêm túc nói, bệ hạ không có. Giật Vương cùng hắn nhìn nhau một chút, hai người con mắt đồng loạt sáng lên. Vương Học Châu nhìn bọn họ dặn dò, cuối năm đừng tìm đường chết. Hai người cũng không biết nghe vào không có, lung tung gật gù liền chạy. Hai người tiến cung cũng không chờ lâu, Tiêu Dục Chiếu liền thấy bọn họ. Ôi, đều ăn Tết ngũ ca còn đang xử lý công sự, cũng quá mệt mỏi đi. Vừa thấy mặt Duệ Vương liền không nhịn được đắc ý nói. Giật Vương xì khinh bỉ, hoàng đế đó là tốt như vậy làm ra? Hắn không làm ai làm? Tự tìm. Huynh đệ ba đứng chung một chỗ, Tiêu Dục Chiếu không cam lòng yếu thế, ấu chí, các ngươi lại đây liền vì nói cái này. Duệ Vương hụt một hồi móc ra nén bạc đặt tại lòng bàn tay, này, chính là ta chân thật làm việc, tiên sinh thưởng cho ta. Ta muốn cầm cho ta mẫu phi nhìn. Giật Vương trở tay sờ mó, ai không có tựa như. Nhìn hai người nụ cười trên mặt, Tiêu Dục Chiếu rõ ràng, hai người này là tới khoe khoang. Bất kể là tiền, còn là mẫu phi. Hắn cười lạnh một tiếng, vừa vặn, chấm đang có chuyện quan trọng cùng Huệ Quý Thái Phi, Nhu Thái Phi thương nghị, hai người các ngươi ở, thì tốt hơn. Chương 788, mở ra hai mạch nhâm đốc chương 788, mở ra hai mạch nhâm đốc Tiêu Dục Chiếu vì một tin cậy hình tượng, vì sớm ngày nắm giữ quyền to, kỳ thi mùa xuân kết thúc liền quyết định tuyển vi. Nhìn hai cái huynh đệ không bị ràng buộc, lãng không biên giới nhi, trong lòng đang không thoải mái, hai người liền đưa tới cửa. Hắn cũng không do dự, trực tiếp khiến người ta truyền lời buổi tối muốn ở Càn Thành cung thiết lập một tiểu gia hiến, xin mời Huệ Quý Thái Phi đi cùng với Nhu Thái Phi đến ăn bữa cơm đoàn viên. Giật Vương nhìn hắn cảnh giác nói, ta xem ngươi không có lòng tốt, ngươi nghĩ làm gì? Tiêu Dục Chiếu xem thường nở nụ cười, chấm muốn làm gì làm gì. Ngươi có ý kiến? Duệ Vương cười ha ha, chỉ vào Tiêu Dục Chiếu nói rằng, tam ca ngươi mau nhìn, ngũ ca hắn cũng lên. Giật Vương quay đầu, ngươi ngốc ca, không nhìn ra người này muốn mấy chuyện xấu nước, còn cười được. Duệ Vương vội vã che miệng, vậy ta không cười. Hai vị thái phi lại đây vừa vặn đi cái mặt đối mặt, lẫn nhau liếc mắt một cái, từ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng xì khinh bỉ. Phất tay áo quay đầu, hai người ai cũng không để ý tới ai, hai bên trái phải vào cửa. Cung nữ nối đuôi nhau mà vào, vô cùng có nhãn lực thấy nhi cấp tốc đem một bàn sơn hào hải vị dọn xong. Chờ người toàn bộ tất cả ngồi xuống, Tiêu Dục Chiếu thanh thanh cổ họng, hôm nay là gia hiến, mọi người ăn bữa cơm đoàn viên, vừa vặn chấm xin mời hai vị thái phi lại đây có việc thương lượng. Mấy người nhìn hắn, chờ đoạn sau. Phu hoàng vừa đi, chỉ còn sót minh đệ chúng ta ba người. Tuy nói chấm ở trong cung chờ thời gian không lâu, nhưng đã sớm đem tam ca cùng lục đệ coi là thân cận nhất tay chân huynh đệ. Mắt thấy sang năm ta liền muốn tuyển phi, hai người hay là cô độc, ta đây trong lòng cảm giác khó chịu nhi, tay chân huynh đệ, tự nhiên có nạn cũng chịu, có phúc cùng hưởng, tuyển phi cô nương kia đều là đỉnh tốt, hai vị thái phi đến lúc đó cũng nhân cơ hội cho bọn họ tuyển trong đó ý tức phụ đi. Giật Vương con ngươi trừng lớn, một bộ ngươi quả nhiên không nhịn hảo mông mẹ mặt. Duệ Vương đầy mặt chống cự. Hai vị thái phi hoàn toàn chính là vui mừng. Nhu thái phi kích động sắc mặt mỏng hồng, không thích làm ngược bệ hạ tâm ý, kia đến thời điểm buồn cung liền chọn vậy một cái. Huệ Quý Thái Phi liếc mắt nhìn Duệ Vương, không đành lòng nhìn thẳng con trai của chính mình, quay về Tiêu Dục Chiếu nói rằng, bệ hạ nếu mở ra kính ngữ, buồn cung trong lòng cũng rất vui mừng, thế nhưng buồn cung đối với tiền triều chuyện tình cũng không biết, chỉ biết là đến cưới cái lợi hại có thể chăm sóc tiểu lục, đến thời điểm có ứng cử viên tính xin bệ hạ giúp đỡ tuyển một tuyển. Nhu Thái Phi trên mặt mừng rỡ vẻ mặt dừng lại, âm thầm hối hận chính mình nhanh miệng, không chút suy nghĩ liền đáp lại. Huệ Phi quả nhiên nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng. Tâm cơ thâm trầm. Nàng vội vã mở miệng bổ cứu, nhà ta Hiên Nhi cũng là, đến thời điểm xin mời bệ hạ giúp đỡ tuyển một tuyển. Giật Vương không thể tin tưởng, mẫu phi, ngươi để hắn giúp ta tuyển, cho ta tuyển cái vớ ba vớ vẩn làm sao bây giờ? Nhu Phi tay bấm nhi tử một cái, nói hưu nói vượn cái gì, có thể tuyển tú cô nương nào có vớ ba vớ vẩn? Duệ Vương ủy khuất vô cùng, nhìn Huệ Quý Thái Phi, mẫu phi, ta với ngươi cái gì thù cái gì oán a? Ngài muốn tìm cái lợi hại của ta, nếu như tìm có cơ vu, đánh chết ta làm sao? Ngài liền một điểm không đau lòng nhi tử sao? Huệ Quý Thái Phi vừa nghe, kích động vỗ bàn một cái, không sai, có công phu tốt nhất, điều này đến thêm vào đi. Tiêu Dục Chiếu khỏe miệng nhất câu, cảm giác đặc biệt viên mãn. Đêm trừ tịch, Vương Học Châu đem lão trong sân đồng hương tất cả đều gọi về đến trong nhà, lại tự mình đi chu ra, đem chú lão phu nhân tiếp đón về đến trong nhà đồng thời ăn Tết. Có Trương Thị tiếp chuyện, còn có Hổ Đầu cùng Hổ Đôn Nhi hai đứa bé một cái một vòng con bà nó hô, chú lão phu nhân liền nhi tử không ở bên cạnh thần thương đều không để ý tới, thì liên tiếp rút tiền lì xì. Này so với trước kia lúc sau Tết, nàng cùng nhi tử mắt to trừng mắt nhỏ náo nhiệt có thêm. Trong nhà vẫn phải là có hài tử a. Ngày khác liền để tử nhân viết thư thúc thúc một chút, để nhi tử cũng tìm biết lạnh biết nóng Hổ Đầu cùng Hổ Đôn bắt được tiền lì xì như là bị đả thông hai mạch nhâm đốc, miệng càng ngọt. Thấy được cung châu phủ những kia đồng hương, cũng không quản nhận thức không quen biết, mở miệng chính là thúc thúc, bá bá, ca ca. Đem người hỉ thẳng rút tiền mừng tuổi. Triệu Hành trong lòng tiền lì xì móc sạch sành sanh, nhìn hai người không nhịn được nhẹ rằng, hai người các ngươi gọi lại ngọn, thúc thúc cũng không hờn bao. Hổ Đầu rung đùi lắc ý, chúng ta đây là xuất phát từ nội tâm đối với thúc thúc yêu thích, cùng tiền lì xì có quan hệ gì đây? Hổ Đôn gật đầu, thúc thúc nhã nhặn nho nhã, chất nhi bất quá là nghĩ thầm thầm thúc thúc nho nhã thôi, có hay không tiền lì xì có quá quan hệ. Triệu Hành nghe được đầu góc nóng lên, đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra bạc vụn, hung hăng sờ soạn một cái hai người đầu, cầm, đây là tiền tiêu vặt. Thẩm Giáp Tú vuốt vuốt tóc, các ngươi này hai tiểu tử miệng thật đúng là sẽ hướng người, bá bá nơi này có thứ tốt, có muốn hay không muốn. Hổ Đầu nháy mắt, nghi ngờ nói, bá bá, ngài thế nào lại là bá bá đây? Lớn đẹp mắt như vậy, nhìn qua so với thúc thúc ta còn nhỏ dặm, chúng ta gọi ca ca cũng là phải. Một câu nói này đem Thẩm Giáp Tú khen ngợi thoải mái. Hắn khuyết đại mà nhìn Vương Học Châu, trời ạ, ngươi này cháu trai ánh mắt cũng quá tốt rồi. Hắn lấy ra một cái vàng làm 12 con giáp, tiện tay đưa cho Hổ Đầu cùng Hổ Đôn, con ngoan, các ngươi phân một phần cầm chơi đi. Hai người chăm miệng một lời, cảm ơn ca ca. Thẩm Giáp Tú xinh đẹp chỉ thấy cửa lớn răng, không gặp mắt. Hai cái đứa bé lanh lợi chuyển vòng hướng người, đem người hống đến mặt mày hớn hở, hai người bọn họ kiếm lời cái chậu đầy bất mãn. Kết quả vừa nghiêng đầu, hai người tiền mừng tuổi đã bị cha mẹ lấy đi, dấu vết. Nhìn hai người sửng sốt vẻ mặt, Vương Học Châu vui không tả, gõ gõ đầu của bọn họ, này gọi gì? Gừng càng già càng cay. Ngốc hả? Một đám đại nhân cười phá lên. Hổ Đầu cùng Hổ Đôn hai người quệt mồm mong ngồi xuống bên trong góc, xì xào bàn tán, đại nhân không phân rõ phải trái cơm nước non nê, Vương Học Châu nhìn mười mấy sắp thi cử tử khẽ mỉm cười, đêm trường từ từ, khô chờ thực sự tẻ nhạt, chúng ta không bằng chơi game. Trò chơi gì? Những người khác tò mò nhìn Vương Học Châu. Vương Học Văn cùng Lữ Đại Thắng bước chân đã đang lùi lại. Ta ra đề mục, các ngươi đáp. Hoặc là các ngươi ra đề mục, ta đến đáp. Người thua hoặc khiêu vũ, hoặc hát, hoặc ngâm thơ, làm gì đều được, người thắng định đoạt. Ồ, cái này thú vị. Đại nhân cứ việc ra đề mục. Đến đây đi. Cãi nhau một buổi tối, không thấy mọi người để bài, trái lại mọi người càng bị ngăn trở càng dũng cảm, sĩ khí tăng vọt. Từ câu đố, thi tử, kinh, sử, tử, tập nói đến sách luận, thời cuộc, trị quốc sách trên. Đương nhiên, người thua quần ma luận vũ, có tự phạt ba chén, có yêu cầu ôm trong hoa viên đôn đá hôn một cái, còn có yêu cầu đứng chồng ngược bước đi. Vẫn luôn đợi được tân niên tiếng thứ nhất pháo vang lên, Vương Học Châu mới ngăn lại bọn họ. Tân niên đến, Nguyễn Trư Khanh một lần đăng hoa, mặt trăng bước bước, quế hương mãn tay áo. Mười mấy người nụ cười trên mặt còn không có hạ xuống, nghe được Vương Học Châu nói như vậy, cũng dồn dập chắp tay đáp lễ, mong ước đại nhân, tân xuân gia bình, trường lạc chưa hết. Trước khi đi, Vương Học Châu giam giữ hai đạo sách luận đề mục để cho bọn họ trở lại làm. Làm xong giao cho đồng thời, để Triệu Hành lấy tới cho hắn phê chữa. Đầu năm 2, hơn Vương Học Châu một hạng nhiệm vụ. Bồi tiếp Tông Ngọc Thiền về trưởng công chúa phủ đi chúc Tết. Đi thẳng thăm người thân bạn bè đến đầu năm 7, chiều đường mới chính thức in ấn. Lễ bộ thành bận rộn nhất địa phương. Mở năm cái thứ nhất chuyện gấp gáp chính là đổi niên hiệu. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng một đám quan văn vẫn là đứng ở nơi đó ầm ĩ một trận, cuối cùng từ Tiêu Dục Chiếu đánh nhịp, định ra rồi niên hiệu Cảnh Hòa. Một năm này kỳ thi mùa xuân, chính là Cảnh Hòa năm đầu trận đầu khoa cử. Chương 789, đường càng chạy càng rộng. Chương 789, đường càng chạy càng rộng vì tranh thủ làm tân hoàng thượng vị phía sau một nhóm tiến sĩ, toàn quốc trên dưới mấy vạn danh học tử tranh nhau chen lấn trào vào kinh thành, chuẩn bị thi hội. Kinh thành lần thứ 2 tiến vào cả nước náo nhiệt rầm rộ. Vương Học Châu cũng đem 2000 chi súng hỏa mai cùng 500 hồ đại pháo giao cho binh bộ. Còn có đao cụ thủ thành A chờ 5000 phó đã tất cả đều trang xa, này một nhóm tất cả đều là quân khí ti mới nghiên tạo, đi đường sông mau chóng đem đồ vật vận qua trước tiên luyện, đến tiếp sau còn sẽ kéo dài cung cấp. Là, đại nhân yên tâm, trên thuyền hiện tại cũng trang bị loại nhỏ pháo, đi đường sông cũng lại không có gì có thể lo lắng, gặp phải hải tặc cũng không sợ, chúng ta nhất định sẽ mau chóng vượt qua. Có Ngô Lô ở đây trước, hiện tại áp giải đồ quân nhu đi Hàn Thành đã thành binh bộ sốt dẻo nhất sự tình. Nghe đến Vương Học Châu căn dặn, binh bộ người đáp ứng vô cùng tích cực. Hàn Thành khí trời không thể so kinh thành, cho dù là qua năm, nơi đó khí trời vẫn là nước đóng thành băng. Lạnh lẽo gió lạnh thật giống muốn xuyên thấu qua người xương và tiến vào cốt tủy bên trong như thế, căn bản là không có cách ở bên ngoài chờ vượt qua một canh giờ. Cứ việc có Vương gia quên lông vũ mặc trong, nhưng đối với nhiều người như vậy mà nói cũng là còn thiếu rất nhiều, chỉ có chức quan cao một chút ăn mặc ở bên trong. Đầy gió lạnh trại lính trong giáo trường, vẫn có thể nghe được thao luyện thanh âm. Hiện đang cực khổ một ít, đến trên chiến trường cứu chính là mình mệnh. Người biếng chỉ có thể được nhất thời ung dung, đến chiến trường, đau thương côn đồng có thể không có mắt, chết rồi cũng sẽ chết. Người khác không cách nào thay thế ngươi, cũng sẽ không thay ngươi bi thương quá lâu. Thế nhưng vợ con của các ngươi, nhưng là muốn thống khổ cả đời. Vì vậy chỉ có nỗ lực huấn luyện, mới có thể kiến công lập nghiệp, mới có thể còn sống. Hát ha, hát ha. Nghe nói như thế binh lính, đối với mình trước mặt người dơm, huấn luyện càng tò mò. Đốc sư, trong kinh có công văn lại đây. Mông chết nghe được, vội vã tiếp nhận đi xem, vẻ mặt vui vẻ, quá tốt rồi. Bệ hạ đồng ý chúng ta xuất binh chinh phạt xỉ lạ chờ xung quanh mấy cái man gì tiểu quốc. Hơn nữa quân khí ti nghiên cứu phát minh cái gì súng hỏa mai, có người nói so với súng hơi dùng tốt, để chúng ta huấn luyện ra một nhánh đội ngũ đi ra. Nhiễm Tính đại hỉ, lại là Vương đại nhân như vậy đi. A, thật là lợi hại a. Không bằng đem cung tiễn thủ điệu một nhóm đi ra, trước tiên huấn luyện một chút chính xác. Có thể. Trước tiên huấn luyện, nhóm vũ khí vừa đến, liền bắt đầu thử một lần. Mông chết đồng dạng kích động nói xong, nhìn thấy công văn cuối cùng, vẻ mặt hơi ngây ngẩn, có chút không dám tin tưởng mãnh liệt trước mắt. Làm sao vậy đốc sư? Mông chết cảm giác thấy hơi mờ ảo, ta, con trai của ta có vui vẻ cô nương. Mấu chốt là việc này lại viết ở công văn bên trong, cũng rất bất ngờ. Vậy thì tốt quá. Đốc sư cũng phải có cháu. Có người nối nghiệp, đại hỷ sự a. Mông chết đá hắn cái mông một cước, nói hưu nói vượn cái gì. Còn không kết hôn ở đâu ra tôn tử. Không được, ta phải viết thư hỏi một chút Vương đại nhân, cũng không biết cô nương kia trong nhà tình huống làm sao. Cha mẹ có thể đồng ý hôn sự này sao? Tính tình có được hay không, sẽ không bắt nạt nhà ta tiểu hòa đi. Ôi, cũng không biết cô nương này có hay không coi trọng nhà ta tiểu tử. Hắn căn dặn Nhiễm Tĩnh, nhìn bọn họ, huấn luyện nửa canh giờ liền trở lại ấm áp thân thể, sau đó luyện tiếp. Nếu phải ra khỏi binh, thì không thể lười biếng. Nhiễm Tĩnh vui sướng, lớn tiếng đáp, là. Theo kỳ thi mùa xuân thời gian tiếp cận, trong chiều những chuyện khác đều tạm thời bỏ qua một bên, toàn lực chuẩn bị kỳ thi mùa xuân một chuyện. Quan chủ khảo, theo giám khảo chờ chút từ lễ bộ đề cử, vậy hạ nhận lệnh sau khi đi ra, rất nhanh kỳ thi mùa xuân thời gian cũng định đi. Tiến vào phòng thi trước một ngày, Vương Học Châu đi tới lao viện tử, tự mình làm bọn họ tiếp sức. 13 cái cử tử nghiêm mặt cảm tạ. Hơn nửa năm này đến, nhờ có đại nhân chăm nom. Mặc kệ lần này thi hội bên trong cùng công chúng, nào đó suốt đời khó quên, đại nhân ân tình khắc trong tâm khảm. Nào đó cũng là như thế, chuyến này mặc kệ chúng cùng công chúng, đều được ích lợi không nhỏ, đến đại nhân chỉ giáo, so với chính ta ở nhà khổ học mấy năm cũng hữu dụng, mặc dù không danh thầy trò, nhưng có thầy trò chi thực, suốt đời khó quên. Vương Học Châu nhìn bọn họ từng cái trịnh trọng mặt, cũng chắc tay, không dám kể công, đều là chư vị chính mình nỗ lực kết quả, chuẩn bị kỹ càng thi dùng đồ vật, chúc chư vị kỳ khai đắc thắng. Theo trường thi chuông tiếng vang lên, thí sinh dồn dập ra trận. Trên triều đình người cũng tất cả đều hiểu ngầm không có cho Tiêu Dục Chiếu ngược ngạn. Không có cái gì đặc biệt chuyện trọng đại không báo cáo, ngắn ngủi tiến vào Hải Hòa Kỳ. Đầu tháng 2 bắt đầu thi, Cửu Thiên vừa vặn đến 2 tháng 15. Thi xong, chấm bài thi, công bố kết quả học tập chờ chút liền đến 2 tháng ngọn nguồn, đến thời điểm còn có thi điện. Lễ bộ là bận rộn nhất, Vương Học Châu thời gian lại lập tức bắt đầu tăng lên. Thừa dịp thí sinh còn không có ra trường thi, hắn đi một chuyến lò than. Vốn chỉ là một tòa núi hoang lò than, lúc này đã sớm bị người mở ra đến rồi một cái rộng rãi đường, không ít xe đẩy từ trên xuống dưới kéo hàng. Giữa sườn núi cũng bị lót ra một khối bình địa, đào động đi ra, chuyên môn dùng để làm than nắm, giờ mát. Nghe được người bẩm báo Vương Học Châu đến rồi, Trần Toàn vội vàng ra nên tiếp hắn, "Ôi ơ, đại nhân làm sao tới đây bẩn địa nhi?" Bởi vì khai thác mỏ than đá nguyên nhân, lui tới người làm việc tất cả đều đen thủi, nhìn qua vô cùng không thể diện. Liền ngay cả không làm việc Trần Toàn, ở đây chờ lâu trên mình cũng đã một tầng than đá, nhìn qua xám xịt. "Ta tới xem một chút tình huống của nơi này, than nắm bây giờ như thế nào?" Trần Toàn miệng suýt chút nữa nhếch đến sau hai cằm, còn chưa mở miệng trước tiên không khống chế được tiếng cười, "Khà khà khà." Trước chúng ta tính cả vận tải, khai thác, tiền kỳ công cụ, nhân công tập trung vào chờ chút, đem giá tiền định ở 3 và 5, tuy nói so với tản than đá hơi đắt, nhưng không chịu nổi nhịn đốt ta. Vừa bắt đầu ta vận đi trong thành miễn phí đưa một nhóm làm cho người ta thiêu đốt, sau đó cũng không cần ta mở miệng, thành đống người muốn mua. Bách tính lại không phải người ngu, nhân ra tính toán tỉ mỉ lắm. Tản than đá tiện nghi không kiên nhẫn đốt, mùi vị còn lớn hơn, hôn người. Ta này một mình tuy rằng đắt, nhưng là cùng đốt tản than đá so sánh, mức tiêu hao sẽ không lớn như vậy, tính được giá tiền gần như, mùi vị còn không có lớn như vậy. Tự nhiên tuyển chúng ta này. Cái khác dân chỗ chú nhìn thấy chúng ta bán hảo, đỏ mắt. Mô phỏng theo chúng ta tới, bán 3 đồng tiền. Nhưng bọn họ than nắm phỏng chừng cái khác thêm có thêm, thiêu cháy hun chết người, còn đối với chúng ta nhịn đốt, cầm cái gì cùng chúng ta tranh. Nhưng ta một suy nghĩ, tiếp tục như vậy cũng không được, bọn họ sớm muộn có thể phản phất đi ra, liền xuống giá, thử. Chúng ta này núi hoang không cần bỏ ra tiền mua, hiện tại 8.000 công nhân tại đây khai thác, chế tác, lượng cũng nổi lên, thành phẩm tự nhiên càng thấp hơn. Ngoại trừ nhân công cùng vận tải ở ngoài, liền không thành phẩm. Trực tiếp đem than nắm giá tiền ép đến 2 văn. Nhìn bọn họ lấy cái gì mô phỏng theo, phản phất ra đồ vật, phản phất ra cái giá này sao? Những địa dân chỗ chú cũng đều là dùng tiền mua lại khai thác, tính được thành vốn cũng không dừng 2 đồng tiền, lấy cái gì cùng hắn đấu? Hắn trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi, ngồi lợi đối phương tan nữa. Vương Học Châu cao mày, 2 văn cái giá này rất thích hợp, nhưng ngươi làm như vậy không phải ép cái khác dân chỗ chú không có đường sống, đường không thể đi tuyệt mất. Quan sát một chút tình huống của bọn họ, ngươi tìm thời cơ thích hợp, tìm bọn họ nói chuyện sáp nhập chuyện tình. Kinh đô và vùng lân cận một vùng thị trường vẫn là rất lớn, than nắm lại là tiêu hao phẩm. Dù cho lập tức khí trời trở nên ấm áp, nhu cầu lượng không có lớn như vậy, kinh đô và vùng lân cận một vùng bách tính làm cơm cũng hầu như muốn đốt, nhu cầu lượng cũng không thiếu, chúng ta ăn không hết cái này thị trường, hợp tác cùng thắng, đường mới có thể càng chạy càng rộng. Trần Toàn Thu liễm vẻ đắc ý, ngượng ngùng nói, điều này cũng đúng đại phương hướng không thành vấn đề, ngoài hắn ra ngươi làm thế nào ta mặc kệ, hôm nay ta là nghĩ đến tìm một ít than béo, than mỡ trở lại. Trần Toàn có chút khó khăn, than béo, than mỡ là cái gì than đá?